Chương 19, thị phi đề người đăng, Vương Lương Khang rốt cục mở miệng nói chuyện, một tháng, hắn không có cùng người chung quanh nói một câu, Vương Tĩnh đến không biết hỏi bao nhiêu lần, Lương Khang đều không nói một lời, hiện tại hắn lại đối với Thạch Nguyên Cường vấn đề có phản ứng. Thạch Nguyên Cường cũng cảm thấy rất kinh ngạc, hắn nhìn xem Vương Tĩnh, Vương Tĩnh ra hiệu hắn hỏi tiếp, Thạch Nguyên Cường liền nói, đã không thích vui mừng, vì cái gì còn muốn đánh bạc. Lương Khang lại rơi vào trầm mặc, Thạch Nguyên Cường không biết là không phải là của mình hỏi pháp có vấn đề, hắn suy nghĩ nghĩ, đổi loại thuyết pháp, ngươi là thế nào bắt đầu đánh bạc? Kết quả, Lương Khang vẫn là không có phản ứng, cái này có thể nóng nảy gần chết Thạch Nguyên Cường. Vương Tĩnh nói khẽ, ngươi thay cái đơn giản hơn vấn đề. Cái gì đơn giản vấn đề? Đúng đấy, dùng là hoặc không phải liền có thể trả lời. Vương Tĩnh tiểu nói này, Thạch Nguyên Cường trong lòng nắm chắc, nói, ngươi không thích vui mừng đánh bạc, kia là có người hay không mang ngươi cùng nhau đánh bạc? Lương Khang trong mắt giật giật, gật gật đầu, nói, đúng thế. Quả nhiên hữu hiệu, Thạch Nguyên Cường muốn xem ngoại trừ vấn đề hình thức, vấn đề nội dung là không phải cũng có ảnh hưởng, liền hỏi, kia bạo tạc án có phải hay không là ngươi một người làm? Lương Khang không có phản ứng, xem ra chỉ có thể hỏi hắn đánh bạc vấn đề khác hắn hở hững. Cái kia mang ngươi đánh bạc người, là ngươi bạn bè sao? Không phải. Hắn là nam hay nữ? Hắn có phải hay không nam? Vâng. Ê! Các ngươi có phải hay không đánh bạc rồi? Không có. Các ngươi có phải hay không cược người nào thua liền muốn giúp ai làm một việc? Không phải. Thạch Nguyên Cường liền một câu như vậy một câu hỏi, thật giống như ở cùng Lương Khang chơi thị phi đề, muốn từ đáp án của hắn bên trong chắp vá ra một cái hoàn chỉnh hình tượng tới. Cho nên Thạch Nguyên Cường không thể không một vấn đề thử, hắn muốn biết nếu Lương Khang thật đánh bạc, rốt cuộc là ai cùng hắn đánh bạc, hắn thua mất cái gì, đến mức hắn muốn nổ rất thái cổ sinh vật. Đặt câu hỏi kéo dài cả một buổi chiều, thẳng đến tối giờ cơm ở giữa, bởi vì Lương Khang chỉ trả lời phải hoặc không phải, có chút vấn đề còn không trả lời, cho nên tiến triển rất chậm. Có điều đặt câu hỏi vẫn là có thành quả, Thạch Nguyên Cường đem vấn đề cùng đáp án ghi tạc laptop bên trên, đại khái buộc vòng quanh một cái Lương Khang miệng bên trong cùng hắn đánh bạc người hình tượng. Đây là một nam kỷ ở 50 tả hữu nam tử trung niên, Lương Khang gặp qua hắn 3 lần, mỗi lần đều dẫn hắn đi một cái địa phương đánh bạc, cụ thể là cái gì địa phương, Lương Khang không có lộ ra. Trong sòng bạc chỉ có nam tử trung niên này một người, chỉ có hắn cùng Lương Khang đang đánh cược. Tổng cộng cược 3 lần, Lương Khang thua 3 lần. Đánh cược đồ vật không phải là tiền, cũng không phải vật, đánh cược phương thức không phải là bài bộ kẻ chín, cũng không phải sở lọt mẹ chỉ bài mặt trược. Thạch Nguyên Cường không biết bọn hắn đánh cược đến cùng là cái gì, đánh cược phương thức lại là cái gì, bởi vì Thạch Nguyên Cường đem tất cả có thể nghĩ tới đều nói một lần, Lương Khang trả lời đều là không phải. Nhưng có một chút Thạch Nguyên Cường biết, Lương Khang không thích vui mừng đánh bạc, có thể hắn lại nguyện ý đi cược. Nếu như cho ngươi thêm một lần đi đánh cược cơ hội, ngươi có phải hay không còn biết đi cược? Rõ. Lương Khang câu trả lời này không chút do dự, cùng hắn lúc bắt đầu biểu thị không thích vui mừng đánh bạc một trời một vực. Có điều mê lên đánh bạc người, lại có bao nhiêu là thật vui vui mừng đánh bạc? Bọn hắn bất quá là lâm vào trong dục vọng không cách nào tự kiểm chế mà thôi. Thẩm vấn sắp lúc kết thúc, Thạch Nguyên Cường hỏi Lương Khang một vấn đề cuối cùng, cái kia bồi người đánh bạc người có phải hay không Lý Miêu? Lương Khang ngồi ở chỗ đó khẽ động không nổi, con mắt nháy nháy không có bất kỳ cái gì phản ứng, để Thạch Nguyên Cường sợ không rõ ràng hắn đến cùng tình huống như thế nào. Đợi ước chừng 5 phút, Lương Khang vẫn là không nói một lời, Thạch Nguyên Cường cùng Vương Tĩnh xem nhìn thời gian, đã không còn sớm. Lần này thẩm vấn có thể nói có đại thu hoạch, Thạch Nguyên Cường quyết định trở về thật tốt nghiên cứu một chút, tốt nhất có thể tìm tới cái kia ở trống không chỗ viết xuống những cái kia đoán người, cùng hắn cùng nhau thảo luận. Chỉ có điều bây giờ những này hồ sơ đều được xếp vào tuyệt mật, rất có thể ngoại trừ bọn hắn 22 khoa cùng phía trên tổ chức, những người khác không cách nào lại tiếp xúc. Hai người kết thúc thẩm vấn, gọi tới trông coi quan, đem Lương Khang đưa về nhà tù. Ra trại tạm giam, bên ngoài trời đã đen, hiện tại trời tối đến đặc biệt sớm. Hai người đi đến dừng xe trường, nơi này dừng xe trường hoàn toàn như trước đây trống trải, chỉ có bọn hắn một chiếc xe đầu ở chỗ này. Cùng nhau lên xe, Vương Tĩnh đột nhiên nhăn nhăn lông mày, nàng ngửi một cái, nói, có không, có ngửi được mùi vị gì? Thạch Nguyên Cường nói, ta thả cái giấm. Ta cái giấm không có độc. Vương Tĩnh nói, không phải cái giấm thối, là mùi tanh, có không, có ngửi được mùi tanh. Thạch Nguyên Cường cũng nhíu lại cái mũi dùng sức hít hít, trời lạnh mũi của hắn tử hơi buồn phiền, cái gì đều ngửi không thấy. Vương Tĩnh từ trên xe bước xuống, vòng quanh xe đi rồi một vòng, mở cốp sau xe nhìn xem, cái gì đều không có phát hiện. Uy, đến cùng làm sao vậy? Thạch Nguyên Cường hỏi. Vương Tĩnh lại dùng sức ngửi một cái, ban đêm gió lạnh siêu siêu thổi, của nàng cái mũi cũng có chút chặt lại. Vừa mới vào xe lúc ngửi được kia tia như có như không mùi tanh đã tiêu tán vô tung vô ảnh, Vương Tĩnh trở lại điều khiển phòng, đóng cửa xe, phát động ô tô, hy vọng bản thân chỉ là thần kinh quá nhạy cảm. Nóng xe tốt, hai người rời đi trại tạm giam cửa sắt lớn chậm rãi quan bên trên, lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Chi Lượng cùng Ngô Liếu hai người một mực chờ đến giờ cơm, mới chờ được 502 chủ thuê nhà, một cái mặt mũi hiền lành lao đại gia. Lão đại gia người ngược lại là rất tốt, nhà mới ở Giang Bắc, nghe nói cảnh sát đến tra phòng của hắn khách, chờ con cái tan việc có người theo xem tiểu tốt tử, tự mình một người đi tàu địa ngầm chuyển xe buýt đến nơi này. Muốn tới, ẹt ra, sợ nhất khách trọ xảy ra chuyện à, xảy ra sự tình phòng ở liền không tốt thuê nhà. Hóa ra lão đại gia quan tâm hơn vẫn là phòng ốc của mình có được hay không thuê. Ta xem cái này tiểu cô nương người rất tốt sao, nhìn qua giữ khuôn phép, thành thành thật thật, cách ăn mặc cũng quy quy củ củ, sao thế nào lại là không người đứng đắn đâu. Ezo, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Lão đại này ra miệng vẫn rất nát, đi nhà đường lên vẫn luôn ở lại nhải, chờ leo đến tầng 5, hắn đưa chìa khóa cho hai người, nói, các ngươi vào xem một chút đi, ta lớn tuổi nhắc gan, nếu như nhìn đến cái gì không đồ tốt, ta bệnh tim một phạm ta xem liền muốn song trọng phiền toái. Nô Liếu tiếp nhận lão đại gia đưa tới chìa khóa, nàng cũng không sợ, chìa khóa đâm vào trong lỗ khóa, vặn một cái, cửa kẹt kẹt một chút đánh mở. Trong phòng rất yên tĩnh, một phòng một nhà một phòng chứa đồ, đi rồi một vòng xuống tới, trong ngăn tủ, dưới giường đều nhìn qua, cái gì đều không có phát hiện. Xèo xèo đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu. Chuột. Nô Liếu dọa đến hét lên, ở trong phòng bếp có một con chuột lớn. Nữ cảnh sát không sợ chết người, lại sợ chuột. Chương 20, nhớ thương xin nhờ người đăng, vượt đối với 502 gian phòng một phen kiểm tra không thu hoạch được gì, vấn đề càng thêm phiền toái, Hoàng Chân thật mất tích. Nô Liếu cùng Trì Lượng trở về, hướng khoa bên trong báo cáo Hoàng Chân thật mất tích sự tình, Thạch Nguyên Cường cùng Vương Tĩnh vẫn còn từ trại tạm giam chạy về đường bên trên, Trần Kính An biết được tình huống. Từ lý luận đi lên nói, nếu như không có người báo án, Hoàng Chân thật mất tích liền không có người sẽ quan tâm. Khả năng đợi thêm mấy tháng, chủ thuê nhà cần thu tô thời điểm, phát hiện người không thấy đồ vật vẫn còn, mới có thể hướng cảnh sát báo cáo. Ở những này cô gái sổ truyền tin bên trong có rất nhiều cùng các nàng phát sinh qua quan hệ thân mật người, nhưng chân chính thân mật khả năng một cái đều không có. Trần Kính An đem tình huống ghi lại, chuẩn bị ngày mai tự mình đến Hạnh Phúc Vườn đi thăm viếng điều tra một chút. Từ tiến vào 22 khoa khởi hắn vẫn tại truy tra người mất tích, hiện tại vừa có người mất tích hắn liền bắt đầu lo lắng. Vương Tĩnh cùng Thạch Nguyên Cường vẫn như cũ không có trở về, lúc này Trần Kính An điện thoại di động vang lên, dãy số không có biểu hiện, là một cái mã hóa điện thoại. Trần Kính An để Trì Lượng cùng Nô Liếu ra ngoài, nhận nghe điện thoại. Kim Hà khu đại doanh đường, tiếp người. Liền một câu nói như vậy, nói xong đã dập điện thoại rồi, nghe tiếng Trần Kính An biết, là chấn động đánh tới đến. Trần Kính An tính toán thời gian, tối hôm qua lên bị tiếp đi Trình Hạo Nam, hôm nay là nên được đưa về tới. Chỉ là Mông Tiện Tiện đi theo hắn cùng đi, không biết vì cái gì còn muốn Trần Kính An đi đón người. Hắn rời đi làm việc phòng, đến cảnh vụ chỗ lấy chìa khóa xe cùng đường, chuẩn bị lái xe tiến về Kim Hà khu tiếp người. Từ cảnh vụ chỗ ra, một cái trực ban cảnh sát nhân dân tiến lên đối với hắn nói, "Trần cảnh quan, có người tìm ngươi." "Có người tìm ta?" "Ai vậy?" Trần Kính An có chút kỳ quái, cái giờ này tại sao có thể có người tìm hắn? Trần Kính An đến lớn phòng nơi tiếp đãi vừa xem, là một cái cô gái đang chờ hắn, đúng là gác chuông bệnh viện y tá Nhớ Thương. Nhìn thấy Trần Kính An ra, Nhớ Thương chạy tiến lên, nói, "Trần cảnh quan." Nhớ Thương một đôi ánh mắt như nước long lanh nháy nháy nhìn xem Trần Kính An, Minh Cao trung học vụ án kết thúc sau này, hai người liền không có liên hệ. Nhớ Thương tìm Trần Kính An muốn qua phương thức liên lạc, Trần Kính An đương nhiên không cho, lần này người trực tiếp tìm tới cửa. Trần Kính An hỏi, "Tìm ta có chuyện gì Cố tiểu thư?" Nhớ Thương nói, "Gọi ta tên, đừng gọi ta cái gì tiểu thư." Trần Kính An không thể làm gì khác hơn nói, "Tốt, Nhớ Thương, xin hỏi tìm ta có chuyện gì?" Nhớ Thương nói, "Ta muốn xin ngươi ở đến nhà ta đi." Trần Kính An cho là nàng tới là muốn hỗ trợ cái gì, hai người mặc dù có điều sơ giao, nhưng Trần Kính An đối nàng vẫn rất có hảo cảm. Không nghĩ tới nàng há miệng liền muốn Trần Kính An ở đến trong nhà nàng đi. Nhớ Thương bận bịu nói bổ sung, "Ta không phải ý tứ kia, ý của ta là, hai ngày này nhà ta vào kẻ trộm, bạn cùng phòng lại không ở, ta ở nhà một mình, sợ hãi." Trần Kính An nói, "Vì cái gì không báo cảnh sát?" "Báo cảnh sát, nhưng không dùng, cảnh sát lại mặc kệ." "Lại nói ngươi không phải liền là cảnh sát?" "Trở về giữ cửa sổ khóa kỹ, chân thực sợ hãi đi nhà khách mở nhà ở một đêm." "Không được, nhà khách càng bất an toàn bộ. Chúng ta cửa sổ đều khóa kỹ, vẫn là để người vào đây. Ta ở Liễu Kinh không có cái gì bạn bè, không có cách nào mới đến tìm ngươi hỗ trợ." Cái này khiến Trần Kính An rất là khó xử, Nhớ Thương thì vươn tay nhẹ nhàng lôi kéo Trần Kính An ống tay áo, nói, "Ngươi liền giúp ta một chút đi, nếu như ta không cẩn thận bị người xấu giết chết, ngươi đến lúc đó sẽ phải hối hận." Nhớ Thương bản chỉ là dưới tình thế cấp bách chỉ đùa một chút, không có nghĩ tới câu nói này lại đâm trúng Trần Kính An, hắn thở dài, nói, "Tốt, ngươi lưu cái địa chỉ cho ta, ta hiện tại có chút việc, làm xong liền đi tìm ngươi." Nhớ Thương không nghĩ tới Trần Kính An thật đáp ứng, muốn trương liền ký đem bản thân địa chỉ viết cho Trần Kính An, nói, "Vậy ta đi về trước, thật sự là không có ý tứ làm phiền ngươi, ta thật quá sợ hãi, cảm ơn ngươi." Vừa mới còn mặt dạn mày dày Nhớ Thương, thật chờ Trần Kính An đáp ứng phản đồ có chút xấu hổ, nói xong hướng về Trần Kính An nhẹ nhàng bái, liền vội vàng rời đi lớn phòng, đi về nhà. Trần Kính An nắm nuốt Nhớ Thương đưa cho mình tờ giấy, đem nó nhét vào trong túi, tâm muốn buổi tối muốn cùng Thạch Nguyên Cường giải thích một chút. Làm trễ lại 5 phút, Trần Kính An lái xe xuất phát chạy tới Kim Hà khu đại doanh đường, nơi này là Liễu Kinh vùng ngoại thành. Cùng lần kia tiếp xử bằng, Trần Kính An dưới ánh đèn đường gặp được Trình Hạo Nam thân ảnh, hắn ngơ ngác đứng ở đó. Trần Kính An đi đến hắn trước mặt, đối với hắn búng tay một cái, Trình Hạo Nam một chút đánh thức qua tới. "Ta không muốn đánh giám a, không muốn a." Trình Hạo Nam nói ra tiếng lòng của hắn, sau đó hắn chậm rãi thanh tỉnh, nhìn đến đứng ở trước mặt Trần Kính An, hỏi, "Đây là nơi nào?" Trần Kính An nói, "Đây là địa cầu, hoan nên về nhà." Nói cho Trình Hạo Nam mang vào tay còn tay, đem hắn áp lên xe cảnh sát. "Ta thế nào đến nơi này rồi?" Trình Hạo Nam nhớ kỹ hôm qua đêm khuya, bản thân trong giấc mộng bị đánh thức, tiếp theo bị áp lên một chiếc màu đen xe, chuyện sau đó hắn liền hoàn toàn nhớ không rõ. Vừa tỉnh dậy liền thấy Trần Kính An, ở giữa ký ức phảng phất bị rút đi đồng dạng. Trần Kính An nổ máy xe, Trình Hạo Nam đột nhiên nói, cảnh sát, ngươi đem cửa sổ đánh mở một chút, ta bụng có chút khó chịu, có thể muốn túi lắm." Trần Kính An lại nói, "Không có việc gì, ngươi thả đi." "Có việc ga cảnh sát đồng chí, ta cái dám có độc a, ta không phải nói sao kém chút đem chính ta hạ độc chết, sẽ bị hạ độc chết." Trần Kính An không dài dòng nữa, lái xe trở về cục, Trình Hạo Nam ở phía sau kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cuối cùng hắn thật sự là nhịn không nổi, một cái vang cái dám phóng ra, Trình Hạo Nam dọa đến vội vàng nằm đổ vào chỗ ngồi bên trên, đem mặt buồn bực ở đệm dựa lên. Trần Kính An ngửi được một luồn mùi thối, đem cửa sổ đánh khai thông thông gió, liền chuyện gì đều không có. Trình Hạo Nam ở cạnh đệm lên buồn bực trong chốc lát, phát hiện Trần Kính An vậy mà không có việc gì, bản thân cũng chưa từng xuất hiện làn da phòng cảm giác, chưa phát giác có chút kỳ quái. Chẳng lẽ ta được rồi, ta được rồi. Trình Hạo Nam ngạc nhiên hô. Ngươi tốt, nhưng cũng không có tốt, sau này mỗi cái tháng đến trong cục đến tiến hành trị liệu, ngươi liền có thể bình thường đánh giám. Đương nhiên, xen vào ngươi ở tàu điện ngầm đứng nguy hại công tổng an toàn hành vi, là muốn hình phạt. Không có việc gì không có việc gì, chỉ cần có thể để ta cái giám bình thường, coi như ngồi tù cũng đáng. Trần Kính An nói, ta hỏi ngươi, ngươi nhận biết cái kia tiểu hoàng đạo, có không có cho ngươi đề cập qua người nhà của nàng, bạn bè cái gì? Nâng lên tiểu hoàng đạo, Trình Hạo Nam bộ nói, cảnh sát, các ngươi tìm tới nàng không có. Có không có liên hệ lên? Trần Kính An nói, thật xin lỗi, không có, nàng mất tích. Mất tích? Thật mất tích, kia. Kia nàng đi đâu? Đều nói cho ngươi mất tích, thế nào còn biết nàng đi đâu? Kia. Vậy có thể hay không tìm tới nàng, cảnh sát? Van cầu các ngươi muốn tìm tới nàng, nhất định phải tìm tới nàng a. Ta biết, cho nên ta mới hỏi ngươi nàng có không có nói tới qua người nhà của nàng, bạn bè ở Liễu Kinh. Trình Hạo Nam lắc đầu, hắn cùng Tiểu Hoàng Đào quan hệ trong đó có điều hơi hận. Trình Hạo Nam mê luyến với Tiểu Hoàng Đào hình dạng cùng dáng người, cái khác hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Đều nói nữ nhân tình cảm nhìn không thấu, kỳ thật đàn ông xúc động càng để cho người không có manh mối não. Chương 21, túc mạng người đăng, vừa ta đã để Trần Kính An đi đón người, nhìn thời gian, không sai biệt lắm nhận được. Đêm nay ngươi liền ở lại đây đi, hỗ trợ đem sự tình làm xong, ngày mai lại đi. Nói chuyện chính là cái lưng cong xuống, hình dáng tướng mạo hèn mọn trung nhân, hắn hai cánh tay giao xếp ở sau thắt lưng, có ủi, tựa như một cái lao nông. Đứng tại bên cạnh hắn là cái ghim viên thuốc đầu thiếu nữ, sắc mặt nàng ủ rột, nguyên bản giàu lấy hào quang con mắt cũng biến thành ảm đạm. Nàng khẽ gật đầu, nói khẽ, thật muốn làm như thế sao? Trung nhân trùng điệp thở dài, nói, cái này là hắn lựa chọn của mình, cũng là hắn tốt mạng, mặc kệ hắn phải chăng làm phản, hắn làm mọi thứ, vì chính là giờ khắc này. Thiếu nữ trên mặt thần sắc càng thêm bất ức, vậy chúng ta tốt mạng lại là cái gì đâu? Trung nhân nói, chúng ta không tin tốt mạng. Được rồi, ngươi tại chỗ này đợi lấy đi, một hồi sẽ qua, phi giáp hẳn là sẽ ra, đến lúc đó nhớ kỹ xử lý xong. Nói xong, trung niên nhân rời đi, thiếu nữ một người đứng ở nơi đó. Nàng đứng tại một cái giống như kim khố két sắt đồng dạng hình tròn cửa kim loại trước, cửa đóng chặt. Nàng ở cái cửa này trước đã đứng có 2 giờ. Ở cửa bên trong là một gian thép hợp kim chế tạo nhà tù, nơi này đang đóng chính là đại đao. Đêm nay ngoại trừ đại đao bên ngoài, còn có một người ở bên trong, là đại đao thế tử, phi giáp. Một tháng trước ở Minh Cao trung học sân vận động bên trong, hai người còn như nước với lửa, phảng phất là cựu địch đồng dạng. Bây giờ, phi giáp bồi bạn đại đao, nhốt tại cái này không thấy ánh mặt trời trong lao ngục, hai người trần truồng ngồi ở mép giường, không nói một lời. Một chiếc ngọn đèn nhỏ cùng trong phòng giam hắc ám làm lấy chống cự, thượng tán rơi hai người quần áo, trong không khí tỏ khắp lấy mùi mồ hôi. Chiến đấu đã kết thúc, lại không biết bọn hắn đang đợi cái gì, là ở dư vị, vẫn là đang suy tư. Phi giáp mặt vẫn là như thế khí khái hào hùng mười phần, đem đầu tóc tản mát bung ra nàng nhiều mấy điểm vũ mị, nguyên bản cứng rắn khuôn mặt nhìn nhu hòa rất nhiều. Sắc mặt của nàng có chút hồng nhuận, nhìn vừa mới chiến đấu rất là kịch liệt, cũng rất để nàng thỏa mãn, nhưng nàng ánh mắt lại cúi thấp xuống, trong đó cất dấu xóa không mất vẻ u sầu. Một bên đại đao tới gần nàng, nhẹ vô về đầu vai của nàng, ánh mắt sáng rực nhìn qua nàng, nói: "Phi Giáp, nghe ta, cứ làm như vậy đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng." Phi Giáp quay đầu dùng nhu tình ánh mắt nhìn đại đao một chút, nói: "Không được, ta không thể làm như thế, ngươi vì cái gì liền không thể trở về đâu? Ta sẽ tha thứ ngươi, tổ chức cũng sẽ tha thứ ngươi, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu." Đại đao lắc đầu: "Không, ta sẽ không trở về, cũng không thể trở về. Ta đã trở về không được. Nhưng ngươi biết, chúng ta có chúng ta tốt mạng, cái này mới là trọng yếu nhất. Cái khác cái gì tín ngưỡng, thân nhân loại, thế giới mới, tất cả đều không quan trọng, không phải sao? Nhưng mà..." Nghe đại đao, phi giáp trong mắt lóe ra nước mắt, nàng muốn nói cái gì lại nói không nên lời, chỉ có thể ôm chặt lấy đại đao, nằm ở đầu vai của hắn khóc lên. Bọn hắn muốn là vợ chồng, trong vòng một đêm liền trở thành địch nhân. Trở thành địch nhân, lại bởi vì cộng đồng tốt mạng một lần nữa kết hợp ở cùng nhau. Vận mệnh con người chính là như vậy, thật đáng buồn cùng buồn cười. Đại đao cũng ôm chặt lấy phi giáp, ở bên thai nàng nói, tới đi, không nên do dự, có phong nhắn ở, mọi thứ thống khổ đều sẽ quên mất, nhất định sẽ. Nước mắt càng không ngừng từ phi giáp trong mắt chảy ra đến, không biết chảy bao lâu, thẳng đến đem rơi lệ làm. Phi giáp xoa xoa khỏe mắt, nhìn chăm chú vào đại đao, nhẹ khẽ vuốt vuốt hắn đã mọc đầy sợi râu gương mặt. Nàng đem hắn mũi bên trên bảy kính mắt lấy xuống, như vậy có một năm tết thất tịch, bản thân đưa cho hắn lễ vật. Hắn cũng không cần xem, nhưng hắn nói mang lên kính mắt sẽ tốt xem một chút. Kỳ thật, hắn đem kính mắt lấy xuống cũng thật đẹp mắt, nàng nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, cái kia song chân thành tha thiết, ánh mắt sáng ngời. Hiện tại, ánh mắt của hắn vẫn là cùng đi qua đồng dạng. Sau này lại cũng không nhìn thấy đôi mắt này, nàng muốn bao nhiêu xem một hồi. "Đừng xem, động thủ đi." Đại đao nói ra, hắn nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nên đón tất cả chuyện tiếp theo. Phi giáp chăm chú nắm lên nắm đấm, dao giáp ở cánh tay của nàng hạ dài đi ra, đao này giáp từ trong thân thể bằng cùng canxi hợp thành, so sắt thép còn cứng cỏi hơn cùng sắc bén. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Phi giáp nói liên tục 3 tiếng thật xin lỗi, nàng một chỉ nhẹ tay khẽ vuốt vuốt đại đao gương mặt, cánh tay kia lên dao hướng về đại đao vung đi, một chút liền đem đầu của hắn bổ xuống. Máu một chút phun tung tóe ra, đại đao máu đúng là màu đỏ thẫm, đầu của hắn lăn xuống đến một bên, trên mặt thần sắc rất là an tưởng. Thân thể của hắn thì bịch một tiếng ngã xuống đỏ thẫm vũng máu bên trong. phi giáp đắm chìm ở hắc dòng máu màu đỏ bên trong, nàng một dao đánh nát kia ngọn hơi sáng ngọn đèn nhỏ, tiếp theo hướng đại đao thi thể xoay người cúi người xuống. Đâm viên thuốc đầu thiếu nữ còn chờ ở cửa, cửa đóng rất chết, một chút tiếng đều nghe không được, nhưng thiếu nữ biết bên trong ở phát sinh cái gì, nàng bóp lấy cánh tay của mình, thẳng đem móng tay thẻ vào trong thịt. Không biết lại qua bao lâu, một cái giờ, hai giờ, ba giờ. Thiếu nữ liền như vậy vẫn đứng ở cửa ra vào chờ đợi lấy mọi thứ kết thúc. Đến giờ thứ 4 thời điểm, hình tròn cửa sắt lên mi cờ rô vang lên, bên trong truyền đến phi giáp tiếng, mở cửa. Cái này tiếng bình thản mà lạnh lùng, cùng thiếu nữ trong ấn tượng phi giáp rất khác nhau dạng. Thiếu nữ vội vàng tiến lên, hai chân của nàng đứng đều có chút tê, nàng dùng vân tay cùng tròng đen mở khóa mở ra cánh cửa sắt này. Cửa chậm rãi chưng mở, bên trong một vùng tăm tối, nhưng thiếu nữ có thể ngửi được mùi máu tanh tách ra ra. Một nữ nhân khoác trên người cái áo choàng dài bước ra, là phi giáp. Nàng toàn thân đều tắm đầy máu tươi, kia màu đỏ thâm máu, tóc bên trên, mặt bên trên, còn có chân lên. Nguyên bản trong trẻo con mắt trở nên đục ngầu, thiếu nữ nhìn xem nàng, cảm thấy nàng giống như biến thành người khác. Phi giáp tỉ tỉ. Phi giáp nhìn xem thiếu nữ, cả người đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống. Thiếu nữ liền vội vàng tiến lên đem nàng đỡ lấy, sau đó đánh mở bộ đàm, người tới, mau tới người. Không đầy một lát, một nhóm mặc áo khoác màu đen người đến nơi này, đem thẻ xịu phi giáp giơ lên. Thiếu nữ nói, đưa nàng đi số 3 phòng bệnh. Những người này mặt lên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nghe được thiếu nữ mệnh lệnh về sau, thật giống như người máy đồng dạng giơ lên phi giáp rời khỏi nơi này. Thiếu nữ không có ngựa lên rời đi, nàng chui vào đèn xì y nốt trong phòng giam, hô một câu, bật đèn. Âm thanh văn đèn lập tức mở ra, toàn bộ nhà tù phát sáng lên. Màu đỏ thấm vết máu hiện đầy giường, sàn nhà cùng vách tường, ở trắng muốt dưới ánh đèn, tản ra một tia tia đen bóng ánh sáng. Lên còn có dính lấy vết máu quần áo, là nam nhân cùng nữ nhân quần áo, thiếu nữ biết, trong này vốn là có hai người, nhưng cuối cùng chỉ xuất đến một cái khác cái lại biến mất không thấy. Thiếu nữ nhớ tới phi giáp miệng lên máu, nhịn không được bị cửa, nhả ra. Chương 22, cô nam quả nữ người đăng, vượt Trần Kính An đem Trình Hạo Nam đưa về kết thúc bên trong, xong xuôi câu lưu thủ tục, đem hắn giao cho trực ban đồng sự, lại đi cảnh vụ chỗ giao thường, hôm nay công việc xem như hoàn thành. Về làm việc phòng nhìn xem, đèn tắt, mọi người đều tan tầm về nhà. Sau lưng truyền đến hơi tiếng còi xe, quay đầu vừa xem là Thạch Nguyên Cường phá Toyota, hắn từ trại tạm giam gấp trở về, vừa vặn chuẩn bị trở về nhà. Lên xe đi. Chạy đi đâu? Thạch Nguyên Cường hô. Trần Kính An lên xe, đột nhiên nhớ tới Cố Liên sự tình, từ trong túi móc ra tờ giấy kia, phía trên có gia đình của nàng địa chỉ. Trần Kính An suy nghĩ nghĩ, cùng Thạch Nguyên Cường nói, đưa ta đi chung lầu khu, ta có chút sự tình. Thạch Nguyên Cường nói, thế nào, còn có nhiệm vụ? Không có, đi gặp một cái bạn bè, hôm nay buổi tối ta không trở về. Dô nha nha, cái gì bạn bè, nữ a? Không mượn ngươi xem bảo. Ta không xem bảo, ẹt ra, đến Liêu Kinh hai nhiều tháng, là nên có người bạn. Ngươi đến Liêu Kinh hơn 10 năm đi, thế nào còn không có bạn? Thốt ra lời này, Thạch Nguyên Cường cũng lên, đánh người không đánh mặt a. Lại nói làm đồng sự kiêm bạn bè, ta sẽ thay ngươi giữ gìn bí mật này, không biết để cho người ta biết. Ta lại không kết hôn lại không bạn gái, muốn giữ gìn bí mật gì? Kia Mông Thiện Thiện không phải thích ngươi sao, cẩn thận nàng đem ngươi cho tẩy. Đúng rồi, Mông Thiện Thiện hôm nay theo thường lệ nên trở về a, thế nào không thấy người nàng? Trần Kính An đem bản thân đi đón Trình Hạo Nam, còn có Ngô Liễu, chỉ lượng điều tra Hoàng Chân thật sự tình nói cho Thạch Nguyên Cường. Thạch Nguyên Cường nói, việc này không phải liền giao cho ta đi thăm dò chứ? Ta ngày mai vừa vặn muốn đi một chuyến Hạnh Phúc Vườn, cho Sử Bằng tiểu tử kia đưa tiền. Trần Kính An nói, ngày mai cùng đi, người bên kia thế nào? Thạch Nguyên Cường nói, hôm nay có thu hoạch à? Tên kia rốt cục há mồm, nhưng chỉ có thể trả lời phải cùng không phải, kém chút không có đem ta mà chết. Thạch Nguyên Cường lại cùng Trần Kính An đại khái nói một chút cái kia mạch suy nghĩ, còn nâng lên khẩu cùng chống không trang lên chữ, hỏi có thể hay không tìm tới cái kia điều tra người. Trần Kính An ở hệ thống cảnh sát bên trong quan giai so Thạch Nguyên Cường cao rất nhiều, hắn có lẽ có thể tra được ngay lúc đó điều tra người, liền đáp ứng xuống. Rất nhanh, Thạch Nguyên Cường đem xe lái đến chỉ định địa chỉ, ngay tại cách trung lầu khu bệnh viện cách đó không xa một cái khu dân cư bên trong. Thạch Nguyên Cường đem Trần Kính An đưa đến đầu ngõ, lúc xuống xe còn nhắc nhở, chú ý an toàn à, làm cảnh sát muốn bao nhiêu vì nhân dân phục vụ. Trần Kính An không có phản ứng hắn, lắc đầu xuống xe, chờ Trần Kính An rời đi, Thạch Nguyên Cường trùng điệp thở dài, lái xe rời đi. Cố Liên ở trong ngõ hẻm một tòa cư dân lầu bên trong, lầu tương đối lão. An toàn đề phòng công trình làm không phải rất tốt, dưới lầu đều không có cửa cấm. Trần Kính An lại nhìn xuống đất chỉ, cùng cư dân lầu bảng số phòng xác nhận một chút, không đi sai, Cố Liên nói nàng ở tại lầu 6601. Trong hành lang đen xì, đèn là đời cũ xúc cảm đèn, lầu 2 vẫn là xấu. Trần Kính An quan sát một chút mỗi hộ cửa, ngoại trừ số ít đổi chứa cửa chống trộm, đại đa số vẫn là dùng đời cũ bên ngoài một tầng song sắt cửa, bên trong một cái cửa gỗ. Dạng này cửa ở hữu tâm kẻ trộm trước mặt hành động không có tác dụng, chìa khóa bản năng, đồ mở nút chai đều có thể mấy phút bên trong giữ cửa làm mở. Chỉ có điều bây giờ các nhà các hộ trong nhà tiền mặt, vật phẩm quý giá ít, cho nên nhập phòng trộm cướp bản án tương đối ít một chút, nhưng ở một chút cũ kỹ tiểu khu xảy ra tần suất vẫn là tương đối cao. Đến lầu 6, Cố Liên nhà cửa quả nhiên cũng là đời cũ cửa sắt thêm cửa gỗ, Trần Kính An nhẹ nhàng gõ gõ cửa sắt lên bằng cửa, trong môn truyền đến Cố Liên tiếng, "Ai vậy?" "Là ta, Trần Cảnh Quan." Bên trong cửa gỗ mở ra, Cố Liên mặc màu nâu lông nhung áo ngủ, xuyên thấu qua khe cửa lặng lẽ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, xác định là Trần Kính An, lập tức mở ra cửa sắt. Nhưng mà chờ cửa sắt một mở, nhìn đến Trần Kính An đứng ở trước cửa, Cố Liên lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, chậm chạp không cho Trần Kính An đi vào. Trần Kính An gặp hình dáng nói, thế nào, không có ý tứ. vậy ta có thể đi trở về. Chớ đi, chờ ngươi chờ tới bây giờ, tắm cũng không dám tắm. Nói Cố Liên đem Trần Kính An kéo vào trong nhà, giữ cửa cho con lên. Vào phòng Trần Kính An mới phát hiện, nhà này phòng trong phòng kết cấu hơi đặc biệt, vào cửa sau là một cái nằm ngang lớn hành lang một bên là phòng bếp, một bên là không lớn khách phòng. Hành lang hai con liên tiếp hai cái gian phòng, Cố Liên nói bên trái gian phòng là bạn cùng phòng, nàng ra ngoài học. Bên phải hơi lớn một chút gian phòng là của nàng, gian phòng thông lên ban công, thông gió thông khí càng tốt hơn một chút, tiền thuê cũng muốn cao một chút. Ở hẹp dài trong phòng khách, trưng bày một tờ kiểu cũ vài sofa, Trần Kính An nói, ta đêm nay liền ngủ nơi này. Cố Liên nói, ừm, không phải ngươi còn muốn ngủ chỗ nào? Trần Kính An tức giận nói, ta muốn ngủ nhà ta. Cố Liên biết mình nói sai, vội nói, dạ, ta không phải ý tứ kia. Ừm, buổi tối ta sẽ đem cửa mở. Có thể thốt ra lời này, lại cảm thấy hương vị không đúng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Kỳ thật cô nam quả nữ ở chung một phòng, bất kể như thế nào hương vị đều không biết đúng. May mắn Trần Kính An không có để ý, hắn nói, rửa mặt một chút chuẩn bị ngủ đi, ngày mai ta còn phải sớm hơn khởi đi làm. Cố Liên gật gật đầu, cho Trần Kính An ôm đến một giường chăn mền đặt ở ghế sofa bên trên, hỏi, ngày mai ngươi mấy điểm, muốn hay không mua cho ngươi điểm tâm? Không cần, ta khởi rất sớm, sẽ tự mình giải quyết. Tốt đáp ứng, phòng vệ sinh có mới bàn chải đánh răng cùng khăn mặt, ngươi chờ một lúc có thể dùng. Ta đi tắm trước a. Cố Liên còn đặc địa nhấn mạnh dưới, vụ trộm mắt nhìn Trần Kính An, phát hiện hắn đã té nằm ghế sofa bên trên, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Trong lòng chưa phát giác có chút thất vọng, nàng là hạ quyết tâm thật lớn mới đi tìm Trần Kính An, tối hôm qua nàng thật bị dọa sợ. Rạng sáng trong lúc ngủ mơ bị một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng đánh thức, mở mắt ra mượn ban công ngoài cửa sổ ánh sáng nhìn đến trong phòng lại có một cái bóng đen. Cố Liên dọa đến trên người lông tơ tất cả đều dựng lên, động cũng không dám động. May mắn cái bóng đen kia ở ngăn kéo, trong ngăn tủ mở ra, cũng không có đối với Cố Liên khởi ý đồ xấu, đang sờ đi một đài điện thoại, mấy trăm đồng tiền mặt sau rời đi. Về sau Cố Liên liền không có nhắm mắt lại, ban ngày đi làm buồn ngủ quá đỗi, bạn cùng phòng lại ra ngoài học tập, nàng không dám một mình ở lại trong nhà qua đêm. Có thể nàng ở Liễu Kinh không có cái gì bạn bè, cuối cùng nghĩ đến Trần Kính An. Cái mới nhìn qua này lạnh lùng ra hỏa, Cố Liên đối với hắn rất có hảo cảm, huống hồ hắn vẫn là cảnh sát. Kỳ thật Cố Liên đối với Trần Kính An hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí không biết hắn có không có nhà phòng, tan việc liền một mạch vọt tới cục công an, nói muốn tìm Trần Kính An Trần cảnh quan. Không nghĩ tới thật gặp được, hắn còn không có tan tầm, hơn nữa hắn vậy mà đáp ứng. Ở phòng vệ sinh, Cố Liên dùng nước nóng cọ rửa thân thể, nàng cảm giác bản thân tim đập nhanh có chút nhanh. Bên ngoài có người đàn ông nằm ở ghế sofa bên trên, mà nàng ở chỗ này tắm rửa, thật là cảm giác kỳ quái. Cố Liên rất muốn hỏi một câu Trần Kính An, hắn vì sao lại đã đáp ứng đến theo nàng đây, ra ngoài hảo tâm, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác? Cô gái tử tắm rửa luôn luôn rất phiền phức, có điều Cố Liên hôm nay rất nhanh liền rửa sạch, nàng nghiêm túc đem y phục mặc tốt. Nàng vốn là có một bộ tương đối thành thục vũ mị cao cấp thật kia áo ngủ, trang web làm công việc động lúc mua, từ trước đến nay không xuyên qua, muốn hôm nay mặc lên. Do dự một hồi lâu, vẫn là đổi bộ kia màu nâu có chút còn nhỏ lông nhung áo ngủ bộ chứa. Nàng nhẹ nhàng kéo mở cửa phòng vệ sinh hướng khách phòng nhìn xem, phát hiện Trần Kính An nằm ở ghế sofa bên trên, giống như đã ngủ. Chương 23, người yêu người đăng, bước Trần Kính An lại mơ tới Tiết Mạn Trần, hắn đã có một đoạn thời gian không có mộng thấy nàng, đi tới Liêu Kinh về sau, bận rộn công việc để hắn không có quá nhiều thời gian đi nhớ nàng. Hôm nay Trần Kính An nằm ở ghế sofa lên rất nhanh liền ngủ thiếp đi, hắn mơ tới cùng Tiết Mạn Trần một lần cuối cùng điện thoại. Trần Kính An rất ít nằm mơ, giấc mộng của hắn luôn luôn rất hiện thực, hắn không phải một cái thiên mã hành không người, sẽ không làm những cái kia kỳ quái mộng. Trong mộng của hắn chỉ có quá khứ của mình cùng hiện tại, ngay cả ảo tưởng tương lai đều không có. Ngươi chừng nào thì thuận tiện ra, ta muốn gặp mặt ngươi. Gặp ta? Ngươi làm sao tìm được ta sao? Ta ở Hồng Lợi. Ai bảo ngươi qua đây? Cha ngươi biết không biết ngươi qua đây? Không biết, ta chính là muốn gặp ngươi. Không được, tình cảnh của ta không tiện gặp ngươi, ngươi mau đi trở về, bên này rất nguy hiểm. Ngươi chừng nào thì mới có thể gặp ta? Ta nhớ ngươi. Nhiệm vụ hoàn thành ta liền trở về, ngươi yên tâm đi, nhanh đều 3 năm. Ta biết, không nói, ta cúp máy a. Tút 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 liên tiếp trôi tút tút âm thanh ở Trần Kính An trong đầu quanh quẩn, thẳng đến đem hắn từ trong mộng đánh thức, hắn mới phát hiện là điện thoại di động của mình đồng hồ báo thức vang lên. Đem đồng hồ báo thức nhấn rơi, mới 5 giờ rưỡi, Trần Kính An phát hiện bản thân ngủ ở ghế sofa lên. Đầu óc phản ứng trong chốc lát mới nghĩ ra đến, hắn là ở Cố Liên trong nhà. Tối hôm qua cũng không có kẻ trộm xuất hiện, Trần Kính An buổi tối đi ngủ rất nhạy bén, nếu có người hắn khẳng định sẽ tỉnh. Hắn xốc hết lên chăn mền trên người đứng dậy, phát hiện Cố Liên cửa phòng cầm lái, hắn đi tới cửa trước, nhìn đến Cố Liên chăm chú quả trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Nàng ngủ được rất thơm. Trần Kính An không muốn đánh nhiễu nàng, đóng cửa lại, hắn đến phòng bếp nhìn xem, trong tủ lạnh có trứng gà, hai cái cà chua cùng một cái mì sợi. Đơn giản làm bắt trứng gà cà chua mặt nhét đầy cái bao tử, Trần Kính An lại làm hai cái luộc trứng, xuống lầu mua rồi cái bánh bao đặt ở trong chén gác ở nồi lên. Làm xong đây hết thảy, mới 6 giờ chung, Cố Liên còn ngủ không có tỉnh. Trần Kính An muốn là nên đi ra cửa chạy bộ, bởi vì không có mang đổi giặt quần áo, cho nên chỉ có thể coi như thôi. Cái giờ này đi làm quá sớm, có thể hắn không muốn ở Cố Liên trong nhà chờ lâu, chờ một lúc nàng tỉnh vẫn là rất khó xử. Trần Kính An móc ra laptop, xé trang giấy, viết cái chữ đầu đặt ở Cố Liên tủ đầu giường bên trên, liền ra ngoài rời đi. Một bên xuống lầu, Trần Kính An trong đầu vừa nghĩ gần nhất phải xử lý các loại sự tình, hắn chuẩn bị ở đầu đường đi một chút, xử lý mạch suy nghĩ. Trước mắt hạng nhất quan trọng công việc là bắt Tần Cương cùng Lưu Hiểu Lâm, nhưng căn cứ hiện tại tiến triển, hai người rất có thể đã thông qua không biết tên phương thức rời đi Liễu Kinh. Vương Tĩnh nói, tổ đặc công người đang âm thầm đối với hai người tiến hành truy tra, Trần Kính An chỉ có thể một bên tìm kiếm manh mối, một bên tìm vận may trở lấy. Thứ hai chính là Lưu Hữu Toàn ngoại ý muốn tử vong, đến bây giờ tổ chức còn không có cho bất luận cái gì thuyết pháp, chính phủ đã đối với Lưu Hữu Toàn tỷ tỷ lái ra bồi thường, xem như có cái bước đầu bằng giao. Bởi vì không gặp được thi thể, Trần Kính An không cách nào phán đoán Lưu Hữu Toàn nguyên nhân cái chết, nhưng căn cứ lúc ấy nhìn đến cảnh tượng, Lưu Hữu Toàn là sau sức lực bộ vỡ tăng ra, tiểu chết phi thường kỳ quái. Chuyện này Trần Kính An một mực ghi tạc trong lòng, hắn cảm thấy vẫn là phải cho người bị hại một câu trả lời hợp lý. Cái thứ ba chính là Tiết giáo sư, cũng chính là Tiết Mạn Chân cha mất tích một chuyện, hắn một mực đang bí mật điều tra, không dám để cho bất kỳ người nào biết. Tiết Mạn Chân là Trần Kính An đã từng người yêu, cũng là hắn duy nhất yêu người, ở 6 năm trước đi Hồng Lợi huyện tìm hắn thời điểm, bị ma túy sát hại. Khi đó Trần Kính An ở buôn lậu thuốc phiện tập đoàn làm nội ứng, cùng người nhà, bạn bè, đồng sự đều cắt đứt liên lạc. Tiết Mạn Chân không biết dùng phương pháp gì tìm được Trần Kính An tung tích, chạy tới Hồng Lợi huyện tìm Trần Kính An. Khi đó Trần Kính An ở buôn lậu thuốc phiện trong tập đoàn đang bị hoài nghi, điện thoại bại lộ Tiết Mạn Chân, cũng bại lộ Trần Kính An. Cái này cho Tiết Mạn Chân thu nhận họa sát thân, Trần Kính An cũng thiếu chút chết mất, may mắn khi đó cảnh sát đã bắt đầu đối với cái này buôn lậu thuốc phiện tập đoàn tiến hành thu lưới. Trần Kính An trở về từ coi chết, cung cấp trọng yếu tình báo, đem tập đoàn một mẹ hốt gọn. Có thể hắn đã mất đi người yêu dấu nhất, cũng là hắn cảm thấy nhất xin lỗi người. Từ ngày đó lên, Trần Kính An lương tâm không có một ngày là an bình, hắn tìm được Tiết Mạn Chân cha, một vị nổi tiếng sinh vật học giáo sư. Tiết giáo sư ngược lại là không có giận lây sang Trần Kính An, hai người ngược lại bởi vì Tiết Mạn Chân thành lập không tồi quan hệ, Trần Kính An giống đối đại cha đồng dạng đối đại Tiết giáo sư. Có điều hai năm trước, Tiết giáo sư cho biết Trần Kính An, hy vọng hắn đừng lại nhiều cùng mình liên hệ, hai người đều nên bắt đầu cuộc sống mới. Trần Kính An tôn trọng Tiết giáo sư lựa chọn, hắn đi bạch biển, có tốt hơn công việc điều kiện, ngẫu nhiên cùng Tiết giáo sư liên lạc một chút, chỉ là từ đầu đến cuối không có tìm một nửa khác dự định. Không nghĩ tới Liễu Kinh, từ Chu Lan nơi đó biết được Tiết giáo sư mất tích sự tình, đúng là ở Liễu Kinh mất tích, tương quan hồ sơ còn đều biến mất. Từ thời gian lên xem, Tiết giáo sư mất tích cùng Liễu Kinh năm ngoái mấy món đại sự phát sinh thời gian điểm rất tiếp cận, Trần Kính An hoài nghi hai cái này tồn tại quan hệ. Không qua hắn tra xét xưởng chế thuốc bạo tạc án nhân viên tử vong danh sách, bên trong không có Tiết giáo sư tên. Vậy đã nói rõ Tiết giáo sư khả năng còn sống, về phần có ở đó hay không Liễu Kinh, đi qua Trần Kính An cho rằng là ở, có thể trải qua Lưu Hiểu Lâm cùng Tần Cương sự tình, hắn đã không cách nào xác định. Thứ tư sự kiện chính là bán hàng đa cấp chuyện của tổ chức, biến dị thuốc phiến đầu nguồn từ đầu đến cuối không cách nào tra được, trong cục bắt một nhóm người, từng cái thẩm, cái gì đều không có thẩm ra, cho nên không thể không dựa vào nội ứng đi điều tra. Tôn Phong cùng Sử Bằng hai người đến cùng dựa vào không đáng tin cậy còn không biết, dù sao việc này giao cho Thạch Nguyên Cường đi quản, Trần Kính An thao không được nhiều như vậy tâm. Thứ năm sự kiện liên quan tới Hoàng Chân thật mất tích, hiện tại còn không rõ ràng lắm đến cùng là tình huống như thế nào, chờ một lúc đi đơn vị, Trần Kính An muốn cùng Thạch Nguyên Cường cùng đi một chuyến Hạnh Phúc Vườn, căn cứ Ngô Liễu cùng Trì Lượng điều tra cho ra tin tức, tiến hành tiến một bước thăm dò. Kỳ thật bình thường mất tích án, Trần Kính An là sẽ không đi quản cũng quản không qua đến, có điều cái này khởi vụ án có không ít trái ngược lẽ thường địa phương, thêm lên cùng một cái người biến dị kéo lên quan hệ, cho nên vẫn là muốn chú ý nhiều hơn. Có điều cẩn thận muốn nghĩ, cái này biến dị thật đúng là thiên kỳ bách quái, lại còn sẽ có người đánh giám có độc, nghe Vương Tĩnh nói có thể là chàng đạo khuẩn nhóm đột biến, thật sự là buồn nôn. Trần Kính An đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, muốn xong những này vừa mới đi đến đầu hành lang, sáng sớm Liêu Kinh không khí trong lành mà băng lãnh, gió đánh tới mặt bên trên có chút đau, hôm nay giống như lại hạ nhiệt độ. Trên đất tuyết bị cái này gió lạnh thổi đều đông lạnh lên, đường lên trượt lợi hại. Trần Kính An đang muốn ra đầu hành lang, lại ngầm trộm nghe đến trên lầu chuyển tới rít lên một tiếng, tựa như là cố lên tiếng. Trần Kính An vội vàng quay đầu, hướng về lầu lên chạy đi. Chương 24, chuyến ngôn người đăng, vươn một hơi chạy về lầu 6, Trần Kính An vội vàng gõ cửa, qua trong một giây lát cửa vù một chút mở, Cố Liên nhìn đến Trần Kính An bỗng nhiên nào tới ôm chặt lấy hắn. Trần Kính An không biết xảy ra cái gì, chỉ có thể mặc cho Cố Liên ôm, an ủi, không có việc gì, xảy ra cái gì rồi. Cố Liên ôm trong chốc lát, mới cảm giác có chút không đúng, vội vàng buông tay ra, mặt ửng hồng, nói, chuột, trong nhà có gia chuột. Trần Kính An còn lấy vì xảy ra chuyện gì, hóa ra là có gia chuột, nói, loại này lao lâu có gia chuột là khó tránh khỏi, đem điểm tâm ăn đi. Trứng gà cùng bánh bao buồn bực ở nổi lên. Cố Liên vừa mới tỉnh qua đây, thấy được tủ đầu giường lên Trần Kính An lưu lại tờ giấy, chính là người, liền phát hiện bên giường lại có một chỉ to mọng chuột bự. Cố Liên nhìn chằm chằm nó lại hoàn toàn không sợ cũng nhìn chằm chằm Cố Liên, đem Cố Liên dọa đến kêu lớn lên, vừa lúc bị lầu dưới Trần Kính An nghe được. Nhìn đến Trần Kính An, hoảng sợ tâm một chút bình tĩnh lại, nàng lòng vẫn còn sợ hay nói, từ trước đến nay chưa thấy qua lớn như vậy chuột, cũng lớn, trước kia chưa từng có. Hôm qua vào kẻ trộm, hôm nay vào chuột, Cố Liên cảm giác cái này địa phương sắp không thể ở lại được nữa. Nó bây giờ nói không chừng còn ở trong phòng, ở giường của ta lên nhảy nhót đâu. Cố Liên tội nghiệp nói, nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Quả nhiên, bất luận dạng gì nữ nhân, chỉ cần nhìn đến chuột đều sẽ hoa dung thất sắc. Trần Kính An vô vô Cố Liên, từ phòng bếp cầm căn cây chổi, lái xe cửa ra vào, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi đến liếc nhìn. Quả nhiên, một chỉ to mọng chuột chính ngồi xổm ở Cố Liên giường lên gặm chăn mền, đem chăn mền gặm ra một cái lô rách đến, con chuột này lá gan cũng không nhỏ. Trần Kính An nắm chặt trong tay cây chổi, mở cửa một cái cất bước tiến lên, một côn hướng về chuột bự quất tới. Con chuột này xèo xèo một tiếng hét thảm, từ giường lên lăn xuống, một côn này vừa bạn đập vào chuột đầu bên trên, nó tứ chi run rẩy vùng vẫy vài cái liền không nổi gậy. Trần Kính An tiến lên dùng cây chổi côn gậy một chút con chuột này, nó so đồng dạng cống thoát nước thủy lao chuột lớn dòng dã gấp đôi, hơn nữa móng vuốt rất dài, răng lồi ra, không biết đã ăn bao nhiêu chất béo đã lớn như vậy. Cái này khiến Trần Kính An nhớ tới đi qua ở phương Nam quốc cảnh tuyến lúc thời gian, bên kia trong rừng tới thủy lao chuột, cái đỉnh cái đều là như vậy lớn. Cố Liên cẩn thận từng ly từng tí đi qua đến, chốt ở Trần Kính An sau lưng liếc một cái, dọa đến lập tức tránh về đi nhắm mắt lại, nói, chết sao? Thế nào làm? Ta đem nó dẫn đi. Chuột loại vật này, đối với Trần Kính An tới nói căn bản tính không được cái gì. Hắn lấy ra ki hốt rắc đem chuột chết cho quét đi vào, Cố Liên vẫn là xem cũng không dám xem. Đến dưới lầu đem chuột thi thể ném vào trong thùng rác, sau đó lên lầu thả lại ki hốt rắc, Trần Kính An nghiêm túc tắm nắm tay chuẩn bị rời đi. Cố Liên nói, ngươi chờ một hồi mà đi, chờ ta ăn xong điểm tâm đi làm, chúng ta cùng đi. Cố Liên tội nghiệp nhìn qua Trần Kính An, không có biện pháp, xem thời gian còn sớm cực kỳ, Trần Kính An liền gật đầu đáp ứng. Kỳ thật lưu lại cũng không có gì để làm, chẳng qua là ngồi ở trước bàn nhìn xem Cố Liên đem trứng gà cùng bánh bao một ngụm nhỏ ăn hết. Nàng ăn đến rất chậm rất tinh tế, ăn trứng gà luộc cầm một cái bát đến, thả một chút muối dính lấy ăn. Trần Kính An liền nghĩ tới Tiết Mạn Trần, nàng lúc ăn cơm chính là như vậy, cùng ở trường cảnh sát lúc ăn như hổ đói đã quen hắn không có chút nào đồng dạng. Cố Liên cảm giác Trần Kính An ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản thân, có chút xấu hổ, nói, ngươi ăn rồi sao? Ô hát, ta ăn rồi, nấu bát mì. Ngươi bình thường đều là bản thân nấu cơm ăn sao? Sớm lên ở quán nhỏ ăn, cơm trưa cơm tối ở nhà ăn. Nói hai câu lại không bảo, Cố Liên đành phải cúi đầu chậm rãi đem trứng gà cùng bánh bao đều ăn hết, uống chén nước nóng, no. Xem nhìn thời gian, vẫn là quá sớm, Cố Liên cầm chén cùng nồi tẩy, lấy giúp khi đối với Trần Kính An nói, ta vừa mới ăn cơm, ngươi làm sao một mực nhìn lấy ta? Trần Kính An hơi kinh ngạc, nói, không có ý tứ, vừa xem ngươi ăn cái gì như vậy cẩn thận, nghĩ đến trước kia một cái bạn bè. Cố Liên muốn hỏi có phải hay không bạn gái bạn, nói đạo bên miệng lại thu bể, tâm nghĩ hắn muốn nói là, thật là thế nào làm? Vẫn là không hỏi tương đối tốt, hắn không nói, coi như hắn không có. Ngay sau đó Cố Liên nói, ta ăn cái gì là rất tỉ mỉ à, ăn quá nhanh đôi răng cùng dạ dày đều không tốt, ta nhưng mà học ý đi. Trần Kính An biểu thị đồng ý, nói, đúng rồi, vừa mới chuột leo đến ngươi giường đi lên, trong chăn lên cắn cái động, nhớ kỹ đổi đi. Cố Liên nghe xong kinh hô một tiếng, chạy về gian phòng vừa xem, quả nhiên chăn mền bên trên có bị chuột cắn vết tích, tức giận đến nàng đem ga giường, vỏ chăn cho hết phá hủy xuống tới, đều muốn đổi đi. Những này đáng chết chuột, đều mùa đông, còn chạy đến. Cố Liên đối với đã chết chuột phát một trận tính tình, Trần Kính An nhắc nhở nàng đem trong nhà miệng cống thoát nước tử, ống nước lỗ hổng đều dùng cái sàng ngăn chặn, như vậy chuột mới không biết chui vào. Cố Liên nói, Trần cảnh quan, ngươi trước kia một mực đang liễu kinh công việc sao? Không phải, ta vừa điều đến Liêu Kinh đến, nhanh ba cái tháng a. Vậy ngươi biết không biết, Liêu Kinh trước đó lưu truyền người chuột sự tình. Người chuột? Giống như có nghe nói qua một hai lần. Ở thái cổ sinh vật bạo tạc vụ án phát sinh sinh sau đoạn thời gian kia, người chuột là truyền bá khá rộng hiện dân gian lời đồn đại. Nghe nói có người đã từng thấy qua to lớn hình người chuột, liền sinh hoạt ở Liêu Kinh trong đường cống ngầm. Nó có sắc bén lồi ra răng, bén nhọn móng vuốt, một đôi mắt đỏ bừng, động tác phi thường mau lẹ, hơn nữa có thể giống người đồng dạng đứng lên. Nếu quả như thật có người chuột, cảnh sát các ngươi sẽ tra sao? Sẽ đi, có điều bắt được sau này nên đưa đi vườn bách thú cung cấp mọi người tham quan. Trần Kính An miệng lên nói đùa, trong lòng lại biết, nếu có người chuột vậy nói rõ đây không phải chuột mà là người, một cái người biến đến gì. Ta cũng không biết cái này người chuột là thật hay giả, có điều đoạn thời gian kia vừa lưu truyền lúc đi ra, ta đều không dám một mình về nhà. Ngươi biết ta muốn trực ca đêm, vẫn là rất sợ hãi. Hơn nữa ngươi biết không, ta cảm giác từ khi có cái kia cái gì người chuột truyền luôn, liễu kinh trong thành chuột liền trở nên nhiều hơn, có đôi khi ở đường cái lên đều có thể nhìn đến. Ừ, ngươi hôm nay buổi tối còn có thể qua đây sao? Ta bạn cùng phòng còn có mấy ngày mới có thể trở về. Cố Liên nói một đại thông, một câu cuối cùng mới là nàng muốn nói nhất, biết trong nhà sẽ có chuột nàng càng sợ hơn. Trần Kính An do dự một chút, vẫn là gật đầu đồng ý ở Cố Liên thân lên hắn thấy được một tia Tiết Mạn chân cái bóng, mặc dù từ hình dạng đến tính ô vông, hai người không hề giống. Chờ Cố Liên đem ra giường, vỏ chăn đều ném tới trong máy giặt quần áo, đổi lên mới, đã muốn 7 giờ, hai người cùng ra ngoài. Xuống lầu dưới, trải qua cái kia ném chuột thi thể thùng rác, Trần Kính An tùy ý nhìn thoáng qua, lại phát hiện cái kia to béo chuột thi thể đã không thấy. Chương 25, bánh gà tổ người đăng, vừa không có Trần Kính An ở sáng sớm, Thạch Nguyên Cường thật là có chút không thích đứng. Hắn đã thành thói quen sớm lên tỉnh lại sau này, ở phòng khách bàn ăn lên nhìn đến Trần Kính An chạy bộ trở về mua điểm tâm. Chờ hắn ăn xong điểm tâm, Trần Kính An luôn luôn hướng sóng 8, hai người cùng nhau xuống lầu lái xe đi đi làm. Thạch Nguyên Cường cùng Trần Kính An chỗ ấy học được không chỉ có là hình sự trinh sát kỹ thuật, còn có càng thêm tự hạn chế khỏe mạnh thói quen sinh hoạt. Mấy ngày này mặc dù công việc càng bận rộn, nhưng Thạch Nguyên Cường lại cảm thấy tinh lực dồi dào, cả người khí chất đều tăng lên một đoạn, vẻ mặt giá trị từ 1 phân biến thành 2 phân. Lật ra một phen, đến làm việc phòng, Thạch Nguyên Cường nhìn đến Trần Kính An thoát áo khoác đang trong phòng tập chống đẩy hít đất. "Này này, ngươi làm sao tối hôm qua lên chống đẩy còn chưa làm đủ à, đến đơn vị còn muốn làm?" Thạch Nguyên Cường cùng Trần Kính An nói đùa, Trần Kính An là bởi vì sớm lên không có chạy bộ, cho nên làm mấy cái chống đẩy giãn ra gân cốt. Hắn không để ý đến Thạch Nguyên Cường, biết giải thích sẽ chỉ càng xóa càng hắc, vẫn là nói việc đừng đắn, nói, "Buổi sáng cùng đi lội hạnh phúc vườn, mang lên lão tảo cùng nhỏ trễ." Thạch Nguyên Cường gật đầu. Trong bọc của hắn đặt vào đã dùng phong thư sắp xếp gọn tiền mặt, đây là cho Sử Bằng kinh phí hoạt động, cho tới bây giờ Sử Bằng còn không có cung cấp cái gì đặc biệt tin tức có giá trị. Thạch Nguyên Cường quyết định đi gõ hắn một phen, để cho Sử Bằng để ý một chút, một cái bán hàng đa cấp tổ chức đến bây giờ đều không giải quyết được, còn người biến dị đâu. Bốn người cả điểm một phen lái xe xuất phát, đến Hạnh Phúc Vườn Cộng Đồng, Thạch Nguyên Cường xuống xe tìm một cái y cờ thẻ buồng điện thoại cho Sử Bằng gọi điện thoại, để hắn đến tiểu khu lầu dưới một cái mì hoành thánh bày gặp mặt. Ba người khác thì tại Trì Lượng dẫn đầu dưới, đi bổ liếu ngõ hẻm, điều tra Hoàng Chân thật mất tích sự tình. Thạch Nguyên Cường ngồi ở mì hoành thánh bày bên trên, chọn một bát dầu cay nhỏ mì hoành thánh, hắn lúc đi ra không ăn điểm tâm. Chờ ông chủ đem mì hoành thánh bưng lên, Sử Bằng vừa vặn đặt mông ngồi ở Thạch Nguyên Cường bên cạnh, nói: "Ông chủ, đến một bát hỗn độn, ít thả dầu cay a." Dầu cay ở bàn bên trên, bản thân thêm. "Được được được." Sử Bằng cùng ông chủ nói chuyện, giả giả không biết Thạch Nguyên Cường, tay lại đang dưới mặt bàn vô Thạch Nguyên Cường đùi, ý là đòi tiền. Thạch Nguyên Cường nhấp một hớp mì hoành thánh canh, trừng Sử Bằng một chút, nhai răng nói: "Tin tức đâu?" Sử Bằng nói: "Ta cái này không phải đẳng cấp còn không có thăng lên sao, biết đến quá ít." Thạch Nguyên Cường nói: "Kia đặc biệt nuôi ngươi đi ăn chùa a, đều một tháng. Ta không là để cho ngươi biết, không gặp được cấp A người à, cùng ta cùng nhau cái kia tôn phòng, hắn đều cấp C vẫn là không gặp được. Vậy ngươi mấy cấp?" "Cấp E." "Ngươi đặc biệt." Nếu không phải vì bảo trì giả giả không biết trạng thái, Thạch Nguyên Cường liền một bàn tay đi lên. Thằng nhóc này vào tổ chức về sau, không cầu lên vào hết ăn lại uống, đến bây giờ còn là cái cấp E hội viên. Đương nhiên, Sử Bằng cũng không phải là một chút cống hiến đều không có, tối thiểu nhất khoa bên trong hiện tại đối với toàn bộ bán hàng đa cấp tổ chức kết cấu, nhân viên chủ yếu, vận hành hình thức nhất thanh nhị sở. Nếu như muốn phá hủy tổ chức này, có thể nói dễ như trở bàn tay, vấn đề ngay tại ở, những cái kia cấp A đại diện thương đến cùng ở cái gì địa phương? Những người này đến cùng là ai, thậm chí bọn hắn đến cùng có tồn tại hay không, đều muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Thạch Nguyên Cường lại ăn mấy cái mì hoành thánh, nói nhỏ: "Ta cảnh cáo ngươi à, không muốn lấy tiền không trợ lý, chúng ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi." Thạch Nguyên Cường nói lời này bất quá là thuận miệng uy hiếp mà thôi, lại làm cho Sử Bằng nghĩ đến ngày đó buổi tối trong đầu đáng sợ tiếng, hắn sắc mặt tái nhợt liên tục gật đầu, đến mức mì hoành thánh đi lên hắn đều quên ăn. Gặp Sử Bằng một mặt kinh hãi bộ dáng, Thạch Nguyên Cường đem cuối cùng mấy cái mì hoành thánh ăn xong, nói: "Ông chủ, trả tiền." Một bên trả tiền, một bên từ trong bọc móc ra chứa tiền mặt phong thư, lặng lẽ từ dưới đáy bàn kín đáo đưa cho Sử Bằng. Sử Bằng tiếp nhận tiền, nhéo nhéo, thật dày đánh, mặt lên lộ ra nụ cười, đem thư phong thả vào bên trong túi. "Bảo trì điện thoại thông suốt, bất cứ lúc nào tìm ngươi." Thạch Nguyên Cường lau miệng, vứt xuống câu nói này rời đi. Sử Bằng trong lòng lại nghĩ đến, hôm nay rốt cục có thể đi tìm cái kia cô nương. Hắn vội vã không nhịn nổi lấy ra điện thoại, tìm tới cái kia cô gái, phát cái tin tức đi qua, phát tiền lương, mời ngươi uống cà phê. Trần Kính An ba người đến bổ liều ngõ hẻm đường đi, Trì Lượng lại gặp được cái kia nữ người phụ trách, hướng nàng nói rõ tình huống, muốn tiếp tục tiến hành điều tra. Hôm qua xác nhận Hoàng Chân thật không ở trong nhà về sau, chủ thuê nhà lưu lại một cái chìa khóa cho đường đi người phụ trách. Cầm qua chìa khóa, ba người đi tới 60 tòa nhà 2 đơn 502 đồng, ở cửa ra vào, Trần Kính An thấy được cái dấu chân kia. Mặc dù lại qua một ngày, có điều màu xám ấn ký ở ánh sáng mạnh chiếu xuống vẫn lờ mờ có thể thấy được. Trần Kính An để Trì Lượng đem cái này dấu giày thu thập xuống tới, cũng nói ra, sau này gặp được những này vết tích phải kịp thời thu thập, chỉ riêng đập theo là không đủ. Đón lấy, Trần Kính An đi vào trong phòng, phòng hoàn toàn chính xác không lớn, Trần Kính An lại đối sàn nhà, gạch, mặt tường một chút dễ dàng lưu lại dấu vết địa phương tiến hành tỉ mỉ thăm dò, không có phát hiện vết máu. Có điều rất nhanh, Trần Kính An có một cái tiểu phát hiện, chính là ở nằm phòng bên giường, một cái rác rưởi thùng bên cạnh, sàn nhà bên trên có một khối nho nhỏ vết bẩn, miếng này vết bẩn bên trên có một cái chuột dấu chân tử. Giống như vậy tương đối lao căn nhà bên trong có già chuột lại bình thường bất quá, thêm lên sàn nhà không có thật tốt quét dọn, chuột vào đây dẫm lên một khối vết bẩn lưu lại cái dấu chân cũng rất bình thường. Nhưng để Trần Kính An cảm thấy không quá bình thường là bên giường cái kia thùng rác, trong thùng rác hữu dụng qua giấy lột, thuốc lá đầu, còn có một khối ăn một nửa, mọc ra một chút nấm mốc ban bánh gà tổ. Trần Kính An đem miếng này lớn nấm mốc ban bánh gà tổ lấy ra ngoài, quan sát một chút, phía trên không có bị chuột gặm cắn vết tích. Cái này khiến Trần Kính An cảm thấy rất kỳ quái, nếu như chuột đi tới cái này thùng rác chung quanh, vì cái gì không phải miếng này bánh gà tổ, vậy nó chạy tới là vì cái gì đâu? Trần Kính An đem miếng này bánh gà tổ thả vào túi nhựa, giao cho Tào Kim Giác, đem miếng này bánh gà tổ đưa đến trong cục, căn cứ nấm mốc ban xác định một chút biến chất thời gian. Tào Kim Giác cầm qua bánh gà tổ nhìn xem, hắn đi đến thùng rác bên cạnh, ở trong thùng rác tìm kiếm một chút, tìm được một tờ nhựa tờ lạt tiệp giấy. Đem nhựa tờ lạt tiệp giấy dương mở, phía trên in một ngày, Tào Kim Giác nói: "Ngươi xem, có sinh sản ngày, loại này bánh gà tổ đồng dạng bảo đảm chất lượng kỳ rất ngắn, sản xuất ngày cùng dùng ăn ngày rất gần. Ta đoán chừng, hẳn là khi đó ăn." Tào Kim Giác tiểu nói này thật đúng là rất có đạo lý, Trần Kính An muốn quả nhiên nhiều người lực lượng lớn, Liễu Kinh bây giờ thời tiết rất lạnh, phải căn cứ nấm mốc phán đoán thời gian thật đúng là không tốt lắm phán đoán, hơn nữa phiền phức. Từ sản xuất ngày xem, là 6 ngày trước, khả năng mua được ngày thứ 2 mới ăn, ngày thứ 6 phát nấm mốc. Lại tổng hợp Hoàng Chân thật cờ sau cùng nói chuyện phiếm ghi chép thời gian, một lần cuối cùng phát sóng trực tiếp thời gian, cùng cửa ra vào quét dọn thời gian, nói rõ Hoàng Chân thật rất có thể là 5 ngày trước rời đi, về sau một mực chưa có trở về. Hơn nữa từ trong nhà quần áo, đồ điện các loại tình huống đến xem, Hoàng Chân thật cũng không phải là có kế hoạch xuất hành, thuộc về kế hoạch bên ngoài biến mất. Tiểu khu có không có thăm dò, điều một chút 5 ngày trước giám sát. Chương 26, ngẩng đầu người đăng, vượt Thạch Nguyên Cường một đường chạy chậm đuổi tới bổ liêu ngõ hẻm tổ dân phố thời điểm, Trần Kính An đã mang theo Chỉ Lượng cùng Tào Kim Giác ở xem giám sát. Thế nào, người tìm tới không có? Thạch Nguyên Cường ngược lại là gấp vô cùng. Chỉ Lượng nói, không có, Trần Cảnh Quan hoài nghi nàng khả năng ở 5 ngày trước mất tích, ở xem giám sát. Bởi vì tiểu khu tương đối lão, cho nên thăm dò không phải rất nhiều. Ở tiểu khu đường cái bên trên có 2 cái thăm dò, ở tiểu khu cửa ra vào chỗ có 1 cái thăm dò, có điều cái này đã đầy đủ. Hoàng Chân tên thật gọi Tiểu Hoàng Đảo tài khoản QR, một lần cuối cùng nói chuyện phiếm ghi chép là ở 5 ngày trước 11 giờ tối 45 phân, đằng sau còn có người đi tìm hắn, nhưng nàng đều không có đáp lại. Từ người cuối cùng cùng nàng nói chuyện trời đất nội dung xem, chỉ là lẫn nhau trò chuyện tao mà thôi, cũng không có hẹn Hoàng Chân thật. Đương nhiên, Hoàng Chân thật cũng có thể là thông qua điện thoại cùng đối phương liên hệ, hoặc phía trước mấy ngày liền đã hẹn xong. Trần Kính An tra xem đường cái lên thăm dò, đem thu hình lại thời gian điều đến 11 giờ 30 phút bắt đầu, rất nhanh liền có phát hiện, ước chừng ở 11 giờ 43 phút tả hữu, một người mặc màu đậm ngay cả mũ áo nam tử xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. 20 phút sau, cũng chính là rạng sáng 12 giờ 3 phút, nam tử này cùng một cái hình dáng tướng mạo rất giống Hoàng Chân thật nữ nhân xuất hiện ở thu hình lại bên trong. Lúc ấy đã rơi ra tuyết, thêm thượng thiên hắc, trong khu cư xá đèn đường xấu xấu ngầm ngầm, cho nên thấy không rõ ràng lắm. Nhưng ở lặp đi lặp lại xem về sau, Trần Kính An vẫn là nhận định, nữ tử này rất có thể là Hoàng Chân thật. Tiếp theo nhìn tiểu khu cửa ra vào thu hình lại về sau, Trần Kính An càng thêm xác định nữ nhân này chính là Hoàng Chân thật. Hình tượng bên trong nữ tử nhìn thấy tuyết lộ ra rất hưng phấn, căn cứ Hoàng Chân thật tài liệu cá nhân, nàng đến từ phương Nam, đến Liêu Kinh trước đó nên chưa từng gặp qua tuyết. Đây là Liêu Kinh bắt đầu mùa đông sau trận tuyết rơi đầu tiên, chỉ có đứa nhỏ cũng chưa thấy qua tuyết người, mới có thể lộ ra hưng phấn như vậy. Xác định hành tung về sau, Trần Kính An đem thời gian điểm đi lại, nói, hiện tại bắt đầu, dọc theo hai bên đường loại bỏ có giám sát thăm dò cửa hàng, tra xem 4 ngày trước rạng sáng sau 12 giờ thu hình lại, mục tiêu chính là cái này mặc ngay cả mũ áo nam tử. Còn có, đem 11 giờ 30 phút trước đó cũng điều ra đến, xem hắn từ đâu tới. Bố trí xong nhiệm vụ về sau, 4 người liền bắt đầu chia ra hành động, bởi vì không biết hai người ở rời đi tiểu khu sau là hướng về phương hướng nào đi, cho nên 4 người chia làm 2 cái phương hướng, mỗi người phụ trách một bên đường đi, lần lượt điều tra nghe ngóng. Có Trì Lượng cùng Tào Kim Giác hai người trợ giúp, hành động xác thực thêm nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh, Tào Kim Giác ở ra bổ liều ngõ hẻm đi về phía nam phương hướng, dựa vào phía đông một quán ăn nhỏ cửa ra vào tư nhân giám sát bên trong có phát hiện. Giám sát biểu hiện, ở rạng sáng 12 giờ 6 phút, có hai người từ ống kính hạ đi qua, bởi vì rạng sáng đường lên không có người đi đường khác, cho nên có thể xác định hai người này chính là từ bổ liều ngõ hẻm ra Hoàng Chân thật cùng mặc đầu áo nam tử. Trần Kính An ở góc đường canh thịt dê cửa hàng có thu hoạch lớn hơn, rạng sáng 12 giờ 10 phút, hai người xuất hiện trong tiệm, 12 giờ 26 phút hai người rời đi. Bởi vì camera rõ ràng độ không đủ, lại bộ đầu áo nam tử đưa lưng về phía camera, cho nên không cách nào phân biệt khuôn mặt của hắn tin tức. Bất quá vẫn là có thể quan sát được, nên nam tử thân cao 170 tả hữu, không cao, hình thể tương đối gầy, tay quen thuộc cắm trong túi. Ngồi đối diện hắn, có thể bị ống kính đập tới mặt người chính là Hoàng Chân thật, từ hình tượng lên xem, hai người một mực đang nói chuyện phiếm nói chuyện, nói rõ tương đối quen thuộc. Trần Kính An phán đoán, nên nam tử rất có thể là Hoàng Chân thật khách nhân. Về sau, 4 người lại đối phụ cận tiệm khác mặt giám sát tiến hành loại bỏ, kỳ quái là hai người ở rời đi canh thịt dê cửa hàng về sau, vậy mà liền như vậy biến mất. Bất luận cái gì thu hình lại bên trong cũng không tìm tới thân ảnh của hai người. Nơi này giám sát vẫn là quá ít, nếu không phải hỏi một chút có không có người chứng kiến. Tào Kim Giác đề nghị. Hạnh Phúc Vườn bên này, đường đi lộn xộn, các mê ra phần lớn là tư nhân bắc, một chút ngõ nhỏ, đường đi đều không có giám sát, cho nên hai người rất có thể tránh đi giám sát, biến mất ở cái nào đó trong ngõ nhỏ. Trần Kính An đồng ý đề nghị này, đồng thời mở rộng giám sát loại bỏ phạm vi, để Hạnh Phúc Vườn mấy cái đồn công an cảnh sát nhân dân gia nhập vào manh mối trong điều tra. Nhưng mà 4 người bận rộn cho tới trưa, manh mối đến nhà này canh thịt dê cửa hàng liền như vậy gãy mất, đằng sau bất luận là giám sát thẩm tra vẫn là loại bỏ, đều không có cách nào tìm tới thân ảnh của hai người. Chẳng lẽ hai người liền như vậy biến mất? Sử Bằng từ Thạch Nguyên Cường nơi đó lấy được tiền, ăn bát mì huỳnh thánh, lại trở về ngủ cái hồi lung rác. Sáng hôm nay vốn là muốn lên giảng bài, Tôn Phong cho người ta lên lớp đi, mà Sử Bằng ép căn không muốn đi, dù sao tổ chức cũng không hạn chế tự do thân thể. Tỉnh về sau, hắn đem lấy ra số tiền số, chia mấy phần, một phần dùng cho giao tổ chức vận doanh phí, một phần là tháng này tiền sinh hoạt, một phần quyết định lấy ra nạp tiền mua trò chơi, cuối cùng một phần. Sử Bằng nắm nuốt cuối cùng một phần tiền, nhớ tới cái kia gọi Mạc Điểm cô gái tử. Trước đó ở Mì Hoành Thánh bảy lên cho nàng phát qua tin tức, hơn 2 giờ đi qua còn chưa có trở về, Sử Bằng nghĩ, đoán chừng còn không có đứng lên đi. Nhịn không được, Sử Bằng lại phát đầu càng ngay thẳng tin tức, buổi chiều hẹn sao? Phát xong về sau trong lòng của hắn đập bịch bịch, cảm thấy mình như vậy có phải hay không quá rõ ràng, nghĩ lại một muốn người ta chính là làm cái này, có cái gì rõ ràng không lộ xương. Qua trong một giây lát, Mạc Điểm về tin tức đến đây, có thể à, 2 giờ chiều, thần không quán cà phê gạo. Sử Bằng vừa xem, thật đúng là muốn đi quán cà phê, hắn sớm lên bất quá là tình tướng thuận miệng nói, có thể đã nàng nói như vậy, đi thì đi thôi, gặp một lần cũng tốt. Ngay sau đó, Sử Bằng đến dưới lầu ăn cơm trưa, đi lên tắm rửa một cái, đổi lên một bộ quần áo sạch, trả lại cho mình làm cái kiểu tóc. Sử Bằng mặc dù duyệt phiến vô số, quần lót trộn không ít, lại là cái chính cống chim non, ngay cả nữ hải tay đều không có dắt qua, hẹn hò loại sự tình này càng là chưa từng có. Mặc dù cái này Mạc Điểm rõ ràng không phải đứng đắn nữ hài nhi, có thể Sử Bằng nghĩ, ta cũng không phải đứng đắn đàn ông a. Có thể hẹn đến cũng không tệ rồi, càng gì huống chân nhân là gặp qua, không sợ trang điểm cùng tờ ép cái này hai đại tà thuật mê hoặc. Hai người lại là hẹn ở quán cà phê dạng này nơi công cộng gặp, nếu như cảm giác không tuyệt vời, hắn còn có thể rời đi, tóm lại Sử Bằng cảm thấy mình đứng ở thế bất bại. Tiếp theo hắn liền nằm ở giường thượng đẳng a các loại, thời gian đi được đặc biệt chậm, khó khăn nhịn đến 1 giờ rưỡi, hắn từ giường lên nhảy lên, trước khi ra cửa hướng Thần Không quán cà phê. Quán cà phê ở vào Hạnh Phúc vườn cây thủy sang ngõ hẻm, nói là quán cà phê, kỳ thật chính là cái trà sữa cửa hàng, tiện thể bán một chút cà phê, xem như Hạnh Phúc vườn cộng đồng bên trong, hơi phía trên một chút cấp bậc cửa hàng. Phu cận thanh niên nếu như yêu đương, bình thường đều chọn tới nơi này. Sử Băng đến sau này, muốn chen lấy sắt, kỳ thật hắn cũng không biết cái gì gọi là lấy sắt, nghe rất cao cấp, chọn một chén tìm không vị ngồi xuống chờ. Nhẹ nhàng nhấp một cái, Sử Băng kém chút không có nôn ra, cái này lấy sắt thế nào đáng như vậy. Lúc này, cửa ra vào một trận đinh linh linh tiếng vang, là mở cửa chung xe đạp bị va chạm vang, lại có người đến. Là một cái nhìn qua mảnh mai xinh đẹp cô gái, là Mạc Điểm, Sử Băng đầu dơ lên. Chương 27, buộc chặt người đăng, vượt mãi cho đến hơn 3 giờ chiều. Trần Kính An bọn người sắp đem Hạnh Phúc vườn một nửa giám sát tra lần, vẫn không thể nào tìm tới 4 ngày trước dạng sáng Hoàng Chân Thật cùng cái kia bộ đầu lão nam tử tung tích. Bọn hắn từ canh thịt dê cửa hàng rời đi về sau, thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không dấu vết. Trần Kính An còn muốn biết cửa ra vào dấu chân là ai, hắn ngươi tới vào lúc nào Hoàng Chân Thật ra môn miệng, tại sao đến? Từ dấu chân độ rộng, chiều dài đến xem, người này thân cao ở 170 tả hữu, cùng giám sát trung sáo đầu lão nam tử thân cao tương xứng. Chi Lượng cùng Tào Kim Giác hai người trở lại Bồ Liêu ngõ hẻm đường đi, giữ cửa miệng giám sát điều ra đến một chút xíu về xem. Hy vọng có thể tìm tới cái kia thân cao 170 tả hữu, người mặc màu đậm bộ đầu áo nam tử. Dạng này loại bỏ rất hao phí thời gian, hai người thấy con mắt đều bỏ ra, không thu hoạch được gì, cái này bộ đầu áo nam tử lại giống một cái như ưu linh, sẽ không còn được gặp lại tung ảnh của hắn. Quả nhiên rất khó giải quyết ta. Mãi cho đến buổi chiều, trời chậm rãi đen, Trần Kính An thở dài, lúc trước hắn cảm giác không sai, là một kiện khó giải quyết bản án. Nếu như vụ án này thông qua giám sát có thể tra ra dấu vết để lại, tìm đến cái kia bộ đầu áo nam tử cùng Hoàng Chân Thật tung tích, Trần Kính An liền sẽ đem vụ án giao lại cho nơi đó đồn công an đi thăm dò làm, dù sao loại án này không về khoa thứ 22 quản, hắn còn có cái khác công việc trọng yếu muốn làm. Nhưng bây giờ đến xem, Hoàng Chân Thật mất tích không có đơn giản như vậy, trừ phi bọn hắn ở điều tra bên trong có to lớn gì lỗ thủng bị không để ý đến, ví như mất tích thời gian hoặc khác cái gì. Trần Kính An ổn định lại tâm thần nghiêm túc gỡ một lần, cũng không có vấn đề gì, hai người chính là hư không tiêu thất. Về sau hắn tìm tới canh thịt dê chủ tiệm, hỏi thăm nên nam tử chư hạng đặc thủ, ông chủ biểu thị người này chỉ nói mấy câu, tiếng tương đối thấp chìm, hình dạng nhìn qua giống như rất thanh tú. Nhưng cụ thể dáng dấp ra sao, nhớ không rõ lắm. Trần Kính An quyết định tìm cờ y tờ phạm tội giám định khoa người đến cho nam tử này làm chân dung, không định điều tra phạm vi, có điều cái này phải chờ tới ngày mai. Thời gian đã không còn sớm, 4 người không thể không trước thu đội, đem tương quan hình ảnh tư liệu copy xuống tới, mang theo tất cả vật liệu lái xe trở về khoa bên trong. Ngày mai lại tiếp tục điều tra, Thạch Nguyên Cường hỏi Trần Kính An, "Uy, hôm nay buổi tối có trở về hay không nhà?" Trần Kính An nghĩ đến đáp ứng Cố Liên muốn theo nàng 3 ngày, thẳng đến nàng cùng phòng trở về, không thể làm gì khác hơn nói, "Không được, 2 ngày nữa." "Ừ." Không nghĩ tới a, Trần Cảnh Quan ngươi cũng là gặp sắc quên bạn người a. Trần Kính An lắc đầu, hắn không thèm để ý Thạch Mập Mạp, đang chuẩn bị rời đi, dưới lầu đụng phải Nô Liễu. Trần Kính An gọi lại nàng, hỏi, Nô Liễu, hôm nay được cảnh sát đến không có? Nô Liễu nhìn thấy Trần Kính An còn có chút có gấp, dạ một chút nói, không có. Không, cả ngày hôm nay đều không có gặp được cảnh sát. Trần Kính An là muốn hỏi một chút Mông Thiệt Thiện, liên quan tới người biến dị năng lực tương quan sự tình, hắn muốn Tần Cương cùng Lưu Hiểu Lâm mất tích, sẽ không cùng Hoàng Chân Thật mất tích có liên hệ. Tần Cương cùng Lưu Hiểu Lâm mất tích ngày ấy, Minh Cao Trung học xung quanh giám sát cũng là bị tra lần, hai người tung tích biến mất ở sông Hộ Thành phụ cận, về sau làm sao tìm được cũng không tìm tới. 22 khoa còn điều động nước cảnh tiến hành tìm kiếm, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Tình huống lần này giống như có chút cùng loại, nhưng là Mông Thiện Thiện từ khi hôm trước đưa Trình Hạo Nam rời đi cục cảnh sát về sau, liền một mực chưa có trở về. Gặp Mông Thiện Thiện không ở, Trần Kính An cùng Nô Liễu một giọng nói gặp lại liền rời đi. Nô Liễu còn muốn cùng Trần Kính An nói hơn 2 câu, chỉ là Trần Cảnh Quan hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, nàng đành phải thở dài. Được rồi, đừng lại nhìn, người ta đi hẹn họ. Thạch Nguyên Cường đi theo Trần Kính An đằng sau, gặp Nô Liễu trông mong nhìn qua Trần Kính An rời đi bóng lưng, tiến lên hảo tâm nhắc nhở. Nô Liễu chừng Thạch Nguyên Cường đồng dạng, mắc mớ gì tới ngươi? Mặc dù bây giờ Thạch Nguyên Cường là Nô Liễu danh nghĩa lên cấp trên, có thể nàng là không có chút nào sợ Thạch Nguyên Cường, nói chuyện cùng hắn vẫn như cũ sông đến vô cùng. Thạch Nguyên Cường ngữ trọng tâm trường nói, Nô Liễu đồng chí, Trần Cảnh Quan là một vị trải qua các trường lao đồng chí, giống ngươi như vậy người trẻ tuổi, phải cùng trong đơn vị người đồng lứa nhiều tiếp xúc một chút. Nói thí dụ như chúng ta Chỉ Lượng đồng chí, vóc người tinh thần, lại có lòng cầu tiến, vẫn còn cùng một cái làm việc phòng, ngươi nói tốt bao nhiêu. Nô Liễu trên dưới quan sát một chút Thạch Nguyên Cường, nói, Thạch Cảnh Quan, ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính ngươi đi, đàn ông đói tử còn quan tâm khởi đàn ông no tử cơm nước tới. Gặp lại. Thạch Nguyên Cường bạn chỉ muốn đùa giỡn một chút, không nghĩ tới bị phản tổn thương, gãi đầu một cái tự chuốc nhục nhã. Nô Liễu trong cục cảnh sát vẫn là rất được hoan nghênh, người cơ linh hoạt bát, dáng dấp cũng tốt xem, nhưng không biết vì cái gì tốt giống đối với bên người nam đồng sự đều không hứng thú. Ở cục cảnh sát mấy năm, một chút xíu bắt quái đều không có, hơn nữa nàng công việc kết thúc sau xưa nay không cùng khác phái hẹn hò, thậm chí cùng giới hẹn hò đều rất ít. Chỉ cần không thêm bàn, nàng luôn luôn vội vàng rời đi, không biết đi nơi nào. Thạch Nguyên Cường đối với Ngô Liễu ngược lại là không có ý tưởng gì, chẳng qua là cảm thấy nữ hài nhi này có chút kỳ quái, lúc ấy của nàng thẩm tra chính trị là Vương Tĩnh làm, tình huống cụ thể Thạch Nguyên Cường cũng không biết. khoa bên trong người đều đi hết sạch, Thạch Nguyên Cường đành phải một người cô đơn đi dừng xe trường lấy xe, tự mình một người về nhà. Sử Bằng con mắt mở ra thời điểm, phát hiện thân thể của mình đã không thể động đậy, hắn bị chăm chú trói lại, ở một cái không gian bịt kín bên trong, bốn phía một vùng tăm tối. S S S. Sử Bằng cố gắng muốn phát ra tiếng, phát hiện miệng của mình cũng bị ngăn chặn. Hắn thử vùng vẫy một hồi, không được, cánh tay bị chăm chú trói ở phía sau, hơn nữa hai cái tay giao nhau chụp lấy, căn bản không có hoạt động chỗ trống. Chân, bắp chân, đùi, lớn cánh tay cũng giống như vậy, bị trói cuốn lại rất rắn chắc, nhưng lại siết đến không phải rất căng, không đến mức để cho người ta ngạt thở. Cái này là rất cao buộc chặt kỹ xảo, tối thiểu là đại sư cấp. Ezro ta đi, ta hiện tại trong đầu thế nào vẫn còn nghĩ những thứ này. Mẹ nó, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sử Bằng về muốn nhắc buổi chiều trải qua, cảm giác tốt là ở giống như nằm mơ. Hắn ở thần không quán cà phê gặp được Mạc Điểm, nàng rất tốt xem, hóa trang, cảm giác so trước đó nhìn thấy thời điểm càng tốt hơn nhìn. Hắn đương nhiên rất gà động, uống đến miệng bên trong lấy sắt đều không khổ. Hai người đơn giản trò chuyện trong chốc lát, Sử Bằng liền theo Mạc Điểm đi của nàng phòng cho thuê. Chuyện sau đó hắn liền nhớ kỹ không rõ lắm, hắn nhớ kỹ bản thân ở trong nhà nàng tắm rửa, mơ mơ màng màng, tiếp theo liền hôn mê bất tỉnh. Sử Bằng lần trước choáng vẫn là ở nhìn thấy cái kia hèn mọn trung niên nhân thời điểm, người trung niên kia nhìn hắn một cái hắn liền choáng. Nhưng hai loại choáng cảm giác khác biệt, lần trước giống như là đầu óc bị đánh một truy, chân choáng, lần này càng giống là ngủ thiếp đi, cho nên có một số việc hắn còn có thể nhớ tới. Hắn giống như uống Mạc Điểm đưa tới thứ gì. Xong, xong, lừa bán nhân khẩu, buôn bán khí quan. Xong xong xong, mẹ nó bán hàng đa cấp tổ chức sẽ có người bị kéo đi buôn bán khí quan, ta thế nào đem chuyện này quên, ta đi à. Sử Bằng về muốn nhắc bản thân từng nhìn đến mấy người, có người ở bán hàng đa cấp tổ chức bị mê đổ, tỉnh lại thận không có. Có điều Sử Bằng cảm giác bản thân thận hẳn là còn ở, chỉ là bị trói gô, hoặc là đi cắt thận, hoặc là muốn bị bán hết. Sử Bằng muốn tránh thoát, biến dị về sau hắn cánh tay lên sức lực so trước kia lớn thêm không ít, nhưng mà sợi dây trên người lại càng dễ rủa càng chặt, siết đến hắn không thở nổi. Qua một hồi lâu, hắn rốt cục dừng lại dãy rủa, thở dốc một hơi, nghĩ đến muốn giữ lại một chút thể lực, tốt nghĩ một chút biện pháp. An tĩnh lại về sau, ở cái này bịt kín trong bóng tối, hắn có thể nghe được lòng của mình nhảy cùng tiếng hít thở, còn giống như có. Còn có một người khác tiếng hít thở. Chương 28, cơm tối người đăng, vượt Cố Liên 5 giờ đúng giờ tan sở, ở về nhà đường lên mua rồi gọi món ăn, liền vội vội vàng đi về đến trong nhà, nàng muốn làm một trận cơm tối. Trước kia cùng phòng ở tại cùng nhau, nàng luôn luôn điểm thức ăn ngoài ăn, mặc dù trong phòng có bếp lò tủ lạnh, có thể làm cơm vẫn là quá phiền toái. Y tá công việc rất vất vả, về đến nhà chỉ muốn nằm, chỗ nào còn biết muốn làm cơm. Nhưng đêm nay khác biệt, Trần Kính An đáp ứng nàng ở bạn cùng phòng trở về trước đó đều sẽ bồi tiếp nàng, sớm lên Trần Kính An trả lại cho nàng làm đống nhiên điểm tâm, để Cố Liên cảm thấy đặc biệt không có ý tứ. Cho nên Cố Liên muốn làm một bàn bữa tối, nàng mua rồi thịt, mua rồi cá, còn có một số rau, muốn phơi bày một ít của nàng tài nấu nướng. Trước làm cái gì đâu? Trước làm cá đi, trước làm cá. Cố Liên đi theo mẹ học làm đồ ăn, ở trong phòng bếp trợ giúp đỡ rửa rau, thái thịt, cũng xào qua mấy món nhắm. Nhưng chân chính một người đối diện với mấy cái này nguyên liệu nấu ăn, không có bất kỳ cái gì người chỉ đạo cùng trợ giúp thời điểm, nàng mới phát hiện không biết từ đâu ra tay. Nghĩ đến muốn trước làm canh cá, cá mua được là sống, mẹ nói cá nhất định là sống tươi mới làm canh mới tốt uống. Nhưng mà vậy sẽ phải giết cá à? Cố Liên trong tay cầm qua dao phay, nhìn xem trong túi nhựa còn nhảy nhót tương bừng cá trích không biết làm sao. Xong đời, điều này sao giết, phá bụng. Vẫn là đem nó chụp chết ta. Vẫn là chặt đầu. Cố Liên cũng không sợ máu, nàng là người y tá, trong trường học giết chuột bạch không biết có bao nhiêu, có thể cá còn là lần đầu tiên giết. Nàng tay trái đem cá bắt lại, ngư tinh này lực còn rất dồi dào, vặn mẹo lên thân thể ra sức dây rồi lấy, Cố Liên cầm chặt cái đuôi của nó, miễn cưỡng nhấn đến cái thất gỗ bên trên, bọt nước tung tóe nàng một mặt. Cố Liên tức giận, tay phải nâng lên dao phay, đối với đầu cá vỗ một cái, kết quả lực đạo không đủ không có chút chết, cá vẫn còn dây rủa. Lại vỗ một cái, không có đập chuẩn, ngược lại không cẩn thận đem một căn cái thìa đánh rớt, nát một chỗ. Ẹt ra, hỏng bét. Lúc này tiếng đập cửa lại vang lên, Cố Liên vừa quay người, xương cá chuồn một chút thoát ly khống chế, rơi xuống bên trên, tiếp tục nhảy nhót. Cố Liên một trở tay không kịp, còn đem thùng rác đá lật ra. Lại là gõ cửa tiếng, Cố Liên không có cách, đành phải dẫn theo dao phay đi mở cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn đến đúng là Trần Kinh An, không nghĩ tới hắn hôm nay tàn tầm sớm như vậy. Còn nói nấu cơm cho hắn ăn, ngay cả con cá cũng không giết được, Cố Liên đành phải mở cửa, thò đầu ra nói, trước khi vào cửa có chuyện nói rõ với người dưới, trong phòng bếp có chút tình huống, chờ một lúc ta muốn xử lý một chút. Trần Kinh An gật gật đầu, vào cửa phát hiện trong phòng bếp một mảnh hỗn độn, một con cá trên mặt đất lên dãy rồi lấy, mặt đất đều là nước, còn có mảnh sứ vỡ phiến cùng rất rưởi, Cố Liên buộc lên tập rể, cầm trong tay đem dao phay. Thế nào, muốn làm cơm tối? Trần Kính An hỏi. Đúng vậy à, không phải ăn ngươi làm điểm tâm sao lại nói để ngươi đến giúp đỡ, cũng nên làm bữa cơm khao một cái đi. Làm thế nào? Vừa mới bắt đầu. Giết cá, không nghĩ tới ngươi tàn tầm sớm như vậy. Cảnh sát cũng muốn ăn cơm ngủ. Có muốn hay không ta đến giúp đỡ? Trần Kính An xem điệu bộ này, sợ không phải phải chờ tới đài truyền hình truyền bá dự báo thời tiết mới có thể ăn lên cơm, nói đi vào phòng bếp, từ lên đem cá tôm lấy. Trần Kính An tay rất có lực, cá căn bản là không có cách dãy rủa, hắn lại từ Cố Liên trong tay tiếp nhận dao phay, ở bên bờ ao thuần thục đem cá mở ngược một bụng, móc sạch cả vậy. Ngươi muốn làm món gì? Trần Kính An hỏi. Ừm, ta muốn làm canh cá, còn có thịt heo xào chua ngọt, còn có cá chua trứng trắng. Đều là đơn giản đồ ăn, ta cũng sẽ chỉ làm những thứ này. Những này đồ ăn đều là Cố Liên mẹ hay làm, nàng học theo cảm thấy mình cũng có thể làm, không nghĩ tới ngay cả con cá đều không đối phó được. Người đem thịt cắt, nấu nồi nước nóng, đem thịt trong nước xào một chút, đem đường, sinh phấn chuẩn bị kỹ càng, đại điểm gạo, cơm còn không có nấu lên sao? Trần Kính An cởi áo khoác xuống, san tay áo, ứng phó Cố Liên trợ thủ. Cố Liên biết mình không giải quyết được, không có dị nghị bắt đầu xử lý mua được thịt, hai người ở trong phòng bếp liền binh binh bang bang làm khởi đồ ăn tới. Trần Kính An tay chân rất nhanh, hắn làm đồ ăn tựa như hắn pha án, có trật tự, một vòng phủ lấy một vòng, thịt heo xào chua ngọt ra nồi, lại cấp tốc xào hai cái thức ăn chay, tiếp theo canh cá nấu xong, cơm cũng nấu quen. Trước sau tổng cộng liền xài nửa giờ, ba món ăn một món canh liền lên bàn, Trần Kính An rửa tay, cùng Cố Liên ngồi ở bàn ăn lên. Cố Liên nhìn xem cái này bốn đạo đồ ăn ba đạo là Trần Kính An làm, nàng liền làm một cái cà chua trứng tráng, còn đem trứng xào tiêu một khối. Thật sự là không có ý tứ, còn nói làm cơm tối cho ngươi ăn. Không có việc gì, ngươi không phải mua thức ăn sao? Tiểu nói này Cố Liên càng không có ý tứ, nàng đề khởi đũa trước tiên đem cà chua trứng tráng bên trong khối kia có chút tiêu trứng kẹp đến bản thân trong chén, sợ Trần Kính An ăn bảo. Hai người cắm đầu ăn cơm, Cố Liên phát hiện Trần Kính An làm thịt heo xào chua ngọt lại ăn rất ngon, so với nàng mẹ làm xong còn tốt hơn ăn một chút. Hắn như vậy một cái nhìn lạnh lùng cảnh sát, nấu cơm làm được tốt như vậy, thật là làm cho người không tưởng tượng được. Ngươi làm đồ ăn đều là cùng ai học a? Cố Liên kẹp một khối thịt heo xào chua ngọt đến Trần Kính An trong chén, nàng phát hiện Trần Kính An ăn đến không nhiều. Trần Kính An lột phần cơm, nói, ta bạn gái bạn dạy ta. Cố Liên nghe xong, tâm lập tức chìm đến đáy cốc, nguyên bản ăn đến say sưa ngon lành nàng, đột nhiên cảm giác một cái đều ăn không xuống. Nàng thẳng tự trách mình lắm miệng, làm sao muốn hỏi cái này vấn đề. Trầm mặc một hồi, Cố Liên đem miệng bên trong cơm nuốt xuống, lại hỏi, kia nàng nhất định rất hiền lành. Trần Kính An ừ một tiếng, nhấp một hớp canh cá. Cố Liên cắn môi một cái, hỏi, kia nàng thế nào không đến buổi ngươi, ngươi đến nơi này đến nàng biết không? Sẽ xảy ra khí a? Trần Kính An nói, nàng là sẽ xảy ra tức giận, nàng vẫn rất hẹp hỏi. Vậy ngươi đêm nay không cần bồi ta, kẻ trộm cũng không sẽ trở lại. Không có việc gì, nàng hiện tại mặc kệ ta. Vì cái gì, các ngươi chia tay sao? Không, nàng chết rồi. Nàng chết, ba chữ từ Trần Kính An miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, nhưng lại giống như ngàn cân nặng. Cố Liên nghe, trong lòng không biết là vui vẫn là buồn, nàng nhìn xem Trần Kính An túi đầu xuống yên lặng ăn cơm, trong lòng một trận nắm chặt đau nhức. Thật xin lỗi, ta không nên hỏi. Cố Liên nói khẽ, giống như một cái phạm sai lầm trẻ con. Trần Kính An không nói gì, hắn nhanh chóng cầm chén bên trong cơm ăn xong, uống một bát canh cá, mới nói, mau mau ăn đi, không phải nói ngươi còn muốn trực ca đêm sao, ăn xong nghỉ ngơi một hồi. Cố Liên gật gật đầu, cầm chén bên trong cơm lay xong, cũng uống một bát canh cá, con cá này canh thật sự là ngon. Hai người ăn xong, cùng nhau cầm chén đũa thu thẩy, Trần Kính An kiên trì bản thân ăn bát đũa bản thân tắm, Cố Liên cũng không có cách nào. Thu dọn sạch sẽ, Cố Liên nằm lại nằm phòng nghỉ ngơi, Trần Kính An thì nằm ở ghế sofa lên nhắm mắt dưỡng thần. Trước kia trực ca đêm trước, Cố Liên sẽ nắm chặt thời gian hơi nhỏ ngủ một hồi, nửa đêm về sáng ca đêm từ rạng sáng bắt đầu, đến sớm lên 5 giờ, là rất ngao người. Nhưng hôm nay nàng thế nào đều ngủ không đến, trong lòng hồi tưởng đến bàn ăn lên cùng Trần Kính An đối thoại, nàng đặc biệt muốn biết cô bé kia là ai, nàng là cái hạng người gì, vì cái gì lại sẽ chết. Trong đó nhất định có rất rất nhiều câu chuyện, nói một ngày một đêm đều nói không hết đi. Những này câu chuyện đều giấu ở Trần Kính An trong bụng, lại mảy may đều không có bỏ sót ra. Chương 29, phòng gội đầu người đăng, bước Trần Kính An nằm ở ghế sofa lên bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng nghe được có động tĩnh, lập tức cảnh tỉnh qua đây, hóa ra là Cố Liên ở cửa ra vào đi dạy. Muốn đi làm sao? Trần Kính An đứng dậy hỏi. Đúng vậy a, nhanh rạng sáng, muốn đi thay ca. Cố Liên bản không có muốn đánh thức Trần Kính An, rón rén, không nghĩ tới hắn vẫn là tỉnh. Một người có chút nguy hiểm, ta đưa ngươi đi đi. Không cần, không cần làm phiền ngươi, chạy tới chạy lui ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi. Không sao, ta vừa vặn phải đi ra ngoài một bận. Trần Kính An xốc hết lên xây ở trên người chăn lồng, hắn nhớ kỹ cơm nước xong xuôi nằm ở chỗ này thời điểm, thân lên cái gì đều không có đắp. Đến phòng vệ sinh nghiêm túc rửa tay, Trần Kính An đổi đóng giày tử cùng Cố Liên cùng ra ngoài, Cố Liên hỏi hắn muộn như vậy còn muốn đi cái gì địa phương, Trần Kính An nói muốn đi tra án. Cố Liên không có lại hỏi nhiều, đi xuống lầu, bên ngoài vẫn như cũ có vài ngày trước lưu lại tuyết động phản xạ đèn đường ánh sáng, đem bên ngoài chiếu theo đặc biệt sáng. Đường lên đã trống rỗng, mặt đường tuyết bị xẻn đến hai bên, hai người đi ở an tĩnh trong hẻm nhỏ, Cố Liên trong lòng cảm thấy đặc biệt an tâm. Quả nhiên, có cảnh sát hộ đưa bản thân trực ca đêm, cảm giác chính là không giống nhau. Thường xuyên trực ca đêm sao? Trần Kính An hỏi. Đúng vậy a. Làm y tá nào có không trực ca đêm? Một người đi. Ta cùng phòng cũng là y tá, đồng dạng hai chúng ta sẽ cùng nhau trực ca đêm. Có điều thỉnh thoảng sẽ sai mở, cũng chỉ có thể một người đi. Sợ hãi sao? Tạm được, trước kia không sợ, có điều gần nhất một năm này thật có chút sợ hãi. Gần nhất một năm này Liễu Kinh xảy ra rất nhiều chuyện, đi qua rạng sáng đều có thể yên tâm lớn mật ở bên ngoài đi, sau bởi vì các loại sự kiện, dẫn đến chị An chuyển biến xấu, hiện tại lại từ từ chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì cái kia người chuột sao? Trần Kính An muốn nhắc Cố Liên sớm lên nhắc lên cái kia người chuột, còn có kia chỉ cần mất ở trong thùng rác chuột chết. Trần Kính An tâm muốn tự mình ra tay kia một chút thật nặng, khẳng định đem nó đánh chết, làm sao lại biến mất đâu. Cố Liên gật gật đầu, nghe người ta nói, nó sẽ đem người bắt đi, kéo tới trong đường cống ngầm đi. Tại sao có thể có loại này truyền ngôn, có người mất tích cảnh sát mặc kệ sao? Nghe nói mất tích đều là kẻ lang thang à, nơi khác qua đây làm công cái gì, cảnh sát đi tìm, không có kết quả. Là sao? Cố Liên tiểu nói này, Trần Kính An nhớ tới Hoàng Chân Thật, nàng cũng là nơi khác qua đây, lẻ loi một mình làm lấy phi pháp mua bán, không có thân nhân không có bạn bè, ở như vậy một cái lớn như vậy thành phố biến mất, đều sẽ không có người biết. Hắn chuẩn bị đưa xong Cố Liên liền đi một chuyến Bổ Liêu ngõ hẻm, hắn biết, ban đêm Bổ Liêu ngõ hẻm cùng ban ngày khẳng định là không giống nhau, nói không chừng có thể có đầu mối gì. Đi rồi ước chừng 10 phút, Cố Liên đã đến trung lầu khu bệnh viện, chính là bởi vì cách gần như thế, Cố Liên mới dám đi đường một mình trực ca đêm. Trần Kính An đem Cố Liên đưa đến bệnh viện cổng cửa chính, liền đánh xe taxi, nói cho lái xe đi nói hạnh phúc vườn Bổ Liêu ngõ hẻm. Lái xe mặt lên lộ ra mập mờ nụ cười, nói: "Ezra, Bổ Liêu ngõ hẻm bên kia cấp bậc không được à? Ezra, ta giới thiệu ngươi cái địa phương, mang ngươi tới, bao ngươi hài lòng thế nào?" Trần Kính An mắt liếc lái xe, làm đêm lái xe cùng một chút tắm trường, quán ăn đêm đều có hợp tác, mang khách nhân đi bọn hắn nơi đó có thể lấy trích phần trăm. Trần Kính An làm cảnh sát thâm niên đối với cái này đương nhiên biết rõ, không qua hắn cũng chưa hề nói phá thân phận của mình, mà là hỏi: "Ta đến Liêu Kinh thời gian không dài, bạn bè giới thiệu ta Bổ Liêu ngõ hẻm, nói nơi đó không tồi." Lái xe thả chậm tốc độ xe, nói: "Bổ Liêu ngõ hẻm, Bổ Liêu ngõ hẻm, nghe tên ngươi liền biết rồi, đều là một chút liêu yếu đào tơ nữ nhân, nơi nào sẽ có mặt hàng nào tốt ta. Không có tiền người làm công, còn có hạnh phúc vườn những cái kia làm bán hàng đa cấp người đi qua chơi đùa, ngươi từ nơi khác đến, chạy xa như thế, làm sao còn đi loại kia địa phương a?" Trần Kính An nói: "Ta nghe nói bên kia Lầu Phượng không tệ, muốn đi xem." "Lầu Phượng a?" "Ezra, khẳng định là ngươi bạn bè lừa gạt ngươi, Lầu Phượng cái này ngươi bây giờ đi qua đi nơi nào tìm a, từng nhà gõ cửa a. Những này Lầu Phượng chỉ tiếp khách quen, hoặc ngươi muốn đi diễn đàn phía trên tìm a, cùng các nàng hẹn á trò chuyện a, quen thuộc người ta mới làm." Nhìn ra được, hôm nay buổi tối lái xe sư phụ trò chuyện hương không tệ, có điều nhìn đến Trần Kính An cũng không có muốn thay đổi chủ ý đi cái khác địa phương ý tứ, lái xe sư phụ nói liền thiếu đi. Nửa giờ sau, xe đứng tại Bồ Liều ngõ hẻm một cái giao lộ, Trần Kính An xuống xe, ban ngày ồn ào bận rộn đường phố đã yên lặng. Nhưng cái này không có nghĩa là con đường này đều lâm vào ngủ say, tương phản ở kia từng cái lóe sáng màu hồng phấn cây đèn đằng sau, còn có rất nhiều người bởi vì sinh kế mà công việc, bởi vì dục vọng mà tiêu hao. Trần Kính An móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, trong đêm giá rét rút một điếu thuốc có thể đủ lắm phổi, có điều Trần Kính An đã sớm đáp ứng Tiết Mạn Chân muốn khai thuốc, cho nên hắn không biết nhóm lửa, chỉ là làm dáng một chút. Xem nhìn thời gian, không sai biệt lắm chính là Hoàng Chân Thật 4 ngày trước rạng sáng cùng nam tử kia cùng nhau ra thời gian điểm, Trần Kính An đi đến Bổ Liêu ngõ hẻm tiểu khu cửa ra vào, dọc theo con đường kia tiến hướng canh thịt dê cửa hàng đi. Qua canh dê cửa hàng, đi về phía đông, chính là một cái hoa liễu ngõ nhỏ. Hai bên đường một chút ban ngày đều đóng chặt cửa hàng, hiện tại cũng đánh cầm lái, pha lê di môn dán lên lấy gội đầu. Theo ma cao su lưu hóa chữ, Trần Kính An chọn lấy một nhà đi vào, một cái hất lên màu đen da cổ áo, phía dưới lại chỉ riêng chân mặc cùng da nữ tử nhìn thấy Trần Kính An, vội vàng dựa tiến lên: "Tiên sinh, muốn gội đầu sao?" Trần Kính An xuất ra cảnh sát chứng nhận, nói: "Không tắm, hỏi ngươi mấy vấn đề." Vừa xem đến Trần Kính An là cảnh sát, nữ tử sắc mặt ngựa lên thay đổi, những cái kia ngồi ở chỗ đó bệnh lên bắp đùi nữ tử cũng đều đứng lên, đem váy cực ngắn hướng xuống lôi kéo, giống như có thể che lấp điểm cái gì. Trần Kính An nói: "Không cần sợ, ta chính là đến hỏi chút vấn đề." Mặc màu đen da cổ nữ tử đảo tròn mắt, cười nói: "Không có việc gì, ngài hỏi, cảnh sát ca ca ngươi thật đẹp trai à? Không có quan hệ gì với ngươi, ngồi xuống." Nữ tử này thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi 30 không đến, lại đã một mặt phong trần tướng, xem ra kiếm ăn tương đối lâu. Dạng này mắt người nhọn, nhưng miệng cũng trượt, hỏi đúng rồi còn tốt, hỏi khó mà nói không nhất định phải bị mang lệnh. Trần Kính An là cái kinh nghiệm già dặn cảnh sát hình sự, tra hỏi tự nhiên rất có một bộ, sẽ không bị người mang vào trong hố. Hắn kỹ càng hỏi thăm 4 ngày trước thời gian này điểm, ở con đường này bên trên có chưa từng nhìn thấy một cái mặc đầu áo nam tử, cùng một cái mặc gạo màu trắng áo khoác nữ tử xuất hiện. Gội đầu trong tiệm hơn phân nửa là không biết chứa giám sát, nhưng các nàng lúc không có chuyện gì làm đều ngồi ở cửa thủy tinh trước các loại làm ăn, có thể nhìn đến người đi trên đường lui tới. "Để ta muốn muốn." "4 ngày? Số mấy?" "Ngày đó a, ừm, ta đây thật đúng là không nhớ quá rõ ràng, ta hỏi một chút người khác a." "A, ta nhớ ra rồi, ngày đó đúng không? Ngày đó buổi tối tuyết rơi, ta nhớ ra rồi." "Vâng vâng là, ngày đó trong tiệm người không nhiều, tuyết rơi trời nhà. Ta là nhìn đến hai người, một cái mặc đầu áo, 1m7 đi, rất gầy. Tướng mạo a, hắn đội mũ xem không rõ lắm, trời vừa chợt tối. Dù sao rất gầy." "Ừm, giống như đeo kính mắt chứ." "Nhớ không rõ lắm." Chương 30, tiểu mễ người đăng, vượt Trần Kính An lại liên tiếp đi mấy nhà cái này muốn cửa hàng nhỏ, thu hoạch không phải rất lớn, đại đa số tiểu thư mỗi ngày chỉ là chết lặng nhìn chằm chằm tối đen đường đi, chờ khách nhân qua đây, hoặc túi đầu chơi điện thoại, không biết chú ý tới người đi đường. Số ít thấy được, miêu tả cùng thứ một nữ tử cũng kém không nhiều, một cái 170 tả hữu nam tử cùng một cái mặc áo khoác cô gái tử, ở cửa tiệm miệng lướt qua, về phần đi nơi nào, lại có ai sẽ quan tâm đâu. Con đường này phụ cận có rất nhiều ngõ nhỏ, có rất nhiều dạng này cửa hàng nhỏ, Trần Kính An không hề từ bỏ, hắn muốn xác định cuối cùng một cái nhìn đến hai người cửa hàng ở cái gì địa phương. Từ phương hướng đi lên nói, Trần Kính An xác định, hai người về sau là đi về phía nam đi rồi, bởi vì mặt phía bắc mấy nhà cửa hàng đều biểu thị không có nhìn đến hai người, mặt phía nam có một cửa tiệm tiểu thư biểu thị, có nhìn đến một nam một nữ hai người trải qua. Nhưng lại hướng nam đi một chút, ra Bổ Liêu ngõ hẻm liền không có tin tức, lại không có nhà ai cửa hàng tiểu thư nói 4 ngày trước rạng sáng gặp qua hai người. Cái này một trận đi xuống, đã là hơn 2 giờ sáng. Dạ rời dâng lên, Trần Kính An suy nghĩ nghĩ, quyết định còn là thuê xe về trung lầu khu ngủ ở Cố Liên nhà, sớm như vậy lên đi làm tương đối dễ dàng. Đang chuẩn bị gọi xe, một cái bọc lấy màu đen da cỏ, mặc giày ống cao nữ tử hướng Trần Kính An chạy qua đến, miệng bên trong còn gọi lấy, "Cảnh sát đồng chí, cảnh sát đồng chí, ngươi còn chưa đi à?" May mắn hiện tại là rạng sáng, đường phố lên không ai, không phải như vậy một hồ, Trần Kính An cái này cảnh sát nhảy vào Hoàng Hà tắm không rõ ràng. Là vừa vặn Trần Kính An vào nhà thứ nhất cửa hàng tra hỏi tiểu thư kia, không biết vì cái gì nàng theo đuổi tới nơi này. Nàng thở hồng hộc dừng ở Trần Kính An trước mặt, nửa ngày nói không ra lời, Trần Kính An hỏi, "Có tình huống như thế nào muốn nói cùng?" Trần Kính An nghĩ, nàng có phải hay không muốn nhắc cái gì tới? Chờ nữ tử thở hổn hển vân, nàng mới nói, "Đúng vậy à, là có biến, ta một cái tỉ muội nói, nàng giống như tiếp đãi qua cái kia khách nhân." "Cái nào khách nhân?" "Chính là cái kia vóc dáng không cao, gầy teo khách nhân." "Vừa mới tại sao không nói?" "Vừa mới có khách, đang bận a." Trần Kính An liếc mắt liền nhìn ra nữ tử này đang nói láo, có điều đã nguyện ý cung cấp manh mối, hắn vẫn là phải trở về một chuyến, xem rốt cục là cái tình huống như thế nào. Đi theo nàng cùng nhau trở lại nhà kia gội đầu cửa hàng, cửa tiệm trước ngồi một cái mặc màu lam áo khoác, để trần chân cô gái, nhìn qua có điều chừng 20. Bởi vì tuổi còn nhỏ, mặt nàng lên trang không tính nồng, hơi thi phấn trang điểm liền lộ ra có chút động lòng người, dạng này cô gái đại khái có thể nhất để khách nhân động tâm. Nhìn thấy Trần Kính An, cô gái sắc mặt có chút co gắp, dù sao cũng là cảnh sát, hơn nữa Trần Kính An ánh mắt cùng những cái kia hoặc là sắc mị mị hoặc là trống rông khách nhân khác biệt, ánh mắt của hắn giống một con dao. "Là ngươi có biến muốn báo cáo?" Trần Kính An hỏi. "Đúng đúng a, ta tiếp đãi qua ngươi muốn tìm người kia." Nữ hài nhi nhút nhát nói ra. "Ngươi thế nào biết ta muốn tìm hắn?" Trần Kính An hỏi. Vấn đề này để cô gái có chút trở tay không kịp, nàng nói, "Ngươi vừa mới không phải đến hỏi người kia sao 170, mặc đầu áo. Ta chỉ là hỏi các ngươi ngày đó có không có nhìn đến hắn, chưa hề nói nhất định phải tìm hắn." Trần Kính An nói nhìn chằm chằm cái này cô gái, nàng cúi đầu bị hỏi đến không biết làm sao, đành phải ấp úng nói, "Ta." Vậy ta có thể là tính sai?" "Tính sai rồi. Trêu đùa cảnh sát cũng không phải tùy tiện liền có thể tính toán." Trần Kính An nhấn mạnh. Rốt cục, áo lam cô gái chống đỡ không nổi, đối với một bên màu đen da cỏ nữ cầu cứu, Đinh Tỷ mặc vỏ đen cỏ nữ nhân gọi Đinh Tỷ. Gặp hình dáng tiến lên phía trước nói, "Thật xin lỗi a cảnh sát đồng chí, có thể là nàng tính sai, xin lỗi thật xin lỗi, chậm trễ ngươi thời gian." Trần Kính An tìm cái địa phương ngồi xuống, nói, "Có chuyện gì các ngươi liền cùng ta nói đi, không cần dở trò gian, còn tìm cái lý do đem ta lừa gạt trở về." Đinh Tỷ nhìn xem cái kia áo lam cô gái, lại nhìn xem Trần Kính An, do dự trong chốc lát nói, "Là như vậy cảnh sát đồng chí, chúng ta là có chuyện muốn xin ngài rút. Trước đó ngài đến ta không có ý tốt nói, cảm thấy không thể phiền phức ngài, về sau muốn không đúng lắm, liền nghĩ biện pháp đem ngài mời về, ngài đừng nên trách." Trần Kính An thở dài, "Có điều gì cứ nói đi, có thể giúp ta sẽ giúp, dù sao các ngươi cũng cung cấp manh mối, tính giúp ta một điểm nhỏ." Đinh Tỷ liên tục gật đầu, nói, "Vậy ta liền nói à, chuyện là như thế này, tiệm chúng ta bên trong có cái cô gái mất tích, đều mất tích hơn nửa năm, một mực không tìm được. Ta muốn hỏi hỏi, cảnh sát đồng chí còn có thể hỗ trợ đem người tìm trở về sao?" Nghe Đinh Tỷ nói như vậy, Trần Kính An ngược lại là lấy làm kinh hãi, "Mất tích? Vì cái gì không báo cảnh sát?" Đinh Tỷ nói, "Báo cảnh sát, đã sớm báo, nhưng mà vô dụng, cảnh sát qua đây điều tra, một chút manh mối đều không có. Thật tốt một người sống sờ sờ, liền như vậy biến mất không thấy." Một bên áo lam cô gái nói, "Nàng là chị em tốt của ta, đúng đúng nàng mang ta đến nơi này tới." Trần Kính An tâm nghĩ, có thể đem ngươi đưa đến nơi này còn có thể là hảo tỉ muội. Không qua hắn vẫn là nói, cụ thể tình huống như thế nào nói cẩn thận một chút. Ngay sau đó, cái này áo lam cô gái đem sự tình kỹ càng nói một lần. Mất tích cô gái cũng là phòng gội đầu một cái tiểu thư, các nàng bảo nàng tiểu mễ, 20 tuổi, từ phương Bắc đến, cùng áo lam cô gái là đồng hương. Theo áo lam cô gái nói nàng gia đình rất sớm vỡ tan, cha mẹ đều mặc kệ nàng. Sớm ra lăn lộn xã hội, ở mấy cái thành phố lấy qua sinh hoạt. Năm ngoái đến Liêu Kinh, về sau áo lam cô gái qua đây tìm nơi nương tựa nàng, cùng nhau ở cái này phòng gội đầu công việc. Theo áo lam cô gái nói, tiểu mẹ ở Liêu Kinh chơi rất mở, một bên công việc một bên giao mấy cái nam bạn bè, khả năng còn chơi ma túy. Có một lần cùng nàng mấy cái nam bạn bè đi ra ngoài chơi sau này, liền lại chưa có trở về. Loại sự tình này tại quá khứ cũng phát sinh qua, Đinh Thị cùng áo lam cô gái cho là nàng lại chạy ra ngoài chơi, kết quả hơn một cái lễ bái qua đi còn chưa có trở về. Đinh Tỷ về sau gặp được ngày đó cùng nàng cùng nhau chơi của một cái nam bạn bè, hỏi hắn tiểu mễ đi đâu, hắn lại nói tiểu mễ ngày đó uống rượu xong chỉ có một người trở về sau muốn liên lạc nàng không liên lạc được, còn nghĩ đến hỏi Đinh Tỷ. Đinh Tỷ ý thức được sự tình không đúng, đành phải báo cảnh sát đem ngày đó buổi tối cùng tiểu mễ cùng đi ra chơi người đều đi tìm đến thẩm vấn, kết quả bọn hắn đều nói tiểu mễ ngày đó uống rượu xong chỉ có một người trở về. Căn cứ cờ tờ vợ tiểu báo khai, cùng hiện trường màn hình giám sát tra xem, chứng minh tiểu mễ ngày đó thật là một người trở về. Có thể nàng cũng chưa có trở lại công tác phòng gội đầu, mà là tại về nhà đường lên biến mất. Vì cái gì cách hơn một cái lễ lệ mới báo án? Trần Kính An hỏi, đối với loại này vụ án, mỗi về sau kéo một ngày đều sẽ tăng lớn phá án và bắt giam độ khó. Tiểu mễ luôn luôn độc lai độc vàng à, thường xuyên chào hỏi không đánh chạy ra ngoài chơi, cho rằng lần kia cũng thế. Đinh Thị bất đắc dĩ nói, cảnh sát về sau nói thế nào? Về sau làm không rõ ràng à, bởi vì chúng ta không phải trực hệ, loại này mất tích án cảnh sát khó mà nói tra, nói sẽ giúp chúng ta lưu ý. Trần Kính An hiểu rõ. Loại này lưu động nhân khẩu mất tích là khó khăn nhất trà, nếu có thi thể chứng minh là án giết người, kia nhất định sẽ không tiếc mọi thứ phá án và bắt giam. Có thể sống không thấy người chết không thấy xác, giám sát lại tra không được, thêm lên không có người chứng nhận, một lúc sau, thật không thể nào tra lên. Trần Kính An nói, ta cũng là cảnh sát, những cảnh sát khác tra không được, ta cũng không đồng nhất định tra được, lại nói đều đi qua một năm. Mặc màu lam áo khoác cô bé nói, không phải à, bởi vì, ngươi nói cái kia vóc dáng không cao, mặc đầu áo nam, ta có ấn tượng, hắn quá khứ là tiểu mẹ khách quen. Chương 31, hiểu lầm người đăng, vừa khách quen. Hóa ra cái này mang bộ đầu áo nam cũng không phải là áo lam cô gái khách nhân, mà là cái kia tiểu mẹ khách nhân. Ừm, cũng không tính khách quen đi, nhưng mỗi lần tới đối với hắn ấn tượng tương đối sâu, hắn luôn luôn chủ mũ, mùa hè liền mang mũ lưỡi chai, cho nên nhớ kỹ hắn. Áo lam cô gái miêu tả như vậy. Dáng dấp ra sao có nhớ không? Trần Kính ngắn hỏi. Không nhớ rõ, không có quá chú ý, dù sao liền gầy theo đi, cũng không biết có phải hay không là người nói người kia. Áo lam cô gái ngữ khí có chút do dự. Thân cao 170, hình thể gầy theo, loại này đặc thù thật sự là quá rộng rãi. Có điều mang mũ lưỡi chai, mặc ngay cả mũ áo đích thật là cái rõ ràng tiêu chí, mặc dù cái này cũng đại biểu không được cái gì, bởi vì tới đây tiêu phí người, đồng dạng không muốn bị người nhận ra. Phòng gội đầu bên trong tia sáng rất tối, màu hồng phấn đèn đánh vào người mặt bên trên, để cho người ta khuôn mặt có chút sai lệch. Trần Kính An bước tin, cho dù có khách người cùng nàng nhóm giao dịch qua, các nàng đều không đồng nhất định nhớ kỹ những khách nhân này khuôn mặt. Vậy trừ tiểu mễ, còn có không có những người khác tiếp đãi qua người kia? Không có, tiểu mễ mất tích sau này, cái kia khách nhân lại cũng chưa có tới. Đinh Tỷ trả lời. Trần Kính An rơi vào trầm tư, nếu cái này thích chủ mũ, mặc đầu thượng khách người, chính là hẹn hoàng chân thật ra cũng đồng loạt biến mất nam tử, vậy hắn đến tột cùng đem hai cái cô gái làm đi nơi nào đâu? Vì cái gì hình ảnh theo dõi bên trên, một chút manh mối đều không có? Có hay không ở nào đó một tòa lầu cái nào đó trong phòng? Trần Kính An đại khái khảo sát qua phụ cận địa lý tình huống, phải nói khá phức tạp, hoàn toàn chính xác có khả năng người này cho ở địa phương vừa vặn có thể tránh mở giám sát, hắn đem hai cái cô gái mang về trong nhà mình, áp dụng hành vi phạm tội. Đương nhiên đây chỉ là một loại suy đoán, ở không có nhiều đầu mối hơn cùng chứng cứ trước, Trần Kính An không thích vui mừng dùng suy đoán để dẫn dắt trinh phá phương hướng. Gặp Trần Kính An không nói lời nào, áo lam cô gái hai mắt đẫm lệ, nói: "Cảnh sát, ngươi mau cứu tiểu mễ đi, ta liền nàng như vậy một cái bạn bè." Cái này mặc áo lam cô gái làm người này thời gian không dài, còn để lộ ra một chút đơn thuần, nàng dường như không có chút nào hận tiểu mẹ cái này đem mình mang vào gió tháng trường bạn bè, tương phản còn rất hoài niệm nàng. Có lẽ nàng thật sự là quá cô độc đi, mặc kệ hạng người gì cũng phải cần bạn bè, cho dù là cái xấu bạn bè. Trần Kính An nói, ta hỏi ngươi, tiểu mẹ mất tích lâu như vậy, vì cái gì chỉ dựa vào một cái lồng đầu áo miêu tả, ngươi liền muốn nhắc tiểu mẹ cái kia khách nhân. Ngươi không phải nói, không có quá chú ý hắn sao? Áo lam cô gái nói, ô hát, ta là không có quá chú ý, nhưng hắn người này rất kỳ quái. Hắn mỗi lần khi đi tới ở giữa đều rất ngắn. Nói, áo lam cô gái mình lén cười lên, liên đối lấy những người khác cũng đều cười. Một cái đàn ông nếu như thời gian ngắn, tránh không được muốn bị chế giễu, thậm chí bị tiểu thư cười, mặc dù các nàng ước gì người càng ngắn càng tốt. Trần Kính An nói, vậy hắn vì cái gì còn sẽ tới? Áo lam cô gái nói, ta hỏi qua tiểu mễ nói nàng cũng không biết, nàng nói người này không nói nhiều, tới liền làm, giống như kia việc cũng không được, dù sao một hồi liền xong, sau đó liền đưa tiền, liền đi chứ. Nói, mấy cái cô gái lại nở đủ cười. Trần Kính An nghe sự miêu tả của nàng, hoài nghi người này có phải hay không một cái công năng không toàn bộ từ đó làm cho tâm lý biến thái sát nhân cuồng. Nhưng mặc kệ thế nào nghĩ, đều để người cảm thấy hai cái này cô gái giữ nhiều lãnh ít, không biết ngoại trừ các nàng bên ngoài, còn có không có khác người bị hại. Như loại này mất tích án, rất nhiều đều treo ở trong cục không có tiến triển. Trước đó Trần Kính An đang tra Tần Cương án thời điểm, liền lật ra đến không ít mất tích án không có đoạn ở dưới, hơn nữa còn chỉ lật ra nam tính, nữ tính đoán chừng càng nhiều. Trần Kính An quyết định ngày mai đi trong cục tra một chút cái này gọi tiểu mẹ nữ hài nhi hồ sơ, xem có không có đầu mối gì. Thời gian đã không còn sớm, liền những ngày làm ban đêm buôn bán cửa hàng đều phải đóng cửa, nguyên bản vây quanh ở bốn phía có chút hiếu kỳ cô gái nhóm, cả đám đều đánh lên áp, muốn về đi ngủ. Dù sao tiểu mẹ đã mất tích thật lâu, trong tiệm có chút cô gái thậm chí chưa từng gặp qua nàng, nhiều nhất chẳng qua là khi cái câu chuyện tới nghe mà thôi. Chỉ có Đinh Tỷ cùng áo lam cô gái đối với tiểu mẹ vẫn còn tương đối để bụng, có điều Đinh Tỷ nói tiểu mẹ còn thiếu nàng một khoản tiền không có trả, tìm về tiểu mẹ là muốn về khoản tiền kia. Về phần của nàng những cái kia nam bạn bè, áo lam cô gái nói, bọn hắn bất quá là cùng tiểu mẹ chơi đùa, tiểu mẹ mất tích, bọn hắn tự nhiên đi tìm khác nữ hài nhi chơi. Trần Kính An lúc này muốn nhắc một câu, là một người bị tất cả mọi người lãng quên thời điểm, chính là hắn chân chính chết đi thời điểm. Đối với tiểu mẹ tới nói, mặc kệ nàng hiện tại tình trạng như thế nào, có lẽ giữ nhiều lành ít, nàng cuối cùng không có bị người quên lãng, kia nàng liền còn không có chân chính chết đi. Trần Kính An trước khi đi đối với áo lam cô gái nói, việc này ta sẽ cùng theo, có tình huống như thế nào sẽ liên lạc với ngươi. Đó lấy, hắn rời đi Hạnh Phúc Vườn, kêu xe taxi trở về trung lầu khu, chờ xe nhanh đến thời điểm, Trần Kính An mới phát hiện một vấn đề, hắn không có Cố Liên nhà chìa khóa. Cố Liên không có nghĩ qua Trần Kính An muộn bên trên sẽ ra ngoài, cho nên không có lưu chìa khóa cho Trần Kính An, mà Trần Kính An một khi đắm chìm trong vụ án, rất nhiều việc nhỏ liền sẽ bỏ qua. Hắn không thể không khiến lái xe quay đầu đi trung lầu khu bệnh viện, đi tìm Cố Liên lấy chìa khóa. Thời tiết rất lạnh, Trần Kính An cắm đầu chạy vào bệnh viện, Cố Liên ở khám gấp trực ca đêm, trong đại sảnh có mấy cái thân nhân bệnh nhân ngồi ở chỗ đó, mặt trên viết đầy bất an cùng mọi bệnh. Rơi ngoài cửa sổ, Trần Kính An nhìn đến có xe cảnh sát đèn đang nhấp nháy, tâm muốn trong bệnh viện xảy ra chuyện gì. Đi vào trong, nghe được bên trong một trận rối loạn âm thanh, tiếp theo có binh binh bang bàn tiếng, Trần Kính An tìm theo tiếng chạy tới, mới nhìn đến ở cấp cứu phòng bên này, lại có một người ở say thuốc. Cái này hán tử say ở khám gấp trong phòng một bên tránh thoát hai tên cảnh sát giao thông trói buộc, đem giường, ghế, cái bàn bị đá ngã trái ngã phải, một bên miệng bên trong vẫn còn hùng hùng hổ hổ. Cái này hán tử say dáng người khôi ngô, uống rượu sau này sức lực càng là kinh người, hai cái cảnh sát giao thông đều không chế phục được hắn. Trần Kính An nhìn đến Cố Liên mặc đồng phục y tá đứng ở một bên, một chút bận bịu đều giúp không bên trên, chỉ có thể về sau rụt lại tránh mở, không bị cái này hán tử say làm bị thương. Vung mở, cho ta vung mở, ta không có say. Cái này hán tử say nổi giận gầm lên một tiếng, đem hai tên cảnh sát giao thông cho vung mở, sau đó hướng về khám gấp phòng cửa lớn mà tới. Trần Kính An liền đứng tại cửa ra vào, gặp cái này hán tử say xông qua đến, đống nhiên nhào tới, một cái cầm lấy đem hắn thả ngã xuống đất, tiếp theo đem hắn gắt gao nhấn trên mặt đất lên. Cái này hán tử say kêu giống giết như heo, nhưng mà hắn khớp nối bị chế trụ, mặc cho hắn man lực lại lớn, cũng không có cách nào đứng dậy. Trần Kính An vững vàng để ép hắn, nói, say không có say, muốn hay không đánh cái một chút thanh tỉnh một chút. Cái này hán tử say vốn là mượn rượu làm cản, hiện tại như cái bánh trưng đồng dạng bị ép tới không thể động đậy, cánh tay trên đau đớn một hồi chuyển đến, rượu liền tỉnh gần một nửa, vội nói, say, ta sai rồi, sai, thả ta ra, thả ta ra. Trần Kính An vẫn là không có buông hắn ra, qua trong một giây lát, chờ người này đã sức cùng lực kiệt phát không được lực, mới đứng dậy đem hắn kéo lên, giao cho hai tên cảnh sát giao thông, tiện hắn đi tỉnh rượu. Cố Liên đã sớm phát hiện đứng tại cửa ra vào chính là Trần Kính An, không biết vì cái gì, mỗi lần Trần Kính An đến bệnh viện đến, điều gì cũng sẽ xảy ra chút chuyện cho nên. Nhưng bây giờ bệnh viện vốn là không yên ổn, đều nói bác sĩ muốn học thuật phòng thân mới có thể vào cương vị, nếu có cái sẽ cầm cảnh sát nam bạn bè, sợ cũng là không tồi đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Cố Liên bước lên phía trước nói, sao ngươi lại tới đây? Trần Kính An nói, ô hát, ta quên mang chìa khóa, tìm ngươi lấy chìa khóa. Nói vừa xong mới phát giác được có chút không đúng, Cố Liên y tá đồng sự mấy cái đều ở, bị các nàng nghe được, Cố Liên mặt lập tức đỏ lên. Có điều nàng vẫn là từ trong túi móc ra chìa khóa, đưa tới nói, cầm, ngươi trở về. Đường bên trên, cẩn thận một chút ta. Chương 32, tàn chi người đăng, vượt Trần Kính An trở lại Cố Liên trong nhà đã là 3 giờ sáng, nằm ở ghế sofa trên nhắm mắt híp mắt trong chốc lát, hơi khôi phục một chút thể lực, tiếp theo vẫn là 5 giờ đúng giờ tỉnh lại. Trên người hơi có chút khó chịu, hai ngày không có tắm rửa, tới thời điểm hắn quên mang đổi giặt quần áo. Cố Liên còn chưa có trở về, Trần Kính An quyết định ở phòng vệ sinh hướng một cái, quần áo liền để Thạch Nguyên Cường cho mình mang một bộ. Thời y phục xuống, mở ra vòi hoa sen, ấm áp nước xông qua Trần Kính An ra đầu cùng thân thể, một trận cảm giác thư thích. Đi qua Trần Kính An cũng không thích tắm rửa, ở Hồng Lợi làm nằm vùng thời điểm, hắn từng có qua một tháng không có tắm rửa, hơi ra điểm mồ hôi dùng tay nhất trà sát trên người có thể xuống tới một tầng bùn đen. Chỉ là tiết mạn chân chết sau này, Trần Kính An đều sẽ rất nghiêm túc đi tắm rửa, bởi vì nàng rất yêu sạch sẽ. Trần Kính An đem trên người đều nghiêm túc tẩy một lần, hắn cánh tay trên kỳ lân hình xăm vẫn như cũ tươi sáng, càng tắm càng là rõ ràng. Cái này hình xăm chính là hắn trên người một cái ấn ký, biểu tượng hắn đã từng một đoạn hắc ám mà hỗn loạn năm tháng, giống như tiết mạn chân chết đồng dạng không cách nào xóa đi. Nội ứng tiếp sống mang đến cho hắn vinh dự cùng thân là một người cảnh sát kiêu ngạo, nhưng hắn cũng bởi vậy mất đi rất rất nhiều. Trần Kính An nhìn xem cái này chỉ dương nhanh múa vướt màu đen kỳ lân, nó toàn bộ không có trong truyền thuyết điểm lành chi thú cảm giác, mà là tràn đầy bạo ngược, phản phất muốn xông ra người cơ thể, nhắm người mà phệ. Lúc trước Trần Kính An băn cái này hình xăm thời điểm, hình xăm sư liền nói, như vậy hung bạo kỳ lân sợ là con không nổi. Trần Kính An không phải một cái mê tín người, hắn băn cái này kỳ lân bất quá là bởi vì bọn họ lão đại tin cái này, thủ hạ người tín nhiệm nhất đều muốn băn một cái trong truyền thuyết manh thú. Cho nên hắn vẫn là băn, bây giờ hắn vẫn như cũ không tin cái gọi là con không nổi thuyết pháp, chỉ là thấy được cái này hình xăm, muốn nhắc rất nhiều chuyện, trong lòng vẫn như cũ sẽ đau. So hình xăm thời điểm, còn muốn đau. Tắm xong, thay đổi y phục, Cố Liên tan tầm trở về, Trần Kính An cho Cố Liên mở cửa, nàng nhìn đến Trần Kính An tóc trên nước sũng, vừa tắm rửa xong dáng vẻ, chưa phát giác có chút tim đập rộn lên. Ta mang cho ngươi điểm tâm. Cố Liên mua rồi sữa đậu nành bánh bao đi lên, hai người cùng nhau ăn xong điểm tâm, Trần Kính An quyết định lại nằm một hồi liền đi làm. Không nghĩ tới, cái này một nằm liền ngủ quên. Chờ Trần Kính An lúc tỉnh lại, đã là 10 giờ sáng, sắp đến trưa rồi, cái này một giấc Trần Kính An ngủ cực kỳ sâu, đã không có nằm mơ, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì động tĩnh. Trần Kính An lập tức từ ghế sofa trên gảy lên, xốc hết lên trên người đang đắp chăn mền, phát hiện Cố Liên cửa phòng cầm lái, nàng nằm ở ngủ trên giường chính thơm. Hoàng bét, làm sao lại ngủ qua? Xong đời. Trần Kính An cực ít sẽ ngủ bên, trong đầu hắn có cái đồng hồ sinh học, định được rồi mấy điểm tỉnh, cái điểm kia khẳng định sẽ tỉnh. Tối hôm qua mặc dù điều tra đến đã khuya, có thể thức đêm điều tra đối với Trần Kính An tới nói từ trước đến nay đều là một bữa ăn sáng, hôm nay không biết thế nào ngủ qua. Trần Kính An vội vàng mang giày xong đi xuống lầu, một đường chạy đi cục công an, đến qua bên trong, phát hiện lầu một Ngô Liễu mấy cái người đều không tại, lầu hai chỉ có Mông Thiện Thiện ở Trần Kính An vào y tế phòng hỏi, bọn hắn người đâu? Mông Thiện Thiện nhìn Trần Kính An một chút, liếc mắt, không để ý đến hắn. Trần Kính An không biết Mông Thiện Thiện lại phát cái gì thần kinh, đành phải lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện điện thoại tắt máy. Rạng sáng sau khi trở về chân thực có chút khốn, quên nạp điện, kết quả đến bây giờ điện liền hao hết. Mông Thiện Thiện gặp hình, có chút chua xót nói, điện thoại đều quên nạp điện, khoái hoạt quá mức chứ. Trần Kính An không để ý đến, muốn về làm việc phòng lấy sạc tin, Mông Thiện Thiện gọi lại hắn, nói, được rồi. Nói cho ngươi, bọn hắn đi Hạnh Phúc Vườn, chỗ ấy xảy ra chuyện. Chuyện gì? Nói là phát hiện thi thể tàn chi, hôm nay sớm trên bị phát hiện, bọn hắn liền lập tức đã chạy tới. Gọi điện thoại cho ngươi lại đánh không thông. Là ai? Ta đây chỗ nào biết, nói không chừng chính là cái kia mất tích nữ sinh nha. Trần Kính An lập tức đi cảnh vụ chỗ, lấy thương cùng chìa khóa xe, lái xe chạy tới Hạnh Phúc Vườn. Điện thoại đã thông sao?
Không có, vẫn là tắt máy. Thằng nhóc này ham ở Ôn Nhu Hương bên trong, sợ là vui đến quên cả trời đất rồi.
Ở vẻ mặt liễu khu Hạnh Phúc Vườn lông trắng ngõ hẻm đường đi trong một ngõ hẻm, bốn phía kéo cảnh giới tuyến, Vương Tĩnh, Thạch Nguyên Cường còn có Nô Liễu, Trì Lượng bọn người ở sáng hôm nay 8 điểm tả hữu, Vương Tĩnh nhận được cục trưởng điện thoại, nói ở Hạnh Phúc Vườn một cái trong đường cống ngầm phát hiện nhân thể tàn chi. Bởi vì gần nhất 22 khoa đang điều tra Hoàng Chân Thật mất tích án, cho nên Vương Tĩnh phái Thạch Nguyên Cường cùng Trì Lượng hai người đi một chuyến Hạnh Phúc Vườn. Kết quả Thạch Nguyên Cường tại bị tìm tới tàn chi trên phát hiện một vật, lập tức gọi điện thoại cho Vương Tĩnh. Vương Tĩnh nhận được tin tức lập tức dẫn Nô Liễu, Tào Kim Giác đến hiện trường, cũng lui những cảnh sát khác, chỉ do 22 khoa người khai triển điều tra. Ngoại trừ Mông Tiện Tiện lưu thủ, hiện tại còn kém cái Trần Kính An, gia hỏa này luôn luôn đúng giờ, hôm nay không biết thế nào đến trễ lâu như vậy, điện thoại cũng không tiếp. Thạch Nguyên Cường nói Trần Kính An cùng nữ nhân hẹn với, đã hai ngày không có về nhà, khẳng định là vui đến quên cả trời đất, ngay cả công việc đều quên. Chuyện này đối với Thạch Nguyên Cường kích thích rất lớn, bởi vì hắn tuổi tác cùng Trần Kính An không sai biệt lắm, ở Liễu Kinh những năm này, ngay cả nữ nhân tay đều chưa sờ qua. Trần Kính An đến Liêu Kinh công việc không đến 2 tháng, liền có thể đi những nữ nhân khác trong nhà qua đêm, cái này khiến hắn không phục lắm. Vương Tĩnh không có tiếp lời, trong tay của nàng cầm một cái bình nhỏ, là nàng từ làm việc phòng mang tới, mà ở trong cái chai này, một chỉ màu lam tiểu côn trùng đang vặn mèo. Đây là từ bị phát hiện tay gãy trên tìm tới, người bình thường có thể sẽ coi nó là thành một chỉ sinh ở thịt thối trên giòi bò, hoặc khác cái gì côn trùng. Có thể Thạch Nguyên Cường nhìn đến cái này con côn trùng, rất nhanh liền phân biệt ra được đây không phải giòi, mà là mang theo nghịch chuyển xuất vi rút nhiễm trùng, bởi vì thân thể của nó bên trên tán phát lấy lấp lánh lam quang. Thạch Nguyên Cường đến bây giờ đều rõ ràng nhớ kỹ, ngày đó trong phòng làm việc, Vương Tĩnh hướng hắn cùng Trần Kính An biểu hiện ra cái chủng loại kia thần kỳ côn trùng. Phát hiện cái khác gãy chi không có. Vương Tĩnh hỏi Thạch Nguyên Cường. Tạm thời không có, Trì Lượng cùng Lao Tào xuống dưới tìm, ta quá béo, không thể đi xuống. Tàn chi là hôm nay sớm bên trên, một cái dọn dẹp đội đang tiến hành xuống nước đường ống dọn dẹp thời điểm phát hiện, là một cái tay gãy cùng gãy chân. Hiện tại, Trì Lượng cùng Tào Kim Giác hai người nịt lên an toàn dây thừng, xuống đến phát hiện tàn chi trong đường cống ngầm, nắm nuốt cái mũi đánh lấy đèn, xem có không có những bộ phận khác. Trước mắt còn không biết cái này gãy chi là tới từ một tên người chết, vẫn là nói là có tay của người sống chân bị chặt đi xuống ném vào cống thoát nước. Lúc này, Trần Kính An rốt cục cầm lái xe cảnh sát đã tới Hạnh Phúc Vườn, hắn xa xa liền trông thấy không ít người tụ tập ở một cái đầu ngõ, đem xe dừng xong một đường chạy tới. Thạch Nguyên Cường nhìn đến Trần Kính An, tiến lên phía trước nói, "Ẹt rồi, rốt cuộc đã đến, uy, eo không có sao chứ?" Trần Kính An mặc kệ hắn, tìm tới Vương Tĩnh, tình huống như thế nào? Vương Tĩnh nói, "Cống thoát nước phát hiện tàn chi, đi Ngô Liễu chỗ ấy xem." Chương 33, có người nói láo người đăng. Vừa Trần Kính An cùng Vương Tĩnh cùng nhau đi tới Ngô Liễu nơi đó, ở đầu ngõ một khối đất trống bên trên, cảnh sát nhân dân dựng lên một cái lều nhỏ, bên trong trải vải tơ lạt tít, phía trên liền đặt vào ở trong đường cống ngầm tìm tới tay gãy cùng gãy chân. Ngô Liễu cầm máy ảnh cho gãy tay gãy chân đập xong theo, nửa ngồi trên mặt đất bên trên, chính mang theo thủ sáo ở cầm cái này gãy chi tiến hành quan sát. Gặp Trần Kính An cùng Vương Tĩnh qua đây, nàng liền vội vàng đứng lên, lấy xuống khẩu trang nói, "Trần cảnh quan, Vương khoa." Trần Kính An hỏi, "Nhìn ra điểm cái gì không có?" Nói cũng lấy ra một bộ cao su thủ sáo mang bên trên, lấy khởi kia căn gãy chân quan sát, cái này gãy chân đã nghiêm trọng hư, nhưng từ hình lớn nhỏ đến xem, không giống như là nữ nhân chân. Nếu như không phải nữ nhân chân, vậy nói rõ cũng không phải là Hoàng Chân Thật cùng tiểu bễ, chẳng lẽ lại là mới vụ án? Có thể kia màu lam nhuyễn trùng lại là từ lâu tới. Gãy chân trên mảnh liệt mùi thối kích thích người xoắn mũi, Trần Kính An nhìn điểm nhiên như không có việc gì, Nô Liễu ở một bên nói, từ mục nát tình trạng sơ bộ phán đoán, tay chân rời đi thân thể thời gian ở 3 cái tháng lấy lên. Bởi vì Liễu Kinh hiện tại là mùa đông, cho nên thời gian khả năng càng dài. Trần Kính An nói, không đồng nhất định, trong đường cống ngầm vi khuẩn sinh sôi nhanh, độ hợp tương đối cao, thời gian cụ thể vẫn là phải căn cứ sinh hóa kiểm tra, có khả năng ở 3 cái tháng trong vòng. Nói tiếp, Nô Liễu nói tiếp, tay chân cắt đứt chỗ có động vật gặm cắn vết tích, sơ bộ phán đoán hẳn là chuột. Nhưng là không biết động tác này là bị chuột gặm xuống tới, vẫn là bị bẻ gãy về sau, ở trong đường cống ngầm bị chuột gặm qua. Bởi vì mục nát cộng thêm cắt đứt mà không ngay ngắn đủ, cho nên ở pháp y tiến hành cẩn thận kiểm tra trước, hoàn toàn chính xác tương đối khó tiến hành phán đoán. Thông báo Trần pháp y sao, để hắn chuẩn bị một chút. Trần Kính An hỏi. Thông chi, nếu như lại tìm đến giờ cái gì, liền đồng loạt đưa qua. Trần Kính An buông xuống gãy chân, từ Ngô Liễu trong tay cầm qua tay gãy tiến hành quan sát, bởi vì hư, cho nên Trần Kính An tạm thời không thể phán đoán động tác này phải chăng đến từ cùng là một người. Ngô Liễu liền nói, có điều ta cho rằng, hẳn là người vì cắt đứt về sau, lại bị chuột gặm cắn thành như vậy, bởi vì lấy chuột cắn vào năng lực, rất khó đem người xương triệt để cắn đứt. Hơn nữa, cái này gãy tay gãy chân đều là ở khớp nối chỗ nối tiếp gãy mất, chuột sẽ cắn chuẩn như vậy sao? Nô Liễu luôn luôn có phán đoán của mình, mặc dù phán đoán của nàng cũng không luôn luôn chuẩn xác, nhưng cũng có đạo lý của nàng. Coi như thường xuyên bị Trần Kính An phản bác, nàng vẫn là sẽ đem ý nghĩ trong lòng nói ra, điểm ấy rất chịu Vương Tĩnh nhìn chúng. Đang làm việc bên trong không có người nào là toàn trí toàn năng, nếu như một người bởi vì sợ phạm sai lầm mà không nói một lời, kia nàng liền mất đi rất nhiều hấp thụ giáo huấn lấy được tiến bộ cơ hội. Trần Kính An đem tay gãy mặt cắt phóng tới trước mắt tiến hành cẩn thận quan sát, nói, mấy cái mạch máu, thần kinh chỗ đối tiếp, không có thể chỉnh vết đao, coi như đằng sau lọt vào gặm cắn, đều sẽ để lại dao chém dấu vết. Thế nhưng không nhất định là dao chém a, còn có thể là cái cưa cái gì.
không phải là cái cưa vết cắt không phải như vậy, nhưng đến cùng là chuột cắn vẫn là người vì cắt chém, vẫn là chờ pháp ý nhìn qua rồi nói sau.
Uy, Thạch Nguyên Cường, phía dưới không có phát hiện mới sao?
Trần Kính An hướng về Thạch Nguyên Cường hét, Thạch Nguyên Cường chính ngồi xổm ở cống thoát nước miệng giếng tiến hành giám sát, gia hỏa này bởi vì quá béo không thể đi xuống, cho nên cái này công việc bẩn thỉu mà không thể không từ nhỏ chế cùng lao tạo tới làm. Liêu Kinh xuống nước đường ống không sai biệt lắm chỉ có thể cho một người nằm ngang thông qua, hơn nữa bên trong không khí chất lượng cực kém, mùi thối, khí mê tan tràn ngập, có thể nói tương đối nguy hiểm. Chi Lượng cùng Tào Kim Giác hai người là mang theo mặt nạ phòng độc đi xuống, cầm cao quang đèn tin soi nửa ngày, cái gì đều không có phát hiện. Hai người sau khi ra ngoài, mặc bao da áo trên đều là một luồng mùi thối, may mắn hiện tại là mùa đông, mùi không dễ dàng phát ra. Thạch Nguyên Cường trả lời, không có phát hiện à, cái gì đều không có thi thể, cũng không có khác gãy chi. Cái này kỳ quái, vẹn vẹn ở chỗ này phát hiện một cái tay gãy một cái gãy chân, lại không có phát hiện gì lạ khác, cái này điều tra có thể liền phiền toái. Muốn hay không mở rộng điều tra phạm vi? Trần Kính An nói. Sợ người tay không đủ. Vương Tĩnh trả lời. Trước đưa đi pháp y chỗ ấy kiểm tra đi, xem có không có manh mối. Vương Tĩnh gật đầu, trước mắt nếu như tiến hành loại bỏ, lượng công việc chân thực quá lớn, cống thoát nước nhưng mà quá phức tạp đi. Ngay sau đó, Vương Tĩnh cùng Ngô Liễu hai người mang theo tàn chi đi cờ y giờ tiến hành giải phẫu học kiểm tra. Thạch Nguyên Cường, Trần Kính An, Chi Lượng còn có Tào Kim Giác thì lưu tại Hạnh Phúc Vườn tiến hành thăm viếng điều tra, xem có không có đầu mối gì. Trần Kính An hỏi han phát hiện tàn chi mấy tên đường ống công nhân, bọn hắn còn lòng còn sợ hãi, đào ra tay gãy người công nhân kia nói, sớm trên sao chính là làm quét sạch, thanh nhứ, không phải tuyết rơi sao? Tuyết nước hóa, có chút sẽ lại đông lạnh, ảnh hưởng thoát nước. Sau đó sao? Đào một chút, liền đào ra một cái tay, hủ chết. Cái kia tay, dù sao ngay từ đầu không nhìn ra là tay, tưởng rằng thịt xương cái gì đồ vật, phía trên thật nhiều côn trùng, cẩn thận vừa xem chính xác hủ chết. Liên nhảy ra ngoài, người nhảy ra ngoài, báo cảnh sát, về sau cảnh sát lại tìm đến một cái gãy chân. Cái này công nhân tự thuật vẫn tính rõ ràng, đồng thời hắn còn nhớ rõ phát hiện tay thời điểm, cái tay kia chính là nửa cuộn cong lại, phía trên bỏ đầy côn trùng. Trừ cái đó ra, những công nhân này không có lại cung cấp cái gì có giá trị manh mối. Về sau, mấy người lại thăm viếng một chút cư dân phụ cận cùng cửa hàng, một là hỏi gần nhất biết không biết có người tàn tật, hai là hỏi gặp chưa thấy qua có người hướng phía dưới thủy đạo nghiêng đổ qua khả nghi rất rưởi. Trần Kính An đã từng tiếp nhận qua một vụ án, hung thủ trong nhà giết người về sau, liền đem thi thể chặt thành khối vụn, thông qua cống thoát nước lao xuống đi. Kết quả gãy chi tại hạ thủy đạo bị người phát hiện, về sau có lầu đối diện tầng các gia đình biểu thị, từng thấy qua hung thủ hướng nhà mình ban công ống thoát nước nghiêng đổ đồ vật, vụ án bởi vậy cáo phá. Có thể vụ án này cùng trước đó hiển nhiên không giống nhau lắm, bốn người hỏi một vòng, thứ gì đều không hỏi. Kia tay gãy cùng gãy chân, giống như chính là đột nhiên xuất hiện ở trong đường cống ngầm, sau đó đột nhiên bị người phát hiện, cùng người chung quanh một chút quan hệ đều không có. Lại càng không cần phải nói, phía trên còn ra hiện màu lam nhuyễn trùng. Vương Tĩnh nói, loại này nhuyễn trùng ở Liễu Kinh cũng rất ít gặp, vì cái gì bọn chúng sẽ xuất hiện ở cái này gãy chi trên. Bốn người không có phương hướng, quyết định trước tìm địa phương ăn cơm trưa, chờ sau đó buổi trưa kiểm nghiệm kết quả ra, rồi quyết định bước kế tiếp làm thế nào. Phu cận tùy tiện tìm một quán ăn nhỏ, chọn vài món thức ăn, bởi vì tình tiết vụ án một điểm đầu mối đều không có, cho nên bốn người đều không nói lời nào. Đồ ăn rất nhanh dâng đủ, mấy người điên lặng ăn uống, ngược lại là bên cạnh tiếng có chút ầm ĩ, mấy người nói chuyện rất lớn tiếng. Trần Kính An đột nhiên cảm giác, bên cạnh phòng tiếng giống như có chút thai chín, liền bệnh hay nghe. "Ezra, lão tể ngươi mời khách à, ngươi mời khách. Hôm nay khẳng định ngươi mời khách. Ngươi phân nhiều lắm, ngươi mời." "Cái gì ta phân nhiều lắm, ta tìm tới, ta vốn là nên nhiều một chút." "Được được được, ta mời. Lần sau ngươi mời a." Trần Kính An đã hiểu, là buổi sáng phát hiện gãy chi mấy cái kia công nhân tiếng, hắn lập tức nghĩ đến cái gì. Chương 34, lao công thoát nước người đằng, vượt Trần Kính An buông xuống đôi đũa trong tay, đối với Tào Kim Giác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tào Kim Giác đi theo Trần Kính An cùng nhau đứng dậy, sau đó Trần Kính An đối với Chỉ Lượng cùng Thạch Nguyên Cường chỉ tiệm cơm cửa trước sau, hai người cũng ngầm hiểu, một người một bên đem cửa trước sau chặn lại. Trần Kính An cùng Tào Kim Giác đi đến phòng cửa ra vào, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, đánh gây bên trong tiếng nói chuyện, sau đó đẩy cửa vào. Quả nhiên, trong phòng ngồi chính là sớm trên tại hạ thủy giếng chặng đường phát hiện gãy tay gãy chân ba cái công nhân, bọn hắn chọn một bàn thức ăn ngon cùng hai chai rượu ngon, uống đến là rượu hàm hài nóng. Lần nữa nhìn thấy Trần Kính An, ba người đều là sức sở, cái kia đào được gãy chi đủ họ công nhân vèo đứng người lên, lập tức lại ngồi xuống, cười cười nói, cảnh sát, chuyện gì à, muốn hay không uống một chén? Trần Kính An nói, không uống, vừa bạn còn có chút việc muốn hỏi ngươi, thuận tiện hay không? Đủ họ công nhân liền vội vàng gật đầu, thuận tiện, ngài có cái gì liền hỏi. Trần Kính An liền ngăn ở cửa ra vào, hỏi, buổi sáng phát hiện tay gãy thời điểm, có không có ở tay gãy trên tìm tới thứ gì? Đủ họ công nhân thần sắc trì trệ, gượng cười vài cái, nói, không có, cái kia, ta nhìn đến cái kia tay ta đều hủ chết, còn thứ gì à, có thể có đồ vật gì à? Nói, hắn còn bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một cái, mặt khác hai cái công nhân thì cúi đầu không nói lời nào. Trần Kính An đương nhiên có thể nhìn ra cái này công nhân có vấn đề, hắn đối với Tào Kim rất nói, ngăn ở cửa ra vào, ta đi tìm kiếm hắn. Đón lấy, Trần Kính An hét, mấy người các người, đều nắm tay giơ lên, đứng ở bên tường, tay bị tường, ta tới kiểm tra. Tiểu nói này, mặt khác hai cái công người đưa mắt nhìn nhau, nhưng vẫn là ngoan ngoan đứng dậy đứng ở bên tường, chỉ có cái kia đủ họ công nhân mặt mũi tràn đầy không vui, hắn nói, cái này cảnh sát, có cần phải sao ta? Ta là công dân, có cái kia cái gì quyền lực? ngươi bây giờ quyền lực chính là giữ yên lặng, chờ ta lục soát xong thân thể của ngươi, rồi quyết định ngươi có không có cái khác quyền lực. Trần Kính An không cùng hắn rông dài, người đã cất bước tiến lên. Lúc này, đủ họ công nhân đột nhiên đứng dậy, đột nhiên hướng cửa sổ chạy tới, xôn xao một chút đem cửa sổ kéo mở liền muốn nhảy cửa sổ. Không nghĩ tới ngoài cửa sổ đứng đấy Thạch Nguyên Cường, hắn đã sớm ở ngoài cửa lớn trông coi, nghe được bao xương có động tĩnh, liền đứng ở bên cửa sổ. Nhìn đến người này muốn chạy, Thạch Nguyên Cường một cái chó giữ chụp mồi xông lên trước, đem cái này công nhân ngăn cản. Mà Trần Kính An ở phía sau đem hắn nắm chặt nhấn ngã xuống đất, đồng thời hắn nhìn đến, có một vật từ đủ họ công nhân trong túi rơi ra đến, rơi xuống lên. Là một viên chiếc nhẫn màu bạc, Trần Kính An từ trong túi móc ra khăn tay đem chiếc nhẫn kia nhặt lên, hỏi, đây là cái gì? Đủ họ công nhân nói, giới. Giới chỉ, chiếc nhẫn của ta. Chiếc nhẫn của ngươi, đem ngươi vươn tay ra đến, mang ở đâu cái ngón tay trên. Trần Kính An bắt lấy đủ họ công nhân tay, tay của hắn bởi vì lâu dài vùng cái sẻng, khớp xương thô to, làn da thô ráp, căn bản không có khả năng mang trên chiếc nhẫn này. Công nhân bận bịu sửa lời nói, không phải, ta cho ta nàng dâu mua. Có hóa đơn sao? Không có. Chính là tìm bạn bè, mua hai tay. Còn muốn giảm biện. Lấy người chết đổ bật, ngươi lương tâm qua đi sao? Trần Kính An gầm lên giận dữ, cuối cùng đem hắn điểm này may mắn tâm lý dọa cho không có, đành phải thừa nhận chiếc nhẫn kia đích thật là từ con kia tay gãy trên lột xuống. Lúc ấy có ngoài hai người cũng nhìn đến chiếc nhẫn này, ngay sau đó hắn đem giới chỉ lấy xuống, nói bán được tiền sau này ba người chia. Tiếp theo bọn hắn lại tiếp tục móc trong chốc lát, xem có không có khác, cuối cùng ngoại trừ một cái gãy chân không thu hoạch được gì, lúc này mới báo cảnh. Vì nuốt hết chiếc nhẫn này, ba người nói hoang, cho rằng lừa qua cảnh sát. Liền hướng chạy đến nhà này quán cơm nhỏ chọn thịt rượu muốn tiêu xài một chút khoản này bay tới tiền của Phi Nghĩa, không nghĩ tới bị Trần Kính An cho va chạm trên tóm gọn. Trần Kính An buổi sáng quan sát cái kia tay gãy thời điểm đã cảm thấy có chút không đúng, bởi vì tay ngón áp út cùng mặt khác bốn ngón tay cuộn lại góc độ không giống nhau lắm. Tiếp theo tại đủ họ công nhân khai bên trong, hắn mình minh sắc nâng lên tay gãy bị phát hiện lúc ngón tay là cuộn cong lại. Mà một người ở nhìn đến nhân thể tàn chi, cực độ sợ hãi tình huống dưới, căn bản sẽ không đi chú ý ngón tay phải chằng cuộn lại loại này chi tiết. Cho nên Trần Kính An phán đoán người này không chỉ có không có đặc biệt sợ hãi, tương phản còn tỉ mỉ quan sát qua cái này tay gãy, nói không chừng nơi tay trên phát hiện qua thứ gì, bởi vậy mới chú ý tới ngón tay của lại. Mà ngón áp út giống như là bị tách ra qua, ngón áp út bình thường là mọi người đeo giới chỉ ngón tay, Trần Kính An dùng cái này phán đoán, ba người có khả năng cầm tay gãy chủ nhân đồ vật, hẳn là một chiếc nhẫn. Có chiếc nhẫn này về sau, liên quan tới cái này tay gãy chủ nhân lại thu hoạch một cái quan trọng manh mối. Trần Kính An phân phó chỉ lượng đem cái này trộm giới chỉ công nhân đưa đến phụ cận đồn công an làm cái đi chép, để Tào Kim Giác cầm chiếc nhẫn này đến GIZ đi làm vết tích xử lý. Còn lại hắn cùng Thạch Nguyên Cường hai người, Trần Kính An nói, mang ta đi một chuyến vẻ mặt liêu khu cục xây dựng. Cục xây dựng? Đi cục xây dựng làm sao? Đi xem hạnh phúc vườn cống thoát nước tình trạng. Người ý tứ? Người là từ dưới thủy đã mất tích. Có khả năng này, cho nên muốn đi cục xây dựng xem. Rạng sáng ở từng cái tiệm bốn tóc loại bỏ thời điểm, Trần Kính An đã chú ý tới, ở mỗi cái trong hẻm nhỏ đều có cống thoát nước giếng đắp, có một cái giếng đắp mất đi, hắn còn kém chút rơi vào. Ban ngày từ trong đường cống ngầm phát hiện gãy tay gãy chân, để hắn muốn nhắc năm ngoái ở Bạch Biển làm qua một cái bản án. Có một cái cô gái buổi chiều ở hai cái giám sát ở giữa mất tích, lúc ấy cảnh sát ý nghĩ là cô gái có hay không rơi vào trong đường cống ngầm. Về sau Trần Kính An lặp đi lặp lại tra xem video, nhận định là có xe chiếc ở hai cái giám sát ở giữa dừng lại, bắt đi cái này cô gái, sau áp dụng hung ác, cuối cùng thông qua xe cộ xác định, bắt được xong hung thủ. Mặc dù vụ án này chứng minh cùng cống thoát nước không quan hệ, lại dẫn dắt Trần Kính An. Trong nước cống thoát nước đều là đường ống thức thiết kế, chỉ có thể dung nạp một người phụ phục thông qua, đồng thời thiếu khuyết dưỡng khí, nước bẩn hôi thối, cho nên không có người bình thường dùng xuống thủy đạo phạm tội. Nhưng nếu như là người biến dị đâu? Có lẽ này lại là một cái chưa từng bị chú ý tới điểm mù. Giám sát từ đầu đến cuối không cách nào tra được người mất tích thân ảnh, bởi vì thăm dò chỉ có thể giám sát mặt đất, mà không cách nào giám sát đến dưới đất. Hai người cùng nhau đến vẻ mặt liều khu cục xây dựng, quan minh thân phận về sau, ở chủ nhiệm làm việc phòng trong kho tài liệu tra xét vẻ mặt liều khu cống thoát nước quản lưới kiến thiết đồ. Trần Kính An đối chiếu bộ liễu ngõ hẻm địa đồ, đem điều tra nghe ngóng qua màn hình giám sát điểm tiêu xuất đến, vẽ tiếp ra giám sát đại khái có thể che đắp phạm vi, không sai biệt lắm liền đem điểm mù tìm cho ra. Hạnh phúc vườn cộng đồng bên trong con đường phức tạp, giám sát thăm dò rất ít, cho nên điểm mù vẫn là tương đối nhiều. Trần Kính An suy tính lấy đồ trên điểm mù điểm, đột nhiên chú ý tới, ở hạnh phúc vườn quản lưới kiến thiết đồ phía tây, có một khối màu đỏ bóng ma khu vực. Hắn tò mò hỏi, miếng này là cái gì địa phương? Vì cái gì tiêu màu đỏ? Tư liệu nhân viên quản lý nói, "Ốc hát, nơi này à, nơi này là trước kia lao cống thoát nước khu vực." Vài thập niên trước, khi đó Liêu Kinh còn có tô giới, người ngoại quốc cho xây, đã sớm bỏ phế. Chương 35, vết tích người đăng, vượt Trần Kính An nhìn xem cái này phiến khu vực màu đỏ, hóa ra ở Liêu Kinh trong thành phố còn có dạng này địa phương. Ở Bạch Biển thời điểm Trần Kính An ngược lại là biết, Bạch Biển thành phố có một ít lao thành khu quá khứ là tô giới, lòng đất cống thoát nước là năm đó người ngoại quốc xây dựng. Cùng trong nước đường ống thức cống thoát nước khác biệt, những này cùng nói là cống thoát nước, không bằng nói là thấp sông ngầm, không chỉ có thoát nước, còn có thể nhà thông thái. Chỉ có điều những này cống thoát nước phân bố phạm vi tương đối nhỏ. Hiện hôm nay đã sớm ngừng dùng, chỉ có thể đưa đến một chút phụ giúp thoát nước tác dụng. Những này lao cống thoát nước, bình thường sẽ có người đi kiểm tra tu sửa sao? Trần Kính An hỏi. Sẽ không, mấy cái cửa vào đều bị phong kín, chính là sợ người đi vào, cho nên đổ trên đều tiêu đỏ lên. Tư liệu nhân viên quản lý trả lời.
Vậy bây giờ hạnh phúc vườn ống thoát nước nói, có không có thông đến cái này lao cống thoát nước?
Cái này nha, ta muốn muốn à, ta trong ấn tượng nên không có, hiện tại quản lưới đều là độc lập, không cùng cái này lao cống thoát nước liên thông, nhưng là hạnh phúc vườn.
Ta phải hỏi một chút. Cục xây dựng cái này tư liệu nhân viên quản lý niên kỷ còn nhẹ, đối địa khu quản lưới lịch sử không tính đặc biệt giải, hắn tìm cái tư lịch tương đối lao nhân viên qua đây. Lao công nhân nghe Trần Kính An vấn đề, trả lời, cái này sao lao cống thoát nước đằng sau vẫn là dùng qua rất nhiều năm, mãi cho đến hơn 10 năm trước mới ngừng dùng. Đằng sau mới quản lưới tạo dựng lên, liền không cần hắn. Hạnh phúc vườn bên này, đại đa số đường ống cùng lao cống thoát nước là không thông, nhưng ta nhớ được, có mấy đầu vẫn là thông lên, nhưng lưu lượng rất nhỏ, chính là phụ giúp hay dùng. Những này đường ống có chừng to hơn.
Đại khái.
Đường kính đại khái 1 mét không đến đi, vẫn là rất thô.
Những này đường ống ở cái gì địa phương, còn có thể hay không điều tra ra.
Ta đại khái biết.
Ta đến xem nhìn địa đồ.
Cái này lão công nhân ở cục xây dựng công việc mấy chục năm, đối với hạnh phúc vườn khu xuống nước đường ống là như lòng bàn tay.
Rất nhanh, hắn ngay tại địa đồ trên tiêu xuất mấy cái đường ống vị trí, Trần Kính An vừa xem, trong đó bổ liêu ngõ hẻm phụ cận liền có một cái.
Cái này đường ống vị trí đang ở tại giám sát điểm mù bên trong, Trần Kính An tính toán một chút, vị trí này điểm khoảng cách canh thịt dê cửa hàng, bổ liêu ngõ hẻm tiệm bốn tóc đều tương đương gần, ngay tại trong một cái hẻm nhỏ mặt. Hơn nữa, nó ở vào bổ liêu ngõ hẻm phía nam, cùng dạng sáng tiến hành điều tra nghe ngóng lúc, có nhìn thấy bộ đầu áo nam tử tiệm bốn tóc phương vị nhất trí. Xác định đường ống vị trí, Trần Kính An lập tức mang theo Thạch Nguyên Cường xuất phát, tiến về cái này địa phương. Đường bên trên, Thạch Nguyên Cường hỏi, "Này, thật khả năng cùng cống thoát nước có quan hệ sao?"
Trần Kính An nói, "Không biết, ngươi không phải sức tưởng tượng phong phú sao, ngươi tưởng tượng một chút."
Thạch Nguyên Cường nói, "Cái này,
ngươi không cảm thấy có một vấn đề sao?"
"Vấn đề gì?"
"Trong đường cống ngầm phát hiện gãy tay gãy chân, là người đàn ông a, chẳng lẽ
hung thủ nam nữ ăn sạch?"
Thạch Nguyên Cường giống như nghĩ đến cái gì khó lường sự tình, kinh ngạc đến không ngậm miệng được.
Trần Kính An nói, mặc kệ ăn sạch không ăn sạch, trước tiên đi nơi này xem, nếu quả như thật cùng lao cống thoát nước có quan hệ, khẳng định sẽ lưu lại vết tích.
Hai người rất nhanh tới đường ống miệng giếng vị trí, ở vào bồ liêu ngõ hẻm trong một cái hẻm nhỏ, là hai tòa nhà lao lâu ở giữa một cái đường hành lang.
Cái này đường hành lang rất hẹp, trên nước bẩn chảy ngang, hiện đầy rác rưởi.
Đường hành lang một con thông lên bồ liêu ngõ hẻm, một con thông đến mặt khác một cái đường đi.
Bởi vì đường hẹp, chỉ có người đi đường có thể thông qua, lại bởi vì tương đối bẩn, cho nên có rất ít người từ nơi này thông qua.
Miệng giếng liền dựa vào ở một cái lớn thùng rác bên cạnh, làm khó cái kia lão công nhân còn nhớ rõ vị trí này, lỗ hổng là hình vuông, phía trên trải lấy kim loại rào ô vuông tấm tre.
Bởi vì liễu kinh mấy ngày trước đây tuyết rơi, nơi này lại không có người quét sạch, cho nên rào ô vuông trên bao trùm lấy đông lạnh lên tuyết động.
Đôi này Trần Kính An tới nói là chuyện tốt, hắn để Thạch Nguyên Cường đem cái này lớn thùng rác rời mở, tiếp theo đem những này tuyết động từng khối lột xuống tra xem.
Chuyện xảy ra ngày đó muộn trên đang có tuyết rơi, mặc dù tuyết sẽ biến mất một chút vết tích, nhưng đồng dạng sẽ giữ lại một chút vết tích.
Rất nhanh, Trần Kính An liền có phát hiện, hắn ở một cái lột xuống khối tuyết bên trong, phát hiện mấy căn nữ nhân tóc. Hắn đem những này tóc thu thập lại thả vào chứng cứ trong túi, tiếp theo đem giếng đắp chuyển mở, tự mình xuống đến phía dưới, mở ra đèn tin tra xem tình huống bên trong.
Trong cống thoát nước truyền ra trận trận mùi tối, xem trong chốc lát, bên trong cũng không có rơi xuống cái gì dày, áo vụn sừng các loại vật kiện.
Trần Kính An phỏng đoán, nếu quả như thật có biến dị nhân dựa vào cống thoát nước gây án, vậy những này rõ ràng vật chứng khẳng định sẽ bị nhặt đi. Nhưng một chút hơi chứng cứ là sẽ không dễ dàng biến mất.
Trần Kính An chú ý tới, ở miệng cống thoát nước bên cạnh, bởi vì dòng nước lâu dài cọ rửa, đã hiện đầy lục sắc cỏ xỉ rêu.
Trần Kính An tới gần tỉ mỉ quan sát một chút, phát hiện những này cỏ xỉ rêu bên trên có rõ ràng phá vết rạch dấu vết, nơi này đã lâu không có người giữ gìn, đồng dạng rắn chuột sâu kiến là sẽ không lưu lại dạng này dấu vết.
Xèo xèo phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu, Trần Kính An giật nảy mình, giơ tay lên đèn tin vừa xem, phát hiện tại hạ thủy đạo chỗ sâu, một đôi mắt sáng chân bóng đang theo dõi hắn.
Là chuột, trong đường cống ngầm có già chuột lại bình thường cực kỳ.
Nhưng mà Trần Kính An nhìn qua con chuột này, lại cảm thấy có chút quen mắt.
Đây là một chỉ rất dài rộng chuột, nó nhìn qua Trần Kính An, lại xèo xèo kêu hai tiếng, tiếp theo liền quay đầu chạy mất.
Này thế nào, có không có phát hiện gì a?
Phía trên Thạch Nguyên Cường hỏi, ở thùng rác cùng cống thoát nước song trọng rác cống dưới, hắn đều sắp bị thối chết.
Hắn là thật bội phục Trần Kính An, có thể như vậy khí định thần nhàn ở phía dưới làm điều tra.
Tạm thời không có cái gì, kéo ta lên đi.
Thạch Nguyên Cường vươn tay muốn kéo Trần Kính An đi lên, lúc này Trần Kính An nghĩ đến cái gì, bắt một cái đường ống miệng cỏ xỉ rêu thả vào chứng cứ trong túi.
Kéo lên về sau, Thạch Nguyên Cường nhìn xem Trần Kính An đầy người vết bẩn, nói, Trần Kính An, ngươi bình thường như thế thích sạch sẽ, sao có thể nhịn được?
Trần Kính An nói, ta cũng không nghĩ, ngươi không phải quá béo không thể đi xuống sao?
Ta.
Thạch Nguyên Cường không lời nào để nói, bất quá đối với Trần Kính An tới nói, như vậy bẩn thỉu hắn thật sự có chút chịu không được.
Trần Kính An đem chứng cứ túi giao cho Thạch Nguyên Cường, đi ra hẻm nhỏ, đi tới đinh tỷ nhà kia tiệm bốn tóc cửa ra vào, buổi chiều cái giờ này, các nàng vừa mới mở cửa.
Trần Kính An trực tiếp đi vào, nhìn thấy đinh tỷ, nói, mượn các ngươi toilet dùng một chút.
Đinh tỷ thấy là cái kia Trần Cảnh Quan, gật đầu đồng ý, về sau lại nhìn đến Thạch Nguyên Cường đứng tại cửa ra vào, giống như đang chờ Trần Kính An, nhân tiện nói, ca ca, vào đây ngồi một chút đi.
Bên trong ấm áp,
Thạch Nguyên Cường không biết Trần Kính An vì cái gì chạy tới phòng gội đầu rửa tay, hơn nữa bị một cái tiểu thư gọi ca ca, để hắn có chút đỏ mặt.
Đi qua làm cộng đồng trị an cảnh thời điểm, Thạch Nguyên Cường kích động nhất khâu nhiệm vụ chính là đi quét màu vàng, ngoại trừ làm nhiệm vụ hắn từ trước đến nay đều sẽ không đi loại kia địa phương.
Hiện tại đã không làm trị an cảnh, nhìn đến dạng này địa phương còn có chút hoài niệm. Hắn khoát khoát tay nói, cảm ơn, không cần, không cần. Đinh tỷ nhìn hắn thật thà bộ dáng, cố ý trêu chọc hắn, nói, đến sao làm một lần sao, tắm kích thước thôi. Thạch Nguyên Cường đột nhiên sầm mặt lại, nói, ngươi không nên lầm, ta nhưng mà cảnh sát. Đinh tỷ bị giật nảy mình, ngoan ngoãn lui về trong môn, không dám tiếp tục mở Thạch Nguyên Cường nói giỡn. Chương 36, sáng tỏ người đăng, vượt Trần Kính An ở bồn rửa tay bên cạnh rửa tay, đem áo khoác cởi ra hơi xoa xoa, hơi sạch sẽ chút, có điều giày trên tối bùn vẫn là rất nhiều. Lúc này, mặc áo lam phục cô gái cầm đồng khăn lau qua đây, đưa cho Trần Kính An nói, cho ngươi, lau lau. Trần Kính An tiếp nhận khăn lau, một giọng nói cảm ơn, ngồi xuống đem giày trên bùn biến mất, nói, trên cho ta dâm đến có chút bẩn, xin lỗi. Áo lam cô gái nói, không sao. Cái kia ta muốn hỏi ngươi một chút, các nàng nói tiểu mễ tay tại trong đường cống ngầm bị phát hiện, có phải thật vậy hay không? Xem ra, trong đường cống ngầm đào ra gãy tay gãy chân sự tình đã truyền ra, chỉ là truyền ngôn cùng sự thật luôn luôn không tương xứng. Trần Kính An nói, không có, đào được tay chân là đàn ông. Như vậy, vậy là tốt rồi. Mặc áo lam cô gái nhẹ nhàng thở ra. Tiểu mễ sự tình ta sẽ nhớ, ngươi không cần lo lắng. Trần Kính An nàng, còn hỏi, ngươi tên gì? Ta gọi Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, ha, cùng tiểu mễ cùng nhau, chính là bắp nô. Ừ, ta quê quán bên kia, trong đất có rất nhiều bắp nô. Trần Kính An đem giày lau xong, đem khăn lau tẩy tắm còn cho Tiểu Ngọc, ra tiệm bốn tóc cửa hàng, hắn đem cái kia chiếc nhẫn màu bạc tấm ảnh lấy ra cho Tiểu Ngọc, đinh tỉ các nàng nhìn xem, nhưng các nàng đều biểu thị chưa bao giờ gặp mang loại này giới chỉ khách nhân. Ngay sau đó, Trần Kính An cùng Thạch Nguyên Cường cùng nhau lái xe trở về, đường trên Thạch Nguyên Cường hỏi Trần Kính An làm sao cùng những này cô gái rất chín dáng vẻ. Trần Kính An nói cho hắn dạng sáng qua đây thăm viếng điều tra, cùng tiểu mễ mất tích sự tình. Tiểu mễ, ai, vụ án này ta giống như có ấn tượng a, nghe người ta nhắc qua. Vụ án này ngươi qua tay rồi. Ta đương nhiên không có qua tay, ta khi đó không phải cảnh sát hình sự, nhưng vụ án này lúc ấy trong cục tốn không ít công phu đi thăm dò, hẳn là năm ngoái mùa đông đi. Nhưng là thế nào cha đều không có manh mối, bởi vì tìm không thấy người, giám sát bên trong cũng không nhìn thấy. Về sau, ta nhớ được là năm nay 6 tháng, cũng có một lần mất tích, tựa như là cái ông lão, đồng dạng cha không được. Không sai biệt lắm liền lúc kia, Hạnh Phúc Vườn bên này liền có lời đồn đại ra, nói cái gì chuột người. Ngươi nói là người chuột. Trần Kính An muốn nhắc Cố Liên cùng hắn nói người chuột sự tình. Đúng đúng đúng, chính là người chuột, nhưng chính là trên phố loạn truyền, cũng không có hình ảnh. Trước kia ta là không tin, nhưng là hiện tại. Hiện tại, không phải do bọn hắn không tin, đặc biệt là Trần Kính An, hắn liền nghĩ tới ở trong đường cống ngầm nhìn đến, con kia con mắt lóe sáng trơn bóng to béo chuột. 30 phút sau, Trần Kính An cùng Thạch Nguyên Cường đến trung lầu khu cờ IL cao Úc, Vương Tính ở chỗ này cho mượn cái hội nghị phòng, muốn mở một cái tư liệu tập hợp hội nghị. Trong phòng họp chỉ có Vương Tính, Thạch Nguyên Cường cùng Trần Kính An ba người, cái khác tổ hành động đặc biệt người đều bị yêu cầu rời đi. Bởi vì màu lam nhuyễn trùng xuất hiện, cái này không còn là cùng nhau đơn giản mất tích án, Vương Tính nói, hiện tại đây rốt cuộc là cùng nhau cái gì vụ án, vẫn chưa biết được, Hoàng Chân thật mất tích cùng cái này bị phát hiện gãy tay gãy chân có không có quan hệ, còn không có kết luận. Có điều tất cả tư liệu đều tập hợp ở chỗ này, hai người các ngươi nhìn một chút. Nói, Vương Tính mở ra phim đèn chiếu phiến, tổng cộng có 3 loại nội dung, liên quan tới cống thoát nước phát hiện gãy tay gãy chân sơ bộ giám định, bộ đầu áo nam tử mô phỏng chân dung, cùng kia viên chức nhẫn màu bạc vi lượng vật chất kiểm tra báo cáo. Pháp y trải qua sơ bộ giám định, phát hiện gãy tay gãy chân đến từ cùng một nam tử, từ mục nát thời gian đến xem, ở khoảng 3 tháng. Chỗ đứt không chỉnh tề, không phải lợi khí cắt chém, ứng bị động vật cắn xé, có thể là chuột. Ngón tay đã mục nát tối giữa, chỉ có ngón cái tay phải có một khối làn da còn hoàn hảo, nếu như thu thập được vân tay, có lẽ có thể tiến hành so với. DNA tin tức còn cần thời gian nhất định. Trần Kính An phán đoán không có sai, cái này gãy tay gãy chân hoàn toàn chính xác không phải dùng lợi khí chém cắt bỏ, mà là bị động vật cắn xuống tới. Có thể chuột muốn gặm cắn xuống người tay chân, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chiếc nhẫn kia chất liệu là làm bằng đồng mạ bạc, giá trị không cao, có điều nhìn qua tương đối mới, ngân lại tương đối chống ăn mòn, mua được đeo thời gian cũng không dài. Ở giới chỉ bên trong phát hiện vi lượng cỏ xỉ dê. Ở phim đèn chiếu phiến bên trên, chiếc nhẫn kia bị phóng đại, một bên là bị pháp ý cẩn thận loại bỏ ra tới lục sắc cỏ xỉ dê. Thạch Nguyên Cường nhìn đến cái này, vận hiệu từ trong túi xuất ra vật chứng túi, nói, ngươi xem, đây là Trần Kính An ở một cái cống thoát nước phát hiện, đây có phải hay không là đồng dạng. Vương Tính tiếp nhận vật chứng túi nhìn một chút, Trần Kính An đem hắn đi cục xây dựng, phát hiện Hạnh Phúc Vườn có giả thức cống thoát nước, cũng ở một cái đường ống miệng phát hiện tóc, cỏ xỉ rêu sự tình nói cho Vương Tính. Vương Tính nhíu mày, nói, nếu quả như thật là như vậy, cái kia đời cũ trong đường cống ngầm, nói không chừng cất giấu thứ gì. Thạch Nguyên Cường nói, kia rồi chỉ ngâm ở cống thoát nước lâu như vậy, có hay không mình giải cỏ xỉ rêu. Vương Tính nói, không giống nhau, chiếc nhẫn là bộ ở trên tay, coi như giải cỏ xỉ rêu cũng không hội trưởng ở bên trong bên cạnh. Bên trong cỏ xỉ rêu rất có thể là dốc thịt trà sát xuống tới. Trần Kính An nói, có người giết chết hoặc mê đi nam tử này, từ tiểu cũ cống thoát nước một cái đường ống đem hắn kéo đi vào, giới chỉ xoa đang quản đầu đường, cho nên lưu lại vi lượng cỏ xỉ rêu. Sau đó, tay chân của hắn bị gặm cắn xuống đến, bị chuột kéo vào khắc cống thoát nước quản trong lưới, ngoài ý muốn bị phát hiện. Trần Kính An tự thuật để cho người ta dùng mình, Thạch Nguyên Cường hỏi, kia đây rốt cuộc là vì cái gì đâu? Vương Tính nói, không biết, nhưng mặc kệ vì cái gì, hắn cho chúng ta mang đến cái này. Nói nàng lấy ra chứa màu lam nhuyễn trùng bình, con kia côn trùng ở bình bên trong giấy rửa, để cho người ta cảm thấy có chút buồn nôn. Loại này côn trùng, đến cùng là ở nơi nào phát hiện? Trần Kính An hỏi. Là ở Liễu Kinh Tử Long Sơn, nhưng loại này côn trùng rất ít gặp, hiện tại phần lớn đều ở tổ chức trong phòng thí nghiệm. Vương Tĩnh trả lời. Bọn chúng sức sống rất mạnh đi, theo lý thuyết côn trùng hẳn là rất dễ dàng khắp nơi sinh sôi. Thạch Nguyên Cường lại nói. Không sai, nhưng ta nói qua, loại này côn trùng rất đặc thù. Đã cùng cống thoát nước có quan hệ, vậy chúng ta hôm nay muốn đi một chuyến nơi đó, đi tìm tòi hư thực. Cái này màu lam côn trùng không thể nghi ngờ đưa tới Vương Tĩnh cực lớn cảnh giác, từ nguyên bản chẳng quan tâm, đến bây giờ phải lập tức đi tới thủy đạo tiến hành thăm dò. Thạch Nguyên Cường liền nói, còn có một cái đây, còn có cái kia mặc đầu áo nam tử chân dung đâu. Buổi chiều, Cơ Y Dư phạm tội tâm lý khoa căn cứ canh dê chủ tiệm cùng phục vụ viên tự thuật, kết hợp màn hình giám sát bên trong hình tượng, đối với tên kia bộ đầu áo nam tử tiến hành bộ mặt phát họa. Vương Tĩnh đem phim đèn chiếu phiến cắt tới người này phát họa tướng bên trên, Thạch Nguyên Cường vừa xem, không khỏi nhíu mày. Hắn thế nào xem gương mặt người này, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Đây rốt cuộc là nam, vẫn là nữ? Chương 37, sáu nguyệt gia vườn người đăng, vượt Vương Tĩnh, Trần Kính An cùng Thạch Nguyên Cường ba người lại tại trong phòng họp mở một giờ hội. Ở Trần Kính An theo đề nghị, điều tra lão cống thoát nước công việc bị an bài vào ngày mai ban ngày, bởi vì muộn đi lên chân thực quá nguy hiểm, hơn nữa bọn hắn cũng cần chuẩn bị một chút. Ba người từ hội nghị phòng ra, Vương Tĩnh an bài Thạch Nguyên Cường cùng Trì Lượng lại đi một chuyến cục xây dựng, đem cái kia lao cống thoát nước bản vẽ cho cầm qua tới. Vương Tĩnh mình trở về tổng cục, nàng chuẩn bị hướng trên xin sử dụng một lượng lớn vũ khí thiết bị, đồng thời phải hướng chấn động báo cáo tình huống, để tổ chức từ tổ đặc công điều một người qua đây. Trần Kính An đem từ miệng cống thoát nước phát hiện tóc giao cho Cờ Y Giờ Pháp Y Trần Chiêu, cũng để Ngô Liễu đi một chuyến hoàng chân thật trong nhà, từ giường trên hoặc trên siêu tập một chút tóc qua đây tiến hành so với. Nếu như so với nhất trí, nói rõ hoàng chân thật 89/10 đã bị giết hại, cũng bị đẩy vào trong đường cống ngầm. Về sau, Trần Kính An cùng Tào Kim Giác đi hồ sơ phòng, hắn muốn đi điều lấy một chút tiểu mẹ mất tích án hồ sơ, xem sẽ có hay không có phát hiện gì. Tào Kim Giác đi theo Trần Kính An, lão Tào là cái không nói nhiều người, hắn làm việc có rất ít vấn đề. Có điều lúc này hắn cũng nhịn không được hỏi, Trần Cảnh Quan, lần này đến cùng tính vụ án gì, mất tích, ngự sát. Trần Kính An lắc lắc đầu nói, nếu như ta biết, ta cũng không thể nói cho ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi, lần này ta thật không biết. Trước kia mấy khởi vụ án mặc dù khó bề phân biệt, nhưng chung quy có cái phương hướng, có thể cho vụ án định tính. Hiện tại, những đầu mối này phải chăng vì cùng một vụ án đều không thể kết luận, chỉ là làm cảnh sát trực giác nói cho Trần Kính An, chờ đợi lấy hắn nhất định là cùng nhau đại án. Hai người đến hồ sơ phòng về sau, Trần Kính An trước tiên đem tiểu mẹ mất tích án hồ sơ lấy ra tra xem, đồng thời để Tào Kim Giác đem gần nhất một năm nữ tính mất tích vụ án hồ sơ điều lấy ra để làm rõ. Tiểu mẹ tên thật gọi Lý Khả Hân, một cái rất êm hai tên, mất tích thời gian là năm ngoái 12 tháng, cách hiện tại đã một năm. Trần Kính An cẩn thận liếc nhìn lúc ấy cảnh sát làm điều tra ghi chép, tổng thể trên cùng đình tỷ còn có tiểu ngọc tự thuật nhất trí, các cảnh sát làm thu hình lại điều lấy cùng biếng tham loại bỏ, nhưng mà đều không có kết quả. Giống dạng này người mất tích, cảnh sát chỉ có thể ở lưới trên treo một cái thông báo tìm người, không có cách nào đầu nhập lượng lớn tinh lực đi thăm dò. Có rất nhiều người mất tích chính là mình chạy rồi, còn có chết tại cái nào đó không muốn người biết địa phương, có thể muốn mười mấy năm sau mới có thể lại thấy ánh mặt trời, thậm chí mãi mãi cũng sẽ không bị người biết. Cho nên, thời gian một năm cũng không tính là quá lâu, đã có người nhớ kỹ tiểu mễ, kia nàng liền còn chưa xong chết hết rồi. Hồ sơ vụ án cũng không phức tạp, đem điều tra lời chứng đều nhìn một lần, Trần Kính An phát hiện một cái đáng giá chú ý địa phương. Ở tiểu mễ những cái kia nam trong bằng hữu, có mấy cái đều nâng lên, bọn hắn là thông qua một cái gọi Sáu Nguyệt Gia vườn trang ép nhận biết tiểu mễ, sau đó đến tiểu mễ công tác trong tiệm làm việc buôn bán của nàng, chậm rãi quen thuộc sau chơi ở cùng nhau. Hắn hỏi Tào Kim Giác, lão Tào, Sáu Nguyệt Gia vườn trang ép này ngươi biết không? Tào Kim Giác nói, biết, Liêu Kinh một cái diễn đàn, tương đối tạm, phát quảng cáo, tìm việc, giao hữu, cái gì cũng có. Ngươi nhìn đến trang ép này rồi? Trần Kính An ngạc nhiên nói, thế nào, ngươi cũng nhìn thấy? Đúng vậy a, ta vừa lật ra một quyển hồ sơ vụ án, ngươi xem cái này. Nói, Tào Kim Giác đem hồ sơ vụ án đưa qua đến, Trần Kính An vừa xem, cũng là một cái mất tích án, người mất tích là một cái đến Liêu Kinh làm công nữ tính. Nàng ở lại địa phương không phải Hạnh Phúc Vườn, mà là Hạnh Phúc Vườn phía tây một cái tiểu khu, cách Hạnh Phúc Vườn không xa. Nàng là ở mất tích một tháng sau, bị chủ thuê nhà phát hiện mất liên lạc mới báo cảnh, chủ thuê nhà ở khẩu cung bên trong nâng lên, cái này nữ thích ở Sáu Nguyệt Gia vườn chờ trang ép nộp lên bạn, từng ở phòng cho thuê định ngày hẹn dân mạng bị chủ thuê nhà gặp được. Có điều cảnh sát đang tra qua của nàng dân mạng tên ghi về sau, không có tìm được khả nghi đối tượng, ở không có phát hiện mới về sau, lại trở thành một tông không đầu không đuôi án chưa giải quyết. Nhìn thời gian, cái này làm công nữ tính là năm nay 5 tháng mất tích, đến bây giờ đã qua hơn nửa năm, vẫn như cũ tin tức hoàn toàn không có. Sáu Nguyệt Gia vườn, đem trang ép này nhân viên quản lý tìm cho ta ra, gọi đến. Còn có, gọi điện thoại đến trông coi chỗ, ta muốn cùng Trình Hạo Nam thông điện thoại. Sử Băng đã một ngày chưa có trở về nhà, Tôn Phong muốn ăn trao chỉ có thể mình đi xuống lầu mua rồi. Trong khoảng thời gian này, Tôn Phong đều theo Tạ giáo sư khắp nơi đi cho người ta giảng bài, trải qua trên một đợt rõ ràng tám, Tạ giáo sư đã trở thành cái này bán hàng đa cấp tổ chức sự thật trên người dẫn đầu, mà Tôn Phong thì hướng về cốt cán phương hướng phát triển. Tôn Phong tận tâm tận lực làm lấy gạt người công việc, vì có thể sớm ngày tiếp xúc đến cấp A đại diện thương, tốt báo cáo Vương Tĩnh tổ chức này đầu mục đến tột cùng là ai. So sánh đi qua, Tôn Phong đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, hắn cũng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì từ trước đến nay đều không biết những cái kia cấp A đại diện thương là ai. Tôn Phong cùng Tạ giáo sư trao đổi qua, Tạ giáo sư luôn luôn cười không nói, nói chờ ngươi làm được cấp B đại diện viên thời điểm, ngươi liền biết. Trong tổ chức trước mắt chỉ còn lại Tạ giáo sư một cái cấp B đại diện viên, trước đó bị bắt tiến vào những cái kia cấp B đại diện viên, ở cục cảnh sát cũng không có khai ra thứ gì tới. Có điều đã Tạ giáo sư nói như vậy, Tôn Phong chỉ có thể tận lực cố gắng, hắn càng không ngừng giảng bài, làm một ký, phát triển một chút tuyến, lấy tiền, nói lại khóa, làm một ký, phát triển một chút tuyến. Hắn hiện tại đã không cần đi nhà ga, bệnh viện, tiệm ăn nhanh loại này địa phương cấp cho truyền đơn, đi trong nhà vệ sinh viết miếng quảng cáo, hắn trở thành trong tổ chức rất nhiều người đều nhận biết Tôn lão sư. Liên lúc trước hại hắn kém chút bị vay nặng lãi hại bạn bè buôn xong, đều liếm lắc mặt trở về gọi hắn một tiếng Tôn lão sư, hy vọng có thể giúp đỡ một cái. Tôn Phong quá khứ là cái yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi, có thù tất báo vô lại, nhưng bây giờ hắn không nguyện ý cùng Vương Song loại tiểu nhân này so đo, lại thật giúp hắn một cái, cho mượn ít tiền cho hắn. Cũng không phải Tôn Phong giác độ cao, mà là hắn cảm thấy mình có càng trọng yếu hơn sự tình muốn đi làm, tiền hoặc vật gì đó khác đều không cần quá để ý về phần cái kia chuyện trọng yếu là cái gì. Tôn Phong có chút nói không rõ ràng, hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy mình muốn tích cực, muốn đi làm một chút sự tình. Có điều trở lại nhà sau này, hắn muốn làm nhất sự tình chính là ăn một hộp dính đầy tương ngọt trao, nhưng mà sự bằng không ở, hắn chỉ có thể mình đi mua. Lúc xuống lầu, hắn đụng phải Tạ giáo sư, Tạ giáo sư là tới tìm hắn, nói: "Ệ dạ Tôn Phong à, vừa bạn, ta còn tới tìm ngươi đây, có một kiện việc vui phải nói cho ngươi à." Tôn Phong đầy trong đầu nghĩ đến năm trao, nói: "Chuyện gì, ngài nói?" Tạ giáo sư nói: "Là như vậy, trong khoảng thời gian này biểu hiện của ngươi rất không tệ à, phía trên tìm ta muốn tiếp theo phê cấp B đại diện viên danh sách, ta cảm thấy ngươi rất không tệ, liền đem ngươi để cử đi lên." Nghe Tạ giáo sư kiểu nói này, Tôn Phong trong lòng ăn trao dục niệm bị áp chế xuống một chút, xoa xoa đôi bàn tay nói: "Thật. Vậy lúc nào thì có thể tấn thăng a?" "Vẫn rất nhanh." Tạ giáo sư nói: "Đúng vậy a, là thật mau, dù sao hiện tại tổ chức cần nhân tài nha. Ta cảm thấy ngươi là một cái đáng làm chi tại a, đến lúc đó sẽ có người tới thông báo ngươi, ngươi nhớ kỹ phải gìn giữ tin tức thông suốt a." Tôn Phong nói: "Thật tốt, ta biết, ta còn có việc phải bận rộn, ta đi rồi Tạ giáo sư." Nói xong, Tôn Phong vội vã mà xuống lầu, chạy tới lầu dưới quán nhỏ mua trao đi. Mua rồi 5 đồng trao, ăn vào miệng bên trong, Tôn Phong kia sao động tâm cuối cùng bình tĩnh lại. Lúc này hắn mới nghĩ ra đến một việc, hắn giống như không có nói Tạ giáo sư nhà mình ở chỗ nào à. Hắn là hỏi được người mới biết đến sao? Hắn thế nào không điện thoại liên lạc ta? Tạ giáo sư, có không có điện thoại của ta? Chương 38, dị trùng người đăng, vượt một bên trên, Trần Bình An, Vương Tĩnh cùng Thạch Nguyên Cường ba người đang làm việc phòng mở cái họp hội ý, Mông Thiện Thiện chưa từng có đến, nàng thật sớm nghỉ làm rồi. Hai ngày này nàng có chút tâm thần có chút không tập trung, không biết xảy ra cái gì, ngoại trừ cùng Trần Kính An sẽ đùa giỡn một chút, ban ngày đều buồn bực ở mình trong phòng y vụ không ra. Trần Kính An buổi chiều đang điều tra qua tiểu mẹ mất tích án hồ sơ về sau, lại cùng Tào Kim Giác đi lưới khống trung tâm, gọi đến 6 Nguyệt Gia vườn diễn đàn nhân viên quản lý, mời hắn đến cờ ý giờ uống chén trà. Từ nơi này nhân viên quản lý nơi đó, Trần Kính An thu được hậu trưởng tra xem đăng ký hội viên tin tức quyền hạn, tra được nickname gọi Hoàng Tiểu Đào ID, đăng ký tài khoản chính là Hoàng Chân Thật tài khoản QR. Trần Kính An sưu tập Hoàng Chân Thật ở diễn đàn trên phát bài viết, phát biểu, đem tư liệu sửa sang lại tới. Bởi vì muộn trên Trần Chiêu đối đầu phát xét nghiệm kết quả đã ra tới, Trần Kính An tại Hạ Thủy Đạo khối tuyết bên trong phát hiện tóc, cùng ở Hoàng Chân Thật bên trong phòng mướn thu thập lông tóc hàng mẫu, DNA kiểm nghiệm nhất trí, khẳng định đến từ cùng một người. Như vậy, Hoàng Chân Thật bị giết hại khả năng liền trở nên tương đương chi cao, Trần Kính An muốn thông qua 6 Nguyệt Gia vườn cái này diễn đàn đến loại bỏ cùng Hoàng Chân Thật có qua tiếp xúc người. Buổi chiều hắn còn cùng Trình Hạo Nam thông qua điện thoại, Trình Hạo Nam biểu thị mình là thông qua xã giao phần mềm nhận biết Hoàng Chân Thật, nhưng ở nói chuyện trời đất quá trình bên trong, Hoàng Chân Thật hoàn toàn chính xác cho hắn phát qua một cái 6 Nguyệt Gia vườn tiếp mời kết nối, để hắn đi hỗ trợ đi tiếp. Phát bài viết người tên liền gọi là Hoàng Tiểu Đào, cùng nàng cờ tên Tiểu Hoàng Đào chỉ là văn tự chỉnh tự bên trên có khác biệt. Trần Kính An nhận định, Hoàng Chân Thật có thông qua 6 Nguyệt Gia vườn cái này diễn đàn tiến hành lưới nộp lên bạn, thậm chí xử lý phạm pháp sắc tình hoạt động khả năng. Mà cái kia đang theo dõi bên trong xuất hiện thân cao 170 bộ đầu áo nam tử, rất có thể là Hoàng Chân Thật thông qua diễn đàn nhận biết, thậm chí có khả năng bọn hắn chỉ thông qua diễn đàn hồi thiếp hoặc đứng ở giữa tin tiến hành giao lưu. Nếu không, Hoàng Chân Thật cờ cùng cái khác thông tin phần mềm bên trên sẽ không tra không được một chút dấu vết. Nhưng ở cục giám sát internet trung tâm tuần tra 2 giờ, Trần Kính An vẫn là không thể khóa chặt khả nghi nhân viên, cùng Hoàng Chân Thật liên hệ người hoàn toàn chính xác rất nhiều, hắn chỉ có thể đem tư liệu đóng gói in ra, đưa đến khoa bên trong tiến hành thảo luận. Thạch Nguyên Cường tức thì từ cục xây dựng lấy được hạnh phúc vườn tây khu lão công thoát nước cấu tạo đồ. Cái này bản vẽ vẫn là hơn 40 năm trước tiến hành tu sửa lúc thủ công vẽ, Thạch Nguyên Cường muốn một cái sao chụp bản. Thạch Nguyên Cường hiện tại rất lo lắng, ngày mai nếu như đi theo cùng nhau xuống dưới, có hay không ở một ít địa phương bị kẹt lại ra không được. Vương Tĩnh trở về trễ nhất, trời tối mới trở lại khoa bên trong, cái kia chứa màu làm nhuyễn trùng pha lê chai đã không thấy. Trần Kính An biết, nàng từ trong cục xin trang bị về sau, khẳng định về trong tổ chức báo cáo tình huống, không biết nàng lại lấy được chỉ thị gì. Trần Kính An đem Hoàng Chân Thật, 6 tháng diễn đàn, tiểu mễ, ngoại lai mất tích kẻ làm thuê các loại tình huống làm một cái đơn giản báo cáo. Trước mắt cơ bản có thể xác định, những người này mất tích đều cùng tây khu kiểu cũ công thoát nước có quan hệ, chỉ là còn không biết phát hiện gãy tay gãy chân cùng mất tích án có không có quan hệ. Trong đường cống ngầm phát hiện tàn chi có một chút rất kỳ quái, động tác này là đàn ông, mà trước mắt ở hạnh phúc vườn vụ cận mất tích đều là nữ nhân. Nói chung, nữ tính cùng nhi đồng là lọt vào liên hoàn sát thủ xâm hại cao nguy quần thể, nam tính người bị hại tương đối hơi ít. Một ít liên hoàn sát thủ càng là chủ yếu nhằm vào có cùng một đặc thù quần thể, cho nên Trần Kính An hoài nghi có phải hay không là án ngoài. Nhưng ở tìm tới càng thêm hữu lực chứng cứ cùng manh mối trước đó, hắn vẫn là đem hắn làm cùng án tiến hành điều tra. Tóm lại, ngày mai dò xét cống thoát nước là bắt buộc phải làm, rất có thể sẽ có trọng đại phát hiện. Thạch Nguyên Cường bày mở bản vẽ, nói, cái này đời cũ cống thoát nước ta nhìn một chút, sớm đã bỏ phế, vì phòng ngừa người tùy tiện đi vào, mấy cái tiến vào đầu đường đều đã hàn chết. Cục xây dựng người nói, ngoại trừ mấy cái kia giữ lại đường ống miệng liên thông bên ngoài, còn có hai cái địa phương là có thể ra vào. Một cái là tổng suất nhập miệng, ở vẻ mặt liều khu một cái nước vụ đứng bên trong. Còn có một cái chính là bờ sông, ở một cái lao bến tàu nơi đó, có một cái kèn ép Fagot đạo thông đến trong nước. Nơi đó lối ra là bị hàn chết rồi, bất quá vẫn là bảo lưu lại hai cái kiểm tra tu sửa giếng nói. Vương Tĩnh nói, nước vụ đứng có người trông giữ, sẽ không có người từ bên kia tùy ý ra vào, ngày mai đi trước bờ sông lao bến tàu xem. Hai người tỏ ra hiểu rõ, lại thương lượng một phen về sau, cùng nhau rời đi làm việc phòng. Trở về đường bên trên, Thạch Nguyên Cường hỏi Trần Kính An, ngươi chừng nào thì trở về ở a, vui đến quên cả trời đất đi ngươi. Trần Kính An nói, ta đi người cô nương ra, chỉ là bởi vì trong nhà nàng vào tặc, bạn cùng phòng lại không ở nàng bạn cùng phòng ngày mai trở về, ta thì không đi được. Thạch Nguyên Cường nói, em chuyện tốt như vậy làm sao lại không tới phiên con ta. Trần Kính An nói, ngươi đi người ta tình nguyện vào tặc. Ta dù sao cũng là cảnh sát ta. Ta đường đường một nam tử Hán, ta nói Trần Kính An, cái kia bộ đầu đáo nam Trần Dung, ngươi xem có cảm giác hay không đến có chút kỳ quái. Thạch Nguyên Cường rời đi chủ đề, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trần Kính An nói, người hiểm nghi Trần Dung là căn cứ người chứng kiến miêu tả vẽ, muộn trên tia sáng không tốt, người chứng kiến không để ý hoặc ngôn ngữ thuyết minh năng lực không được, vẽ ra đến có chút kỳ quái rất bình thường. Hơn nữa chúng ta bây giờ cũng không thể gián tiếp loại bỏ, chỉ có thể rút cái thời gian đi phụ cận hỏi. Thạch Nguyên Cường nói, không phải, những này ta đều biết, ý của ta là, ngươi xem người này, ngươi nhìn hắn, cái kia mặt mày, có cảm giác hay không? Hắn không giống cái nam. Không giống cái nam. Đúng vậy, chính là loáng thoáng cảm giác có chút nữ tính đặc thù ở bên trong. Thạch Nguyên Cường, ngươi độc thân bao lâu? 30 năm a. Làm sao? Ta không phải ý tứ kia, ta thật cảm thấy rất kỳ quái. Được rồi, có kỳ quái hay không, ngày mai đến cống thoát nước đi xem một chút đi. Nhưng mà, ta luôn cảm giác có chút không đúng lắm a. Ngươi nói, ta có hay không kẹt tại trong đường cống ngầm mặt ra không được a? Nếu như thúi chết ở bên trong thế nào làm? Cái này muốn hy sinh tính thế nào? Thúi chết, điều này sao tuyên truyền a? Ở một mảnh tối đen như mực trong phòng, một cái pha lê chai bị đặt ở có ánh sáng nhạt vờn quanh mặt bàn lên. Cái này yếu ớt trắng sáng sắc chỉ riêng chiếu sáng pha lê chai, bên trong có một cái nhuyễn trùng, phản xạ ra màu lam huỳnh quang. Ở trước bàn một cái thân hình còn xuống bóng đen nhìn qua cái này nhuyễn trùng, nó vặn vẹo lên thân thể, ở pha lê trong bình quần của lấy, lộ ra dị thường xấu xí. Bóng đen mở ra pha lê chai cái nắp, ném đi một miếng thịt đi vào. Nhuyễn trùng lập tức bò tới thịt bên trên, nó một mặt lại mở ra một cái nho nhỏ hạt gạo lỗ hổng này bên trong có cực kỳ tinh mịn răng nanh, nó đem lỗ hổng này bám vào ở thịt bên trên, bắt đầu cắn xé. Nó đang ăn thịt. Con xuống bóng đen nhìn chằm chằm nó xem trong chốc lát, dùng khàn giọng thanh âm nói, "Tí hưu, đi lại, ba pha trùng, dị hóa rất hút, thôn phệ thịt thối, đối với trong cơ thể vi rút phải chẳng sinh ra ảnh hưởng, đợi điều tra." Đứng tại hắn một bên, là cái kia cao lớn, luôn luôn hờ hững không nổi mặt chữa điền nam tử. Lúc này, hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó khẽ động không nổi, không biết nghe được câu nói kia không có. Chương 39, hiểu lầm người đăng, vừa Thạch Nguyên Cường lái xe đem Trần Kính An đưa đến Cố Liên nhà dưới lầu, vừa chua linh lợi nổ nước bọt hai câu, một thân một mình trở về. Trần Kính An lên lầu, trong hành lang đen như mực, chuyển đến xèo xèo tiếng kêu. Là chuột. Trần Kính An nhớ tới ngày đó ở Cố Liên nhà nhìn đến to béo chuột, còn có ở trong đường cống ngầm nhìn đến, con mắt lóe sáng chân bóng chuột. Hắn đột nhiên hiểu rõ nhìn đến cống thoát nước chuột lúc, loại kia cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến rồi, chẳng lẽ trong đường cống ngầm con kia to béo chuột, cùng ở Cố Liên nhà bị hắn đánh chết chính là cùng một chỉ. Cố Liên. Nghĩ tới đây, Trần Kính An trong lòng hiện khởi một tia dự cảm không tốt, hắn bỗng nhiên xông lên lầu 6, vội vàng gõ cửa, có thể qua một hồi lâu đều không có người mở cửa. Hoàng Bét, Cố Liên. Trần Kính An hướng bên trong hét một tiếng, dùng sức đập vài cái lên cửa, vẫn là không có phản ứng. Sớm trên Cố Liên trên lớn ca đêm, hôm nay ban ngày một ngày nên đều ở trong nhà nghỉ ngơi, sẽ không ai ở nhà. Lại mãnh liệt gõ vài cái, đem bên cạnh hàng xóm kinh động đến, mở cửa ra hỏi chuyện gì xảy ra. Trần Kính An nói, ta là Cố Liên bạn bè, nàng hôm nay có không có ra ngoài. Hàng xóm là cái cụ nhà, trả lời, không có, là người y tá chứ. Không có thấy được nàng ra. Ngươi là nàng cái gì bạn bè a? Cụ nhà tựa hồ đối với Trần Kính An thân phận càng thêm quan tâm, Trần Kính An không để ý đến, hắn cảm thấy đầu óc có chút đau. Không biết vì cái gì, hắn nhớ tới Tiết Mạc Trần, bởi vì hắn mà chết người yêu. Ngày bình thường Trần Kính An luôn có rất nhiều biện pháp, nhưng bây giờ hắn luôn cuống tay chân, báo cảnh sát. Hắn chính mình là cảnh sát. Tìm mở khóa. Hiện tại còn kịp sao? Phu cận có mở khóa sao? Mở khóa điện thoại đâu? Đúng rồi, tìm Thạch Nguyên Cường, Thạch Nguyên Cường nhận biết rất nhiều mở khóa. Trần Kính An vội vàng lấy điện thoại ra, bấm Thạch Nguyên Cường điện thoại, Thạch Nguyên Cường còn chưa tới nhà, nhận được điện thoại liền hỏi, làm sao? Muốn theo ta về nhà? Không phải, hỏi ngươi, kể bên này có không có mở khóa, có không có điện thoại? Mở khóa? Ngươi gặp được chuyện gì? Có việc, nhanh muốn muốn có không có? Tốt, ta muốn muốn a. Thạch Nguyên Cường đang nghĩ ngợi đây, Cố Liên nhà cửa lại kẹt kẹt một chút mở, Cố Liên trên người trùm khăn tắm, thò đầu ra, nhìn đến Trần Kính An, lại thấy được đối diện cụ nhà cách lấy cánh cửa chính một mặt nghi ngờ hướng bên này xem. Nàng vội vàng hướng Trần Kính An vẫy tay, ngươi mau vào đi. nói, mở ra cửa sắt, một tay che ngực, một tay đem Trần Kính An kéo vào, lập tức đóng cửa lại. Bên cạnh cụ nhà lại nhìn mấy lần, nhẹ gật đầu giữ cửa cho quan bên trên, ngày mai rộng trường múa trên lại có chuyện để có thể hàn huyên. Mà trong điện thoại Thạch Nguyên Cường rốt cục nhớ tới ở cục công an phụ cận có cái mở khóa mù lòa, nói, ta nhớ ra rồi, từ mù lòa có cái thợ khóa trải. Trần Kính An biết sợ bóng sợ gió một trận, là mình quá lo lắng, nói, biết, nhưng không cần, ngươi trở về đi. A, lại không cần. Không có giải thích thêm, Trần Kính An đưa điện thoại cho cô máy, mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Cố Liên vừa vặn trong phòng tắm tắm rửa, nước mở rất lớn, không có nghe được tiếng đập cửa. Về sau nghe phía bên ngoài có người nói chuyện, biết là Trần Kính An tới, liền chùm khăn tắm chạy đến mở cửa. Ta còn không có rửa xong, ta đi vào. Cố Liên đỏ mặt nói, trên người mặc dù chùm khăn tắm, nhưng trắng loáng mượt mà bả vai, cùng mảnh mai vân cân bắp chân vẫn là lộ ra. Làn da bị nước nóng xông đến trong trắng lộ hồng, nàng đội vã trở về tắm phòng, cảm thấy tim đập nhanh có chút gia tốc. Hôm nay là Trần Kính An ở tại nơi này ngày cuối cùng, ngày mai bạn cùng phòng liền muốn trở về, nàng nghĩ là không phải nên làm chút cái gì. Nhưng mà nên làm chút cái gì đâu? Cố Liên 4 năm đại học bản khoa đọc đến hộ lý chuyên nghiệp, tướng mạo cùng cá tính đều rất đáng yêu, không thiếu nam sinh truy cầu, nhưng nàng luôn cảm thấy trường học Nam Hải quá còn nhỏ, không muốn yêu đương. Cho nên cho đến bây giờ, nàng còn không có bất kỳ cái gì yêu đương trải qua. Công việc sau này cha mẹ liền bắt đầu thúc giục, chỉ là bọn hắn tại gia tộc, đại đa số thời điểm cũng không quản được con gái. Ở trong bệnh viện tự nhiên có bác sĩ nam đối nàng có hảo cảm, có thể Cố Liên chính là cảm thấy không gặp được động tâm người. Thằng đến nàng gặp Trần Kính An, cái kia vừa ra tay liền chế trụ ác ôn, xử lý vết thương mày cũng không nhăn một chút cảnh sát. Mặc dù hai người vẹn vẹn có một chút xíu gặp nhau, nhưng Cố Liên suy đi nghĩ lại, vẫn là vì mình tranh thủ đến cùng hắn một chỗ tốt đẹp cơ hội. Mấy ngày ở chung phát hiện, hắn thật là một cái rất người có thể tin được, hơn nữa trên người dường như có rất rất nhiều câu chuyện. Những này đều để Cố Liên chuyện này đậu sơ mở cô gái từ mê muội đến nàng đang nghĩ, chờ một lúc tắm rửa xong ra ngoài, dứt khoát không muốn mặc quần áo đi. Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, Cố Liên chính mình cũng vì mình e lệ, nàng đóng lại vòi nước, lau khô thân thể, ở trước gương soi theo. Tiểu điệu, vân cân thân thể, giống một đóa ở trong nước tỏa ra thanh liên, bình thường nam nhân đều sẽ vì nàng mê muội đi. Có thể gia hỏa này giống như không quá bình thường đây, Cố Liên nghĩ như vậy, nhíu mày cái mũi, vẫn là mặc vào quần lót cùng áo ngủ. Ra sau này, nhìn đến Trần Kính An đang ngồi ở ghế sofa trên mặt người, Cố Liên nói, ngươi làm sao vậy, vừa mới ngươi thật giống như rất gấp. Trần Kính An nói, không có cái gì, hiểu lầm, cho là ngươi không ở nhà. Cố Liên nói, vậy ngươi có thể gọi điện thoại cho ta à, đúng rồi, đến bây giờ ta còn không biết số điện thoại của ngươi đâu. Cố Liên muốn cùng Trần Kính An trao đổi thông tin phương thức, có thể Trần Kính An lại cự tuyệt, ta ngày mai liền đi, không cần lưu điện thoại, nếu như cần hỗ trợ, đánh 110, hoặc đến cục cảnh sát tìm ta. Trần Kính An nói như vậy, Cố Liên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, hóa ra ngay cả một cái phương thức liên lạc đều lấy không được sao. Trần Kính An lại đang nghĩ, lúc trước Tiết Mạn Chân vì sao lại biết mình ở Hồng Lợi số điện thoại. Nếu như nàng không biết, liền sẽ không gọi điện thoại cho chính mình. Nàng không gọi điện thoại qua đây, mình liền sẽ không bại lộ, nàng cũng sẽ không chết. Nhiều năm như vậy, vấn đề này hắn đều không có tra ra bạch. Cho nên, số điện thoại của mình, vẫn là không nên tùy tiện nói cho người khác biết đi. Cố Liên đứng tại hành lang bên trong chần chờ một chút, nàng lấy dũng khí đi đến Trần Kính An trước mặt, nói, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Trần Kính An nhìn xem Cố Liên, nàng thấp tầm mắt, tay vắt chéo sau lưng nhẹ nhàng xoa xoa. Mặc dù nàng còn không có mở miệng, có thể vấn đề của nàng đã viết ở mặt bên trên, Trần Kính An là hiểu. Hắn nói, ngày mai ta còn muốn phá án, muốn sớm nghỉ ngơi một chút, có vấn đề gì sau này hay nói đi. Một câu ngăn chặn Cố Liên miệng, nàng tâm nghĩ, sớm biết trực tiếp mở miệng hỏi. Nhưng mà trực tiếp mở miệng, nàng lại nên nói cái gì đâu? Thật là đáng chết, một chút kinh nghiệm đều không có. Muốn lấy trước cự tuyệt qua nam sinh, bọn hắn đều nói chút cái gì? Thật tốt muốn. Không được a, những cái kia thổ lộ đều quá áp chế, không phải làm sao lại bị mình cự tuyệt. Nếu như bị cự tuyệt, thật sự là quá thảm rồi, sợ ngay cả bạn bè đều làm không được đi. Khẳng định sẽ bị cự tuyệt đi, thôi được rồi, không bằng cái gì cũng không nói, tối thiểu sau này còn có thể đi tìm hắn. Trong lòng của cô bé đã bách chuyển thiên hồi, mà Trần Kính An đứng dậy đi toilet, đóng cửa lại mở ra vòi hoa sen, chuẩn bị tắm rửa. Hắn không có tâm tư đi một khác, hắn đang nghĩ, cái kia trong đường cống ngầm đến cùng có cái gì đâu. Chương 40, hạ giếng người đăng, bữa sáng ngày thứ hai, xịt trung tâm kiểm nghiệm lại ra một phần báo cáo. Căn cứ tại hạ thủy đạo phát hiện gãy tay gãy chân xương cốt phát dục trình độ, sơ bộ phán định này nam tử tuổi tác ở 55 tuổi khoảng chừng. Căn cứ bàn chân lớn nhỏ, thân cao phán định ở 1m65 trên dưới. Ngón cái vân tay thu thập được bộ phận, trước mắt trung tâm kiểm nghiệm đang dựa vào bộ phận này vân tay, ở kho số liệu bên trong tiến hành so với, tổng hợp người bị hại cái khác tin tức, xem có thể hay không si tuyển ra thụ hại đối tượng. Có điều, 22 khoa đã không có thời gian chờ trung tâm kiểm nghiệm có kết quả rồi, Vương Tính không kịp chờ đợi dẫn Thạch Nguyên Cường, Trần Tính An tiến về vẻ mặt Liêu khu thành Tây Lao bến tàu, tới đó tìm tòi hư thực. Khu Tây Thành bến tàu ở vào bờ sông, là quá khứ người ngoại quốc ở Liễu Kinh thiết lập một cái thành phố thông thương với nước ngoài, đã từng vô cùng phồn hoa. Theo thời gian trôi qua, bờ sông bùn cát chấm tích, thêm trên Liễu Kinh chậm rãi chuyển hình, vận chuyển đường sông ngành nghề suy bại, mới bến tàu mở lập, cái này Lao bến tàu liền bị bỏ hoang. Về sau nơi này làm qua nghệ thuật quảng trường, điểm du lịch, nhưng không biết là phong thủy vẫn là giao thông vấn đề, một mực không có phát triển. Còn có thương nhân muốn nơi này mặt đất, xây một cái chơi trò chơi trường, sau khi được doanh bất thiện cũng đóng cửa. Nghe nói 2 năm này có mở ra thương muốn đem nơi này mua lại. Toàn bộ đầy đủ làm bất động sản, làm thành cấp cao giang cả nhà, cũng bởi vì thái cổ sinh vật sự tình chậm trễ. Theo Liễu Kinh nhân khẩu giảm bất kinh tế chuyến về, đến bên này người càng phát ít, thậm chí trở thành một chút phần tử ngoài vòng luật pháp tiến hành giao dịch phi pháp nơi trốn. Xe cảnh sát đi tới bến tàu phụ cận, xa xa có thể trông thấy đỉnh chỉ không nổi, đã có chút gì xét đu quay, ở đu quay dưới, lại là một tòa ngồi ami ang đỉnh ngói khu phòng, còn có một số mặt tường pha tạp xây dựng, tản mát ở xung quanh. Tuyết động đang tan rã, giọt nước từ nóc nhà, mặt tường, đường ống trên trượt xuống, hôm nay nhiệt độ không khí so với hôm qua thấp hơn. Vương Tĩnh đem xe đứng tại đã từng quảng trường rộng trường bên trên, ba người từ trên xe bước xuống, nước lạnh thổi đến người cái cổ trên đều nổi da gà. Thạch Nguyên Cường xoa xoa đôi bàn tay, nói, liền ba người chúng ta người. Thế nào xuống dưới a? Ngày này, thật sự là chết có người. Vương Tĩnh nói, chờ một lát, còn sẽ có người tới. Thạch Nguyên Cường giúp cổ một cái tử, vừa nghĩ tới muốn vào cống thoát nước, tối hôm qua trên hắn cảm giác đều ngủ không ngon. Hắn không phải sợ chết, cũng không phải là bởi vì dáng rất béo, mà là bởi vì hắn có cái dấu ở trong lòng không muốn nói thật xấu. Nghĩ đến muốn tại tối tăm không ánh mặt trời, nghẹn chắc trong đường cống ngầm ghé qua, Thạch Nguyên Cường cảm thấy đầu có chút choáng, tim đập nhanh đều nhanh mấy điểm. Đợi ước chừng 5 phút, nơi xa truyền đến ô tô tiếng, nơi này ngày bình thường là sẽ không có ai tới. Một hồi, một chiếc võ chứa dịp đứng tại rộng trường bên trên, một người mặc áo khoác nữ nhân từ trên xe bước xuống. Thạch Nguyên Cường vừa xem, vậy mà nhận biết, chống khủng bố chi đội đội trưởng Kim Vĩ. Mới vừa rồi còn rụt lại cái cổ, mặt mũi tràn đầy do dự Thạch Nguyên Cường lập tức nâng người lên gần, tựa ngực, đối với đi lên trước Kim Vĩ chào một cái. Kim Vĩ hướng ba người đều chào một cái, cố ý nhìn nhiều Thạch Nguyên Cường một chút, lại cùng Vương Tĩnh nói, Vương khoa trưởng, các ngươi muốn trang bị cho các ngươi đưa tới, đều ở xe lên. Nói, dẫn ba người đi tới trước xe, mở cốp sau xe, Thạch Nguyên Cường thăm dò vừa xem, hóa ra Vương Tĩnh đã sớm an bài tốt. Trong xe chứa đặc chủng phòng độc khẩu trang, nhìn ban đêm nghi, an toàn dây thừng, tay để khí xẻ nần đèn pha, cỡ nhỏ dưỡng khí chai, thậm chí còn có trẻ hình điều khiển người máy. Đây đều là chống khủng bố chi đội hay dùng chống khủng bố trang bị, ngày thường rất ít phái trên dùng trường, lúc này Vương Tĩnh toàn bộ mượn qua đây. Thạch Nguyên Cường nhìn xem những này đầy đủ hết trang bị, trong lòng thoáng yên ổn một chút, nghĩ đến nếu là có những vật này, trộm mộ cũng không thành vấn đề, còn kém hai lửa đèn móng. Vương Tĩnh kiểm lại một chút trang bị, Kim Vi nói, súng ống sử dụng cần đẳng cấp cao hơn phê chuẩn, trong thời gian ngắn không có cách nào mang qua đây. Vương Tĩnh nói, không sao, không cần thương, chúng ta mình có, lần này đa tạ ngươi. Kim Vi nói, không cần cái khác hiệp giúp sao? Vương Tĩnh lắc đầu, Kim Vi lại nhìn mắt Thạch Nguyên Cường, Thạch Nguyên Cường hai tay chắp sau lưng thẳng tắp đứng ở nơi đó, tận lực để mình nhìn qua cao lớn một chút. Trần Kính An thọc hắn, này, bày cái gì bỏ sờ, lấy đồ vào ta. Thạch Nguyên Cường bận bịu đem dương phía sau trang bị đều lấy xuống, Kim Vĩ lên xe, nói, ta liền đem xe dừng ở phía trước, chờ các ngươi ra. Vương Tĩnh còn chưa lên tiếng, Thạch Nguyên Cường cấp đường, không có vấn đề, chúng ta nhất định có thể ra. Kim Vĩ gật gật đầu, đem xe lái đi. Ba người đem trang bị mang tốt, đồng loạt hướng về bờ sông cống thoát nước miệng đi đến. Cái này thoát nước miệng ở vào bờ sông một cái bệ đá bên trên, đường kính chừng 2 mét, đầy đủ một người trưởng thành đồng hành, có điều thoát nước miệng đã bị song sắt hàn chết. Trần Kính An nhảy đến sông bãi trên kiểm tra một chút, song sắt hoàn hảo, không có bất kỳ cái gì bị phá hư dấu hiệu. Thoát nước miệng đã không có lượng lớn nước bẩn bài xuất, chỉ có chút ít chảy vào lao cống thoát nước, nước mưa cùng hòa tan tuyết nước sẽ từ nơi này tiến vào giang hà. Trần Kính An mở ra đèn pha trong chiều nhìn xem, sáng như tuyết ánh đèn xua tan hắc ám, một trận xèo xèo tiếng, ánh đèn quấy nhiều đến bên trong chuột, bọn chúng chạy tứ tán. Trần Kính An lần theo ánh đèn trong chiều quan sát, ở ánh đèn có khả năng đạt tới cuối cùng, vẫn như cũng là một vùng tăm tối. Hắn đóng lại đèn, bò lại bệ đá, nói, đường ống không có vấn đề, đi kiểm tra tu sửa miệng xem. Ở khoảng cách đường ống miệng ước chừng hơn 30 mét địa phương, có hai cái kiểm tra tu sửa miệng, phía trên che kín nặng nề kim loại giếng kiểm tra ống nước ngầm đắp, phải dùng xà ben mới có thể đem nảy ra mở. Thạch Nguyên Cường cùng Trần Kính An hợp lực đem bên trong một cái mở ra, Trần Kính An ngồi xuống sờ soạn một chút giếng kiểm tra ống nước ngầm đắp bên mở, nói, nếu như trường kỳ không có người di động, vừa duyên nên bị chết, cái này giếng đắp gần nhất có bị di động qua vết tích. Thạch Nguyên Cường nuốt ngụm nước miếng, nói, có người từ nơi này xuống dưới qua, không biết có phải hay không người, xuống dưới xem liền biết. Liền ba người chúng ta, tổ đặc công người sẽ đến, có điều sẽ không cùng chúng ta cùng nhau hành động, chúng ta đi xuống trước. Vương Tĩnh đã hướng tổ chức xin tổ đặc công viện binh rút, chỉ là bọn hắn không ở Liễu Kinh, chạy qua đến cần thời gian. Ba người mặc tốt trang bị, Trần Kính An đem cái kia cỡ nhỏ điều khiển người máy quăng, từ nơi này kiểm tra tu sửa miệng, dọc theo thiết hoàn bậc thang chậm rãi bò lên xuống dưới. Mở ra đèn pha, cái này tiểu cũ cống thoát nước cùng hiện đại xuống nước đường ống hoàn toàn chính xác không giống nhau, càng giống là một chỗ thấp sông ngầm. Hình cung mái vòm ước chừng có 1m6 cao, một người trưởng thành xoay người có thể thông qua, dưới chân là hình vuông mương nước, hai bên mương bích bên trên có đường hầm, đem các nơi giếng đạo nước mưa thu thập được chủ mương nước tới. Chỉ là những này đường hầm đại đa số đều bị bỏ hoang, mà dưới chân mương nước bên trong cũng chỉ có chút ít nước, hẳn là hòa tan tuyết nước thông qua còn tại sử dụng đường ống chạy qua tới. Trần Kính An kiểm tra một chút phụ cận mấy cái mương bích trên đường hầm, bên trong ngoại trừ bò đầy chuột, chất đống một chút rác rưởi bên ngoài, cái gì đều không có. Thạch Nguyên Cường kẹp ở Vương Tĩnh cùng Trần Kính An ở giữa, cẩn thận hỏi, "Này, dùng một chút người máy kia à, để người máy đi dò đường, nơi này tốt." "Tốt tối a." Vương Tĩnh nói, "Thế nào, ngươi còn sợ tối?" "Không, ta còn tốt, còn tốt." Thạch Nguyên Cường tiếng nói chuyện nghe có chút thở mạnh, Vương Tĩnh cho là hắn là mang theo phòng độc khẩu trang không thoải mái. Trần Kính An nói, nơi này mấy cái đường hầm đều bỏ phế, thật lâu không có dòng nước xuống tới, chúng ta đi vào trong, thì mấy cái kia vẫn còn sử dụng. đặc biệt là thông đến bổ liễu ngõ hẻm cái kia.
Tốt, đi vào trong.
Vương Tĩnh nói. Ngay sau đó, ba người rời đi kiểm tra tu sửa miệng phụ cận, không người, tiếp tục hướng bên trong trước vào. Đèn pha phát ra ánh đèn chậm rãi biến mất tại hạ thủy đạo chỗ sâu, ba người càng chạy càng sâu, mà khi tiến vào kiểm tra tu sửa nơi cửa, kia nặng nghề giếng kiểm tra ống nước ngầm đắp chậm rãi bị chuyển qua miệng giếng, ba một chút khép lại.
Chi chi chi.
Chương 41, Giang Cầm sợ hãi người đăng, vượt ba người xếp thành một hàng, hướng về cống thoát nước quản lưới chỗ sâu đi đến. Trong đường cống ngầm âm u, ở bước, ngột ngạt, lâu dài không có người dọn dẹp tu sửa, mặt đất đã mọc đầy rêu xanh, rất là chất nước. Nơi này còn duy trì bộ phận bài tiết nước mưa công năng, bởi vì tuyết hòa tan, có thể nghe được tích tích đáp đáp tiếng nước. Đi về phía trước ước chừng 100m, phía trước lại là một cái kiểm tra tu sửa miệng, có thể nhìn đến vách tường trên thiết hoàn cầu thang, bất quá phía trên giếng đắp đã bị hàn chết, không có cách nào ra vào. Nơi này là một cái L hình đường rẽ, một cái tiếp tục hướng phía trước, một cái hướng phải, đi ở trước nhất Trần Kính An hỏi, Thạch Nguyên Cường, đi như thế nào? Địa đồ ở Thạch Nguyên Cường trong tay, hắn xuất ra đồ, dùng đèn chiếu vào xem trong chốc lát, nói, tây, ách, bên phải, đi bên phải. Trần Kính An nói, bên phải là đi về phía nam, Hạnh Phúc Vườn nhưng mà ở phía đông.
A, đúng, đối với đi thẳng, tiếp tục hướng phía trước.
Thạch Nguyên Cường tiếng có chút mơ hồ, mang theo phòng độc khẩu trang hắn, hô hấp rất là gấp rút.
Phía sau Vương Tĩnh hỏi, người không sao chứ?
Thạch Nguyên Cường nói, không có việc gì không có việc gì, tiếp theo đi, tiếp theo đi. Trần Kính An tiếp tục hướng phía trước có một bậc thang hướng bên trên, cầu thang tay vịn sớm đã dỉ xét, cống thoát nước đến nơi đây nâng lên một tầng, mương bích liền càng thêm hẹp thấp, ba người nhất định phải đem lưng khom đến thấp hơn một chút. Phía trước lại có mấy cái thoát nước lỗ thủng, Trần Kính An cầm đèn pha kiểm tra một chút, vẫn như cũ không có thu hoạch, xem ra còn muốn đi vào trong mới được. Trong cống thoát nước hoàn cảnh càng thêm nhẹ chắc, chỉ có 1m4 tả hữu độ cao, từ địa đồ trên xem, ước chừng phải đi hơn 500m mới có thể đến một cái tương đối khoáng đạt trung tâm điểm. Trần Kính An cóng trên còn đeo cái kia nhỏ người máy, không biết lúc nào có thể phái trên dùng trường. Mương nước bên trong thỉnh thoảng có xèo xèo tiếng truyền ra, xem ra nơi này chuột thật không ít. Nhưng mà một đường bên trên có rác rưởi, có rêu xanh, lại không có bao nhiêu cất chuột. Trần Kính An hôm nay đặc địa để Thạch Nguyên Cường cho hắn mang theo xong giày cũ, chính là sợ giẫm một cước cất chuột, đến lúc đó giày trực tiếp vứt bỏ tránh khỏi lại tắm.
Thật sự là kỳ quái, nơi này vẫn rất sạch sẽ.
Trần Kính An lẩm bẩm.
Cái gì?
Ta xem, đi thẳng, đi thẳng. Sau lưng Thạch Nguyên Cường nghe được Trần Kính An nói chuyện, móc ra địa đồ nhìn xem nói ra, hắn cho rằng Trần Kính An đang hỏi đường. Phía sau Vương Tĩnh cảm giác có chút không đúng, ở trong đường cống ngầm, Trần Kính An mặc dù thấp giọng tự nói, còn có thể nghe rõ ràng hắn đang nói cái gì. Thạch Nguyên Cường ngay tại Trần Kính An sau lưng, làm sao lại nghe lầm, hơn nữa hắn tiếng nói chuyện suy yếu mà gấp rút, cất giấu một vẻ bối rối.
Dừng lại, khoan hãy đi.
Vương Tĩnh lên tiếng.
Làm sao vậy?
Trần Kính An cho là có tình huống.
Vương Tĩnh vô Thạch Nguyên Cường cóng, nói, này, ngươi chuyện gì xảy ra?
Thạch Nguyên Cường giật nảy mình, nói, ai?
Người nào?
Cái gì?
Người nào?
Là Vương Tĩnh A, nơi này không có những người khác, Thạch Nguyên Cường, ngươi tình huống như thế nào?
Trần Kính An cũng phát hiện Thạch Nguyên Cường có chút không đúng lắm.
Ta không sao a, ta không sao.
Thạch Nguyên Cường miệng đã nói không có việc gì, tiếng lại run càng thêm lợi hại.
Trần Kính An vươn tay bắt lấy Thạch Nguyên Cường cánh tay, méo méo mạch đập của hắn, phát hiện hắn tim đập rộn lên, mạch đập có chút hỗn loạn.
Ngươi ngã bệnh?
Không có, không có sinh bệnh, chính là
có chút hụt hơi.
Đem phòng độc khẩu trang lấy xuống. Trần Kính An để Thạch Nguyên Cường lấy xuống phòng độc khẩu trang, này chủ yếu là vì đề phòng trong đường cống ngầm khả năng sinh ra khí metan hoặc cái khác có độc khí thể. Tiếp theo Trần Kính An từ trong ba lô xuất ra dạng đơn giản bình dưỡng khí, bọc tại Thạch Nguyên Cường miệng mũi bên trên, để hắn hút vài hơi dưỡng. Lần này Thạch Nguyên Cường hơi chậm đến đây chút, Trần Kính An sờ lên trán của hắn, phía trên đã hiện đầy mồ hôi mịn.
Ngươi có giam cầm sợ hai chứng?
Xem Thạch Nguyên Cường chứng hình, Trần Kính An nghĩ đến cái từ này, đây là rộng trưởng sợ hai chứng á loại, một loại bởi vì sợ hai phong bế không gian mà sinh ra nghiêm trọng cảm giác sợ hai thần kinh chứng. Loại này cảm giác sợ hãi không chỉ là tâm lý trên, còn có thể sinh ra phản ứng sinh lý. Từ hôm qua ở lông trắng ngõ hẻm cống thoát nước phát hiện gãy tay gãy chân bắt đầu, Thạch Nguyên Cường liền đối với hạ giếng canh cánh trong lòng. Hôm qua đang quyết định tiến vào kiểu cũ cống thoát nước về sau, hắn càng là nhiều lần biểu hiện ra sầu lo. Trần Kính An cho là hắn chỉ là có chút khẩn trương, không nghĩ tới hắn khả năng thật sự có tâm lý vấn đề. Thạch Nguyên Cường nghe nói qua cái từ này, nói, ta cũng không biết, chính là ta một mực rất sợ hãi thang máy cái gì, hiểu ý hoàng.
Ngươi thế nào không nói sớm?
Vương Tĩnh nói, nếu như Thạch Nguyên Cường xảy ra vấn đề, ngược lại là cái bừng hữu, không nếu như để cho Trần Kính An cùng Vương Tĩnh hai người xuống tới.
Ta cũng không biết sẽ nghiêm trọng như vậy a, hiện tại ứng
sẽ không có chuyện gì. Thạch Nguyên Cường lấy xuống ngoài miệng hút dưỡng che đậy, ngồi xổm ở trên điều chỉnh một chút hô hấp. Trong đường cống ngầm vẫn như cũ tĩnh mịch hắc ám, trông không đến trước mặt cuối cùng, cũng không nhìn thấy lúc đến đường. Thạch Nguyên Cường tận lực để mình trấn tĩnh lại, hắn mang trên phòng độc khẩu trang, sâu hút vài hơi khí, để lòng của mình nhảy chậm rãi nhẹ nhàng. Hắn đem sự chú ý của mình tập trung lại, loại kia bởi vì thân ở bịt kín không gian mà sinh ra cảm giác sợ hãi lập tức giảm mất rất nhiều, hô hấp chậm rãi đều đặn. Bên hai vẫn như cũ sẽ truyền đến chuột xèo xèo âm thanh, không biết nơi này cất giấu bao nhiêu con chuột. Lúc này, Thạch Nguyên Cường đột nhiên nghe được, ở cái gì địa phương truyền đến kẹt 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 tiếng. Hắn ngưng thần lắng nghe, giống như chính là từ phía trước truyền đến, một trận lại một trận kẹt kẹt âm thanh, giống như dị xét cũ kỹ cửa sổ trong gió chuyển động. Nhưng nơi này nào có cái gì cửa sổ, càng thêm không có gió. Vương Tĩnh gặp hắn khá hơn một chút, hỏi: "Thế nào, có thể tiếp tục đi sao? Không được quay đầu tặng ngươi đi lên." Thạch Nguyên Cường nói: "Không cần, ta có thể tiếp tục, chúng ta hướng phía trước, ta nghe được phía trước giống như có cái gì tiếng."
"Cái gì tiếng?"
"Kẹt kẹt 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 tiếng, giống như cửa sổ hoặc cái gì trục xoay." Thạch Nguyên Cường trong đầu nghĩ tới chỉ có những thứ này. "Đi qua xem." Ngay sau đó, ba người tiếp tục hướng phía trước đi, lại đi rồi ước chừng hơn 200m, cuối cùng từ thấp bé mương trong khu vực quản lý đi ra, đỉnh đầu là một cái cao chừng 3m hình tròn mái vòm, là gạch vùng xây thành. Trần Kính An dùng đèn pha hướng trên chiếu xạ, có thể nhìn đến đỉnh mau trong bế van cùng kéo dài xuống tới một khung sắt bậc thang, nơi này là cống thoát nước một cái ngã tư đường, từ địa đồ trên xem, nơi đây địa thế cao lên, phía trên chính là hạnh phúc vườn cái nào đó đường đi. Có điều cái này cửa vào cũng đã bị hàn chết, kéo dài xuống tới sắt bậc thang sớm đã vết dỉ loang lổ, lơ lửng giữa không trung, đung đưa phát ra chi chi nhà nhà tiếng. Hóa ra tiếng là nó phát ra tới. Đèn pha ánh đèn từ trên hướng xuống, dọc theo treo bậc thang thẳng đến nó huyền không cuối cùng, vòng sáng chiếu sáng nơi đó, ba cái người mới minh bạch vì cái gì cái này treo bậc thang sẽ ở đung đưa trái phải. Bởi vì nó phía dưới treo một cô thi thể, giống chung lớn đồng hồ quá lắc, ở nơi đó lung lay. Chương 42, cả mấy người đang, vượt Trần Kính An sớm đã trải qua lịch luyện, vô luận nhiều sao đáng sợ thi thể hắn đều có thể nhận chịu, chỉ là ở cái này hắc ám trong đường cống ngầm, đột nhiên chiếu xạ đến một bộ bị treo lên tử thi, vẫn là để hắn một chút tim đập nhanh vê đút. Lờ thở phào, Trần Kính An móc súng lục ra, nhảy vào mương nước bên trong đi lên trước, treo bậc thang vẫn còn lay động, ở không có gió tình huống dưới, nói rõ cái này thi thể có thể là vừa buộc đi lên. Dùng đèn pha xem không rõ ràng xung quanh toàn cảnh, Trần Kính An mở ra nhìn ban đêm nghi, đối với sau lưng hai người nói: "Ta phải nhốt đèn, các ngươi chú ý." Trần Kính An tắt đi đèn pha, bởi vì trong cống thoát nước không có bất kỳ cái gì tia sáng, cho nên hắn đem nhìn ban đêm nghi hoán đổi đến hồng ngoại hình thức, do xét phụ cận phải chăng có sinh mạng thể. Nhìn ban đêm nghi bên trên phơi bày trong cống thoát nước hồng ngoại hình ảnh, ở thi thể vị trí bên trên cơ hồ không có hồng ngoại tín hiệu, nói rõ người đã chết một đoạn thời gian, không còn phát ra nhiệt lượng. Mà ở thi thể trung quanh, ở mương nước bên trong, còn có vách tường trên trong lỗ thủng, từng cái tiểu hồng ngoại phóng bắn nguyên đang di động. Đều là một chút chuột, cái này đời cũ cống thoát nước đã trở thành đua của bọn chúng nước. Ở mương nước phụ cận, có thể nhìn đến một chút hồng ngoại vết tích, không biết là cái gì lưu lại. Sau lưng, Thạch Nguyên Cường hỏi, có không có phát hiện cái gì? Hắn tiếng có chút run rẩy, đóng lại đèn pha về sau, cống thoát nước lâm vào tuyệt đối hắc ám, cái này khiến Thạch Nguyên Cường lại khẩn trương lên. Không có. Tại xác định chung quanh không có cỡ lớn sinh vật về sau, Trần Kính An lấy xuống nhìn ban đêm nghi, mở ra đèn pha, đi đến cỗ thi thể này phụ cận. Đây là một bộ nữ thi, từ dáng người cùng làn da trên xem, hẳn là một cái cô gái trẻ tuổi. Nàng lấy một cái kỳ quái tư thế bị trói lại, treo ở sắt bậc thang lên. Tay của nàng cùng chân bị trói ở cùng nhau, nhưng không phải ở thể trước, mà là tại thể về sau, toàn bộ thân thể hướng về sau cong bẻ. Nàng cánh tay cùng bắp chân uốn lượn trình độ đã vượt qua bình thường cực hạn của con người, cho nên nàng xem ra giống như một cây cung. Trần Kính An đưa tay méo méo của nàng phần hông, lớn cánh tay, đùi cùng bắp chân, cũng có xương bẻ dấu hiệu, nói rõ thân thể của nàng là bị cưỡng ép vặn vẹo đến trình độ này, sau đó đổ treo ở bên trên. Thủ đoạn cực kỳ khốc liệt cùng tàn nhẫn, không biết cái này nữ nhân rất đáng thương là ai. Tóc của nàng xóa xuống che mặt bàng, Trần Kính An đem ánh đèn nhắm ngay đầu của nàng, nhẹ nhàng vén lên tóc của nàng. Là Hoàng Chân Thật. Trần Kính An liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, ở tấm ảnh cùng thu hình lại bên trong đã nhìn qua nàng rất nhiều lần, chính là Hoàng Chân Thật. Lúc này nàng sớm đã chết đi, ngũ quan đã mất đi sinh mạng, chỉ là máy móc phân bố ở mặt bên trên, lại không có một tia thần thái. Vương Tĩnh cũng nhảy xuống nước mương, đi lên phía trước nói, là cái kia Hoàng Chân Thật. Trần Kính An nói, vâng, khả năng chết bởi ngạt thở. Trần Kính An kiểm tra một chút Hoàng Chân Chân thân thể từng cái bộ vị, không có phát hiện vết thương, nhưng ở của nàng cái cổ trên xiết vài vòng dây thừng. Chẳng qua nếu như Hoàng Chân Thật bị người giết chết, khuôn mặt của nàng không phải như vậy bình tĩnh, con mắt, đầu lưỡi, miệng mũi đều rất bình thường. Có lẽ là ở trạng thái hôn mê dưới, bị nhanh chóng tìm chặt, bẻ gãy xương cổ mà chết. Vương Tĩnh nhìn ra không ổn, đoán thầm nghĩ, Ezra, hung thủ kia rất am hiểu buộc chặt, Thạch Nguyên Cường cuối cùng tiến lên, dùng đèn pha chiếu vào Hoàng Chân Chân thân trên nút buộc, lại sợ hãi thán phục với hung thủ buộc chặt. Điểm ấy Trần Kính An cũng phát hiện, hung thủ không phải đơn giản đem Hoàng Chân Thật buộc treo lên, mà là dùng một loại cao minh thủ pháp, không chỉ có gói rắn chắc, trọng tâm còn khống chế rất tốt, để thi thể lấy một cái quỷ dị mà cân bằng tư thế treo ở treo bậc thang lên. Hình tượng này lại để lộ ra một tia tàn khốc mỹ cảm, mặc dù Trần Kính An hoàn toàn không muốn đi thừa nhận cái này một chút. Hắn kiểm tra một chút thi thể trên dây thừng, trói rất chỉnh tề tinh mịn, dây thừng chính là bình thường dây gai, có điều rõ ràng trải qua xử lý, mặt ngoài không có gờ giáp, sờ lên có nhất định quang trạch độ. Đây là chuyên môn dùng cho nhân thể buộc chặt dây thừng, nếu như tại quá khứ, Trần Kính An sẽ thông qua dây thừng nơi phát ra sở sắp xếp người hiểm nghi. Nhưng bây giờ, hung thủ khả năng ở bọn hắn tiến vào cống thoát nước trước một khắc, vừa mới đem thi thể treo ở cái này địa phương, nói rõ hung thủ rất có thể biết có người muốn tới. Nghĩ tới đây, Trần Kính An trong lòng căng thẳng, hắn mở ra súng ngắn trên bảo hiểm, đối với Vương Tĩnh nói, người ở bên trong nên biết chúng ta tới, cẩn thận một chút. Vương Tĩnh gật gật đầu, Thạch Nguyên Cường liền nói, muốn hay không đem người bông ra a? Không được, nơi này có không ít chuột, giáng tại nơi này ngược lại không dễ dàng bị chuột cắn. Đằng sau lại đến xử lý, nhìn địa đồ, đi như thế nào? Thạch Nguyên Cường xuất ra địa đồ nhìn một chút, lúc này bọn hắn muốn rẽ phải đi về phía nam đi rồi, Trần Kính An đối với cỗ thi thể này tiến hành đập theo. Suy nghĩ một chút, Trần Kính An cảm thấy vẫn là không thể tùy tiện liền đem thi thể ném ở nơi này, hắn từ trong ba lô lấy ra cái kia cỡ nhỏ người máy, đưa hắn đặt ở một cái nô ra gạch đài bên trên, mở ra theo đèn, đem camera nhắm ngay treo dán tại giữa không trung hoàng chân thật, lấy thêm ra một căn kiên cố an toàn dây thừng, đem nhỏ người máy cố định trụ. Người đây là làm sao? Thạch Nguyên Cường hỏi. Có người muốn cùng chúng ta chơi hoa văn, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Trần Kính An trả lời, tiếp theo hắn móc ra di động giám thị màn hình, xác định có thể giám sát đến thi thể, ba người mới tiếp tục trước vào. Thạch Nguyên Cường bắt đầu quen thuộc trong công thoát nước thấp bé cùng hắc ám, hắn tâm nhảy bình thường, hô hấp không còn như thế hỗn loạn, hắn cảm giác mình nên thích ứng. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn ở chỗ Trần Kính An ở trước mặt của hắn, Vương Tĩnh ở phía sau hắn, bị hai người kia trước sau kẹp lấy hắn cảm giác rất an toàn. Đã không cần phải lo lắng trước mặt không biết, cũng không cần phải lo lắng phía sau nguy hiểm. Lại đi đến một cái chỗ ngã ba, có một cái rẽ trái hướng đông thủy đạo, Thạch Nguyên Cường nhìn địa đồ, hướng bên này đi hơn 100m, liền có thể đến nước vụ đứng, cũng chính là cái kia còn tại sử dụng bên trong suất nhập cảng. Một đường bên trên, những cái kia mương bích trên đường hầm đều bị Trần Kính An đã kiểm tra, vẫn như cũng phát hiện gì đều không có. Rẽ trái hướng phía trước, đi ở phía trước Trần Kính An đột nhiên cảm giác được có gió nhẹ nhẹ thổi tới mặt lên. Hắn hỏi, Thạch Nguyên Cường, cái bên này có miệng thông gió sao? Thạch Nguyên Cường nhìn xuống đồ, nói, ổ hát, phía trước nước vụ đứng xuất nhập cảng, là có thông gió thiết bị. Trần Kính An đem mặt trên phòng độc khẩu trang cầm xuống tới, nhẹ nhàng ngửi một cái, theo cơn gió, một luồng hôn tạp các loại mùi thối mùi khó ngửi đập vào mặt. Hắn nhăn nhăn lông mày, ở cái này làm cho người buồn nôn hương vị bên trong, hắn giống như ngửi thấy một tia mục nát tối giữa vị. Không sai, hướng phía trước. Trần Kính An một lần nữa mang trôi chạy che đậy, đột nhiên nghe được lạch cạch một tiếng, tựa như là từ mình trên người truyền đến. Hắn cúi đầu quan sát, cũng không có rơi đồ vật, muốn nhắc trong tay di động giám thị màn hình, bận bịu cầm qua đến vừa xem, phát hiện nguyên bản sáng màn hình đã đen. Tình huống như thế nào? Vương Tĩnh hỏi. Màn hình đen, không nhìn thấy thi thể. Trần Kính An trả lời. Trở về. Vương Tĩnh quyết định thật nhanh, ba người quay người, Vương Tĩnh biến thành người đứng đầu hàng. Nàng mở ra trong tay đèn pha, vòng sáng xông phá hắc ám, mà trong chớp nhoáng này, nàng nhìn thấy một cái bóng đen từ vừa mới trâu ngã ba lướt qua. Trong đường cống ngầm quả nhiên còn có người. Vương Tĩnh lập tức rút ra côn thép, đối với hai người nói, ta đi theo đuổi, các ngươi trở về thi thể nơi đó. Nói xong, Vương Tĩnh nhảy vào mương nước bên trong, hướng như gió hướng về bóng đen biến mất phương hướng chạy đi. Tốc độ của nàng vượt xa thường nhân, Trần Kính An cùng Thạch Nguyên Cường lại có trang bị, khẳng định theo đuổi không trên nàng. Trần Kính An không thể làm gì khác hơn nói, đi thôi, nàng có thể làm được, chúng ta đi thi thể kia địa phương xem. Thạch Nguyên Cường nuốt ngụm nước miếng, hiện tại đến phiên hắn ở phía trước dẫn đường. Chương 43, số 8 người đăng, vượt hai người đường cũ trở về, rất nhanh liền trở về cái kia treo lấy sắt bậc thang chỗ ngã ba, thi thể quả nhiên không vê đút. Lờ treo bậc thang trên không có, phía dưới mương nước bên trong không có, Trần Kính An bốn phía tìm một chút, không có thi thể tung tích. Một cỗ thi thể, vừa mới rõ ràng treo ở treo bậc thang bên trên, thế nào đã không thấy tăm hơi. Trong đường cống ngầm quá mức hắc ám, vẹn vẹn dựa vào đèn pha tia sáng, rất khó tìm được dấu vết gì. Trần Kính An kiểm tra một chút cột vào bệ đá trên nhỏ người máy. Camera trước đèn pha bị đen xì đổ vật cho xóa lên, cho nên cái gì đều không có ghi chép lại. Trần Kính An đem cái này đen xì đổ vật móc xuống tới, cảm giác giống như là cất chuột. Thạch Nguyên Cường, đem ta khiêng lên tới. Trần Kính An nói. A, thế nào khiêng? Ngồi xuống. Trần Kính An để Thạch Nguyên Cường ngồi xuống, sau đó ngồi xuống Thạch Nguyên Cường bả vai bên trên, để hắn đứng dậy, sau đó đứng ở treo bậc thang dưới, tra xem dây thừng tình huống. Thạch Nguyên Cường thân thể vẫn là rất cường tráng, hơn nữa vóc dáng thấp, trọng tâm thấp, tương đương chắc địch. Rồi, ngươi bao nhiêu cân a? Cũng nặng lắm. Thạch Nguyên Cường khiêng Trần Kính An, một cái đại hán cong vai bên trên, không tốn sức là không thể nào. 150 cân, kiên trì một chút. Trần Kính An nói, dùng đèn pha chiếu xạ phía trên, vừa rồi treo thi thể dây thừng đã gây mất, chỉ để lại một đoạn. Trần Kính An kéo qua dây thừng kiểm tra một hồi cắt đứt mặt, vết cắt cũng không chỉnh tề, không giống bị lợi khí cắt đứt, càng giống là bị động vật cắt đứt. Trần Kính An nhớ tới trong đường cống ngầm phát hiện gãy tay gãy chân, đồng dạng giống như là bị cắt đứt, thật chẳng lẽ chính là chuột? Nhưng nếu như là lời của con chuột, thi thể lại đi đâu? Từ phát hiện người máy thăm dò xảy ra vấn đề, đến hai người chạy về nơi này. Có điều 3-4 phút, ai có thể đem thi thể nhanh như vậy xử lý? Chẳng lẽ ở cái này trong đường cống ngầm, không chỉ có một người ở? Nếu như là như vậy, ba người có thể liền phiền toái. Hiện tại Vương Tĩnh đi theo đuổi cái bóng đen kia, gia hỏa này thật sự là quá vọng động rồi, ỷ vào mình là người biến dị một mình hành động, nói không chừng liền chúng phải đối phương cái bẫy. Trần Kính An càng ngày càng cảm giác được, ở cái này cống thoát nước bên trong, có một cái bẫy đang chờ bọn hắn. Này, ngươi được rồi không có a? Thạch Nguyên Cường ở phía dưới, bởi vì mương nước bên trong rất chất nước, hắn vì bảo trì cân bằng, nắm tay chống tại mương nước hai bên, lộ ra rất phí sức. Được rồi, thả ta xuống. Thạch Nguyên Cường chính muốn chầm xuống, đột nhiên cảm giác được tay trên có đồ vật gì bò lên, lông xù, còn có xèo xèo âm thanh, hắn dọa đến co rụt lại tay. Lần này dưới chân trượt đi, Thạch Nguyên Cường một cái trọng tâm bất ổn liền muốn trượt đến, Trần Kính An phản ứng cấp tốc, một tay níu lại phía trên dây thừng, đồng thời dùng chân đem Thạch Nguyên Cường cho ổn định. Đó lấy, hắn dùng sức hướng trên kéo một cái, từ Thạch Nguyên Cường vai bên trên xuống tới, sau đó buông tay từ không trung nhảy xuống tới. Ngươi không sao chứ? Trần Kính An hỏi. Ta không sao, nhưng ta cảm thấy chúng ta có việc. Thạch Nguyên Cường tiếng có chút run rẩy. Trần Kính An ngắm nhìn một phía, mới phát hiện trong bóng tối, lít nha lít nhít tất cả đều là xanh mơn mởn điểm sáng, còn có chi 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 tiếng. Trung quanh tất cả đều là chuột. Vương Tĩnh đi theo bóng đen phương hướng, hướng về phía nam cống thoát nước phóng đi. Côn thép đỉnh lấp lánh ra màu xanh trắng hỏa hoa, chiếu sáng đường phía trước. Trước mặt bóng đen tốc độ cực nhanh, không giống một nhân loại, mà là giống một cái như dã thú dùng tứ chi ở chạy. Vương Tĩnh mơ hồ có thể trông thấy bóng dáng của nó, nhưng thủy chung thấy không rõ lắm, nhưng nàng có thể khẳng định, cái này nhất định là một cái biến dị người. Lại tới một cái ngã tư đường, có điều nơi này không có mái vòm cùng treo bậc thang. Bóng đen biến mất, Vương Tĩnh dừng lại, ba cái giao lộ, một cái rẽ phải về phía tây, cái này hẳn là thông đến bờ sông một cái nhỏ xuất thủy khẩu, như vậy tử lộ. Một cái đi thẳng hướng nam, một cái rẽ trái nhắm hướng đông, Vương Tĩnh từ trong ba lô lấy ra hồng ngoại nhìn ban đêm nghi. Thông qua nhìn ban đêm nghi, có thể nhìn đến sinh vật vận động lúc dấu vết lưu lại, ở trong đường cống ngầm bốn phía đều là chuột bò lưu lại nhiệt lượng tuyến, nhưng có một cái đặc biệt thô to cùng rõ ràng. Nó hướng về phía đông miệng cống thoát nước đi, Vương Tĩnh lập tức đi theo cái này đạo ấn ngấn truy tung mà đi. Hướng đông, liền càng ngày càng tới gần hạnh phúc vườn bồ liễu đường phố, tại trải qua một cái bị phong bế đường hầm lúc, Vương Tĩnh còn có thể nghe được từ phía trên truyền đến ô tô âm thanh. Dọc theo nóng vết tích, Vương Tĩnh một đường đuổi theo ra thủy đạo, đi tới một cái trung tâm điểm, vết tích đột nhiên biến mất. Nơi này là cống thoát nước giải đất trung tâm, đỉnh đầu chính là thành phố Liêu Kinh sông hộ thành nước vụ đứng, điểm trung tâm nối liền toàn bộ cống thoát nước mỗi một cái góc. Nhưng mà nóng vết tích liền như vậy không thấy, chỉ có lấm ta lấm tấm màu đỏ, như vậy chuột lưu lại. Vương Tĩnh đóng lại hồng ngoại nóng giống nghi, từ trong ba lô xuất ra đèn pha, hướng về phía trên theo đi. Cao lớn vòng tròn hình mái vòm, ở phía trên có bốn chiếc treo bậc thang treo xuống tới, giọt nước từ bên trên nhỏ xuống, phát ra cạch 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 tiếng, ở cái này trống trải trong đường cống ngầm tiếng vọng. Vương Tĩnh nhảy vào mương nước bên trong, trong tay côn thép lấp lánh ra hỏa hoa, tại hạ thủy đạo ở mức hoàn cảnh bên trong, tính điện uy lực sẽ bị suy yếu. Nàng không thể không bạn phần cẩn thận. Vương Tĩnh nhắm mắt lại, bởi vì con mắt lúc này là không có ích lợi gì. Nàng có thể xác định, cái kia biến dị người ở phụ cận, ngay tại cái gì chỗ trốn. Vương Tĩnh trên người lông tóc cũng bắt đầu dựng lên, tính điện ở nàng quanh thân không ngừng mà sinh ra, một cái nhìn không thấy từ trường đang từ từ hình thành. Trung quanh một trận chi 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 tiếng, những cái kia khắp nơi đều có chuột dường như cảm thấy cái gì, tứ tán trốn đi. Một cái bóng đen rốt cục kiềm chế không được, từ trên trời giáng xuống, hướng về Vương Tĩnh đánh tới. Vương Tĩnh cảm giác được sự xuất hiện của nó. Trong tay côn thép lóng lánh hỏa hoa hướng về cái hướng kia đâm tới. Ba một tiếng, điện hỏa hoa trong nháy mắt đốt sáng lên cống thoát nước, mà Vương Tĩnh cảm giác bị một căn roi quất một chút, cả người bay ra ngoài. Mà cái bóng đen kia hướng về phương hướng ngược nhau bay ra, lập tức ngã ở mương nước bên trong. Vương Tĩnh tối vải nỉ áo bị rút ra một cái chỗ thủng, cái cổ trên xuất hiện một đạo vết máu, nàng vẫn là chưa xong toàn bộ tránh mở, ngực đau rát. Có điều nàng biết, vừa mới kia một chút nàng đánh trúng bóng đen, đối phương nhất định cũng bị thương. Bốn phía vẫn như cũ một vùng tăm tối, Vương Tĩnh quanh thân lại tạo thành từ trường, nếu như không phải tại hạ thủy nói, nàng có thể đem từ trường phạm vi mở rộng đến phương viên 10 mét. Nàng nghe được đối diện thô trọng hô hấp, cùng sắc nhọn xèo xèo âm thanh, những cái kia con chuột nhỏ đều bị dọa đi rồi, liền chỉ còn lại cái này con chuột lớn. Nhưng đối phương cũng không có tiến một bước hành động, mà là đột nhiên nói chuyện hạt bụi nhỏ, ngươi còn muốn tiếp tục làm bọn hắn khôi lỗi sao? Sắc nhọn tiếng ở trong đường cống ngầm quanh quẩn, phản phất từ địa ngục bay tới. Vương Tĩnh trong lòng hơi động, người kia là ai, vì cái gì biết mình ở trong tổ chức danh hiệu? Chẳng lẽ cùng đại đao là trong tổ chức kẻ phản bội? Vương Tĩnh không nói gì, nàng sợ đây là đối phương kế hóa mình, phân tán lực chú ý của nàng, nàng đem điện lực tiếp tục hướng tay phải tập trung. Ha ha, xem ra ngươi đã triệt để thành bọn hắn khôi lỗi, có phải hay không a? Số 8. Nghe được số 8, Vương Tĩnh triệt để ngây ngẩn cả người, mà lúc này, hô hô phong thanh hướng về mặt nàng trên pha tới. Chương 44, mù loà người đăng, Ngư Kim Vĩ một người ngồi ở trong xe dịp, buồn bực ngắn ngẩm. Làm chống khủng bố chi đội đội trưởng, như loại này vẫn đưa trang bị việc nhỏ, vốn không nên để nàng làm, chỉ cần phái người tài xế là được. Nhưng nghe nói là cho 22 khoa cung cấp trang bị, Kim Vĩ vẫn là chủ động xin đi, sáng sớm liền lái xe tới thành Tây Lao bến tàu. Chỉ là bởi vì Thạch Nguyên Cường. Từ khi bổ liễu đường phố chạm xe lửa khí độc sự kiện về sau, Thạch Nguyên Cường cái này tên liền khắc ở Kim Vĩ trong lòng, cái này bề ngoài xấu xí, thậm chí có chút thấp xấu cảnh sát mập, ở sự kiện mà biểu hiện ra kinh nghiệm, điều hành lực cùng kinh người dũng khí, đều để Kim Vĩ khắc sâu ấn tượng. Kim Vĩ xuất thân từ một người lính đại gia đình, từ nhỏ đã lập chí toàn quân, cho nên nàng cùng bình thường cô gái tử khác biệt, lòng háo thắng cực mạnh, khắp nơi đều muốn cùng người tranh. Từ đi học bắt đầu, trong trường học đồng dạng nam sinh đều không phải là đối thủ của nàng, tham gia quân, bao quát đằng sau bị lựa chọn và điều động vào chống khủng bố chi đội, nàng cũng bập cân quắc không thua đấng mày râu, khắp nơi giành trước. Nàng có thể làm được cái đội trưởng này, dựa vào là không phải mặt cùng quan hệ, mà là thật thông qua luận võ cùng thêm quân công chương đem mình đẩy đi lên. Kim Vĩ biết đời này trên người tài ba đông đảo, nàng không phải ưu tú nhất cái kia, ở trường học trong quân đội nàng cũng đã gặp qua so mình ưu tú hơn người. Chỉ là nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, bọn hắn ưu tú không có quan hệ gì với mình, nàng sẽ đi lập chí siêu việt bọn hắn, mà không phải đi sùng bái hoặc thích bọn hắn. Thạch Nguyên Cường lại không giống nhau, nàng không cảm thấy đây là một cái có thể siêu việt người, đơn thuần thân cao, Kim Vĩ liền cao Thạch Nguyên Cường gần phân nửa đầu. Có thể hắn lại cùng những cái kia ưu tú người không giống nhau, hắn lần thứ nhất cho người ấn tượng thật là hỏng bét, nếu như không phải cảnh sát vũ trang có phục tùng địa phương yêu cầu, thêm trên đằng sau lãnh đạo gọi điện thoại quan theo, Kim Vĩ thật muốn cho cái tên mập mạp này một quyền. Đến đằng sau, một mình hắn chuyên đoạn độc hành hoàn thành nhiệm vụ, cũng ở phi thường tình huống nguy hiểm dưới, một thân một mình mang theo mặt nạ phòng độc xâm nhập phòng vệ sinh bắt được người hiểm nghi phạm tội. Mặc dù chưa từng nhìn thấy trình như thế nào, chắc hẳn nhất định mạo hiểm bạn phần đi. Thạch Nguyên Cường ở em mở nhớ phòng ăn lầu 2, mang trên mặt nạ chống độc kia một cái trước mắt, Kim Vĩ đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho nên, nghe nói Thạch Nguyên Cường lại muốn hạ giếng, Kim Vĩ muốn đích thân đưa cho hắn đưa trang bị, muốn gặp hắn. Đương nhiên, nhìn thấy sau này, Thạch Nguyên Cường vẫn là cái kia áp chế dạng, cũng không có cái gì đổi mới, đồng thời ở có thể tiên đoán tương lai không có đổi cái nhìn. Nhưng hắn tinh khí thần tràn trề dáng vẻ, vẫn là để Kim Vĩ cảm thấy, hắn là một không khởi cảnh sát. Người một khi mang tới tình cảm sát thái, lại thông minh tháo vát nữ tử, ánh mắt đều sẽ trở nên không tốt. Kim Vĩ nhìn đồng hồ tay một chút, mới trôi qua nửa giờ, không biết ở phía dưới, bọn hắn phát hiện cái gì. Thành cây lao bến tàu người ở đây vốn là không nhiều, buổi sáng người thì càng ít, toàn bộ vườn khu trống rỗng, cao lớn lại không người đu quay để trong này nhìn qua càng thêm cô tịch. Kim Vĩ ở chỗ này ngoại trừ chờ ba người, cũng có thể phòng ngừa người không có phận sự tới gần, mặc dù nàng không biết cái này khoa phòng làm việc vì cái gì thần thần bí bí như vậy. Ở trong ấn tượng của nàng, cảnh sát hành động luôn luôn một đám người, thường thấy nhất chiến thuật động tác là một loạt mà lên, can đảm anh hùng lĩnh viễn chỉ tồn tại ở phim ảnh TV bên trong. Chỉ có bọn hắn không giống nhau, luôn luôn hai ba người đang hành động, đối với bảo mật yêu cầu so hiệu suất cao hơn. Đương nhiên, Kim Vĩ quân đội xuất thân, biết có một số việc có thể biết, có một số việc không thể biết đến sự tình, liền tuyệt đối đừng đi biết. Lại đợi ước chừng 5 phút, Kim Vĩ phát hiện nơi xa cuối đường, có đi một mình qua đây. Người này đi đường chậm rãi, vóc dáng không cao, đợi cho tới gần một chút, có thể nhìn đến hắn chống một căn gậy. Là cái người già, hay là cái người tàn tật? Nhưng Kim Vĩ không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì người này mặc một bộ màu nâu áo khoác, đầu trên mang theo màu đen rộng mũ mềm, mũ ép tới rất hấp, để cho người ta xem không rõ ràng khuôn mặt, không biết có phải hay không bị chứa. Người này chậm rãi đến gần xe dịp, hắn vóc dáng rất thấp, Kim Vĩ cảm giác hắn so Thạch Nguyên Cường còn muốn thấp một ít. Trở lại gần một chút, Kim Vĩ mới phát hiện, hắn gậy trên mặt đất trên giò tới tìm kiếm, đúng là cái mù lòa. Kim Vĩ vẫn là không quá yên tâm, nàng cảm thấy kỳ quái, một cái mù lòa vì cái gì lại muốn tới nơi này? Mù lòa trải qua xe dịp, hướng về bến tàu miệng cống thoát nước phương hướng đi đến, Kim Vĩ gặp hình dáng xuống xe, nói một tiếng, hỏi, vị đồng chí này, ngài đến nơi đây làm cái gì? Mù lòa dừng bước, hắn không quay đầu lại, nói, ta qua đây có việc. Kim Vĩ nói, thật xin lỗi, phía trước cảnh sát tại thi hành nhiệm vụ, xin ngài không muốn đi qua, rời đi nơi này đi. Mù loa lại nói, ta biết, cho nên ta mới muốn đi qua. Kim Vĩ nhướng mày, nói, ngươi biết cái gì, ngươi là ai? Mù loa nói, ngươi là ai? Ngươi là 22 khoa sao? Cái này mù loa vậy mà biết 22 khoa, chẳng lẽ hắn cũng là 22 khoa người? Kim Vĩ nói, ta không phải 22 khoa, nhưng 22 khoa người tại thi hành nhiệm vụ. Mù loa nói, đã như vậy, nên người rời đi là ngươi à, đi nhanh đi, không muốn xem thứ không nên thấy. Thứ không nên thấy? Đúng vậy à, ta dù sao là cái mù loa, thứ không nên thấy, ta luôn luôn không thấy được. Nói xong, cái này mù lòa hướng về bến tàu tiếp tục đi đến, Kim Vĩ nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng luôn cảm thấy không nên để cho người ta tùy tiện như vậy tiến bảo. Ngay sau đó nàng muốn tiến lên ngăn lại cái này mù lòa, mà mù lòa đột nhiên dừng lại, quay người dùng trên tay thiết trượng hướng trên vung lên. Kim Vĩ cho là hắn muốn động thủ đánh người, trong lòng giận dữ, nhưng mà cái này vung lên cũng không có đụng tới Kim Vĩ, vung xong sau mù lòa trở lại tiếp tục đi lên phía trước. Kim Vĩ lại cảm giác trong bụng một trận cảm giác buồn nôn truyền đến, càng lại cũng đi không nổi, một chút nằm ở trên nôn khan. Đợi nàng cảm giác dễ chịu một chút, ngẩng đầu lại xem, phát hiện mù lòa đã thoát ly tầm mắt của nàng, biến mất không thấy. Trần Kính An cùng Thạch Nguyên Cường đều không sợ chuột, có thể như vậy một chỉ hoặc mấy con chuột, nếu như là mấy trăm thậm chí hơn ngàn chỉ, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Thạch Nguyên Cường cùng Trần Kính An hai người lưng tựa cong đứng tại treo bậc thang phía dưới, dùng đèn pha đảo qua đi, tứ phía tất cả đều là chuột. Bọn chúng lít nha lít nhít đứng tại bệ đá bên trên, mương nước bên trong, trứng mắt sáng chân bóng con mắt nhìn xem hai người, nhắc gan người nếu như nhìn đến cảnh tượng này, sợ đã ngất đi. Người to gan, nhìn thấy nhiều như vậy chuột, đồng dạng sẽ tê cả da đầu. Sao? Thế nào nhiều như vậy chuột? Thạch Nguyên Cường hỏi một câu nói nhảm. Trần Kính An không muốn biết vì sao lại có nhiều như vậy chuột, hắn muốn biết hai người nên thế nào thoát thân. Cái đám chuột này đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây, có điều xem không có muốn xông lên ý tứ, mà là muốn đem hai người vây ở chỗ này. Trần Kính An nói, Vương Tĩnh khẳng định có phiền toái. Ba người phân tán mở, cái đám chuột này đem Thạch Nguyên Cường cùng Trần Kính An vây ở chỗ này, Vương Tĩnh đuổi theo cái bóng đen kia, khẳng định gặp phải phiền toái. Cái này nữ nhân chết tiệt, để nàng tự tiện hành động, Trần Kính An ở trong lòng thầm mắng, Vương Tĩnh tay chân quá nhanh, cũng không kịp ngăn cản, nàng liền thoát ra ngoài. Hiện tại hai nhóm người bị phân mở, Trần Kính An cùng Thạch Nguyên Cường lâm vào lưỡng nan, đi sợ là đi không nổi, không đi cũng không thể trơ mắt nhìn xem Vương Tĩnh độc thân mạo hiểm. Người cùng chuột liền như vậy rằng co, hai người nhất định phải làm ra quyết đoán. Hiện tại, thương trong tay là một chút tác dụng đều không có, nhiều như vậy chuột, chính là lấy súng máy quét đều quét không hết, đừng nói súng lục nhỏ. Trần Kính An cảm giác được, vây qua đây chuột càng ngày càng nhiều, trên chen lấn lít nha lít nhít, nhanh không có đất phương đặt chân. Cái này Liễu Kinh Thành chuột có phải hay không đều tụ đến đây? Không được, không thể để cho chuột đem chúng ta chìm, chuẩn bị tiến lên. Chương 45, phân tán người đăng. Vượt Trần Kính An quyết định trực tiếp mãng ra ngoài, hắn từ trong ba lô lấy ra dự bị nhỏ cái xẻng xếp một bên là sắc bén răng cưa. Này, muốn đánh tới a? Thạch Nguyên Cường nhìn đến cái xẻng xếp, kinh ngạc nói. Chỉ có thể đánh tới, Vương Tĩnh khẳng định gặp được phiền toái, ngươi sợ? Trần Kính An nói. Sợ cái chim này, ta hiện tại cái gì còn không sợ. Thạch Nguyên Cường lập tức dũng khí gấp trăm lần, cũng từ trong ba lô lấy ra cái xẻng xếp, tiếp theo sờ một cái phát hiện trong túi sách này còn có một cái pháo đốt đồng dạng đồ vật. Cái này thứ đồ gì? Thạch Nguyên Cường đưa tới Trần Kính An trước mặt hỏi. Trần Kính An vừa xem, cái này đúng là một căn lựu hơi cay, xem ra cái này chống khủng bố túi công cụ bên trong đồ vật hoàn toàn chính xác đủ toàn bộ, hắn trong lòng hơi động, có cái này, liền có thể đối phó cái đám chuột này. Trần Kính An cũng từ trong túi sách của mình xuất ra một căn liều hơi cay, nói, đây là liều hơi cay, chờ một lúc đổ mở, nặng nơi tay trên hướng phía trước hướng. Nhớ kỹ, quyết định phương hướng, nhắm mắt lại. Bởi vì hai người chỉ đeo phòng độc khẩu trang, cho nên con mắt là bạo lộ ở bên ngoài, có điều ở cái này hắc ám trong cống thoát nước, con mắt tác dụng vốn là không lớn. Hướng phía trước hướng, không muốn do dự. Trần Kính An mắt thấy con chuột này là càng ngày càng nhiều, những cái kia đậu xanh con mắt sắp đem mảnh đất này phương bao phủ lại, hắn biết không thể ở thêm. Hai người lập tức kéo ra liều hơi cay chốt, một luồng nồng đậm khí thể từ gas đồng bên trong két két ra bên ngoài bốc lên. Trần Kính An một tay cơ gas đồng, để gas khí thể ở quanh thân vần quanh, một cái tay khác hướng xuống đất huy động cái sẻng xếp, cho mình mở một con đường ra. Cái đám chuột này bị liều hơi cay kích thích, nhao nhao tránh né, nhưng cũng có một chút phản phất đội cảm tử, lại hướng về Trần Kính An nhào tới. Bọn chúng nhảy đến Trần Kính An chân quăng bên trên, chân bên trên, thậm chí cánh tay bên trên, muốn ngăn cản Trần Kính An tiếp tục hướng phía trước. Chuột lực lượng tự nhiên là nhỏ yếu, nhưng mà chuột nhiều cắn chết tượng, những này gan lớn chuột bắt đầu cắn xé Trần Kính An. May mắn hiện tại là mùa đông, Trần Kính An ăn mặc nhiều, cái đám chuột này một lát cắn không đến Trần Kính An. Trần Kính An túi đầu không có cách nào mở mắt, dù cho nhắm mắt lại, liều hơi cay đồng dạng để thật mỏng mí mắt kim đâm đồng dạng đau cùng khó chịu. Hắn vô cùng lớn nghị lực nhẫn lại, hướng về phía Nam Vương Tĩnh đi phương hướng phóng đi, vừa hướng bên cạnh gọi, Thạch Nguyên Cường. Đi theo. Thạch Nguyên Cường. Ta đi theo đâu? Đi theo đâu? Thạch Nguyên Cường lớn tiếng đáp lại. Trần Kính An tiếp tục hướng phía trước, hắn lại hét hai tiếng, lại đột nhiên không có đáp lại. Lúc này Trần Kính An đụng phải vách tường bên trên, hắn đưa tay sờ một chút, đã đến đầu đường, vội vàng xoay người sờ vào mương động, đồng thời đem liều hơi cay bổng ném vào cửa hang. Một vào động, trên người chuột phảng phất nhận được mệnh lệnh, nhao nhao từ Trần Kính An trên người nhảy xuống tới, biến mất ở trong cống thoát nước. Trần Kính An lại đi trước chạy rồi mấy bước, chạy ra liều hơi cay phạm vi, dùng sức rủi rủi con mắt, cố nén nê ẩm sừng cảm giác mở mắt ra, mở ra đèn pha trở về xem. Chỗ đường rẽ bên trong đã một phiến sương mù mênh mông, Thạch Nguyên Cường lại không cùng qua đây. Trần Kính An lại hét vài tiếng, đồng dạng không có phản ứng. Tên mập mạp chết bầm này, để hắn đi theo ta. Tình thế một chút trở nên càng hỏng bét, vốn là ba người bị chia làm hai nhóm, như thế rất tốt, ba người đều phân tán ra. Chỗ ngã ba hiện tại tất cả đều là liều hơi cay, đoán chừng muốn chờ chừng nửa canh giờ mới có thể tiêu tán, lúc này lại xông đi vào, đừng nói tìm người, khả năng chính mình cũng ra không được. Trần Kính An muốn nhắc bên trong còn có một cái người máy, may mắn vừa rồi hắn đem ống kính trước cất chuột cho lấy xuống. Vội vàng mở ra di động máy giám thị, đem thời gian hướng phía trước điều, chính là hai người kéo mở liều hơi cay thời điểm. Hình tượng bên trong mơ hồ có thể nhìn đến, Thạch Nguyên Cường kéo mở liều hơi cay về sau, liền liền theo mình đi lên phía trước. Sau đó ra hỏa này điên cuồng cơ cái sẻng xếp cùng gắt đồng, muốn đem chuột đi mở, nhưng vấn đề là hắn đi lệch. Hai người là nên hướng nam đi thẳng, hắn lại đi rồi một cái đường vòng cung, ngoặt hướng về phía phía tây, đi hướng bọn hắn lúc đến cái kia thủy đạo bên trong. Tên ngu ngốc này, mẹ nhà hắn, sớm biết nên lấy cái dây thừng ra hắn. Trần Kính An ở trong lòng thầm mắng, hai cái đồng sự một cái khư khư cố chấp, một cái dễ dàng vờ ngớ ngẩn, hiện tại ba người phân mở, độ nguy hiểm thẳng tắp lên cao. Có thể hắn không có xem rõ ràng, Thạch Nguyên Cường cũng không phải là mình đi đường vòng cung, mà là miễn cưỡng bị một nhóm nhào lên chuột cho đẩy đi qua. Có điều Trần Kính An nghĩ, Thạch Nguyên Cường đường cũ trở về cũng tốt, hắn có thể đi lên tìm kiếm Kim Vĩ giúp đỡ, hơn nữa hắn có giam cầm sợ hai trứng, lại ở phía dưới đợi nói không chừng sẽ là cái bướm hữu. Ngay sau đó, Trần Kính An để khởi cái sèn xếp, tiếp tục hướng nam, đi hướng Vương Tĩnh phương hướng. Làm Thạch Nguyên Cường nhắm mắt lại thời điểm, trong lòng của hắn liền thầm nói không tuyệt vời, vừa mới có kia cỗ hào khí, lập tức giải tỏa hơn phân nửa. Một loại sợ hãi cùng run rẩy cảm giác lại lần nữa đánh tới. Xung quanh hắc ám cùng lít nha lít nhít chuột ép tới hắn không thở nổi, mặc dù những con chuột cũng không có xông lên. Trần Kính An kéo mở liều hơi cay về sau, hắn cũng chỉ có thể kéo mở, nghĩ đến cắm đầu hướng về phía trước hướng là đủ. Thạch Nguyên Cường chống khởi toàn thân dũng khí cùng sức lực, đưa trong tay hai dạng đồ vật hướng phía trước đi, có thể hắn đã không có phương hướng cảm giác. Nếu như không phải mang theo phòng độc khẩu trang, hắn thật muốn đại hống đại thiếu, để phát tiết nội tâm đột nhiên xuất hiện sợ hãi. Hắn cũng không có chân chính vượt qua mình giam cầm sợ hãi, á diện liền cùng nhiều ba án một khi biến mất, cảm giác sợ hãi thẳng muốn hắn nằm sấp ngã xuống đất lên. Hắn cảm giác mình bị một luồng lực lượng khổng lồ thôi táng, giống như ở hắc ám trong biển rộng đánh mất phương hướng. Nhưng là Thạch Nguyên Cường vẫn là chống được, hắn không biết mình trong bóng đêm vọt lên bao lâu, dẫm chết bao nhiêu chuột, hắn rốt cục đụng phải bên tường, sau đó mò tới đầu đường. Hắn lập tức hướng về trong động chạy tới, một hơi chui vào mấy chục mét, phát hiện trên người chuột giống như đều không thấy, liền tranh thủ trong tay liều hơi cay bứt bỏ, hô hào Trần Kính An, lại phát hiện không có người đáp ứng. Chờ hắn đem đèn pha mở ra, mới phát hiện không đúng lắm, Trần Kính An cũng không ở hang ngầm trong động. Nguy rồi, Trần Kính An đây, Trần Kính An người đâu? Lại cẩn thận vừa xem, Thạch Nguyên Cường nhìn ra nơi này giống như không phải hướng nam cống thoát nước hang ngầm động, mà là bọn hắn vào đây con đường kia. Xong, song song, chạy sai, thế nào làm? Thạch Nguyên Cường luống cuống tay chân, nhìn xem phía trước chỗ ngã ba đã bị liều hơi cay cho che đắp, cắm đầu vượt qua sao? Không biết bên trong còn có bao nhiêu chuột đang chờ hắn. Thạch Nguyên Cường cái sẻng xếp trên dính lấy chuột máu cùng lông, giày trên cũng có dâm nát chuột bọt máu, để cho người ta nhìn ra ngoài một hồi phạm buồn nôn. Thạch Nguyên Cường lấy điện thoại di động ra, có thể trong đường cống ngầm hoàn toàn không có tin số, muốn cho Trần Kính An gọi điện thoại đều không được. Đừng sợ. Chớ run, đừng mẹ hắn run lên. Ngươi sợ cái cọp lông ngươi sợ. Thạch Nguyên Cường cảm giác được mình tay đang run, một thân một mình ở nghẹn chắc nhỏ hẹp trong đường cống ngầm, hắc ám cùng sợ hãi bao quanh hắn, hắn rút mình hai cái tát, để mình tỉnh táo lại. Tỉnh táo? Vương Tĩnh khẳng định gặp được nguy hiểm, Trần Kính An đi tìm hắn, hắn không có vấn đề, ta đi theo ngược lại cản trở. Đúng, ta muốn đi tìm viện binh giúp. Thạch Nguyên Cường có phán đoán, lúc này nếu như hắn tiếp tục thâm nhập sâu, không chỉ có không thể giúp trên Trần Kính An một tay, ngược lại có khả năng cản trở. Kim Vĩ còn ở bên ngoài, có thể tìm nàng đến giúp đỡ. Loại tình huống này, giữ bí mật không bảo mật đã không trọng yếu. Ngay sau đó, Thạch Nguyên Cường lộn nhào đường cũ trở về, một đường chạy tới tiến vào kiểm tra tu sửa miệng nơi đó. Thạch Nguyên Cường đã thấy đến, giếng kiểm tra ống nước ngầm đắp không biết lúc nào bị khép lại. Chương 46, trợ giúp người đăng, vượt kiểm tra tu sửa miệng giếng kiểm tra ống nước ngầm đắp là đặc chế, đi qua không có chế tác phòng trộm giếng đắp đặc thù vật liệu, hay dùng là tốt nhất dày nhất vật liệu thép, cho nên phi thường nặng nghề, cần hai người dùng xà ben mới có thể mở ra. Ta kháo, cái này giếng đắp thế nào đắp lên, ta đánh như thế nào mở a? Thạch Nguyên Cường gặp giếng kiểm tra ống nước ngầm đắp bị đắp bên trên, vị thiết hoàn bậc thang leo đi lên, muốn dùng tay đem giếng này đắp cho đẩy ra, phát hiện hoàn toàn không được. Nếu như chân đạp mặt đất, dùng đùi phát lực, nói không chừng có thể đem cái này cái nắp đỉnh mở. Nhưng mà bỏ tới sắc bậc thang bên trên, một cái tay nắm lấy cái thang, đơn thuần dựa vào cánh tay lực lượng, muốn đẩy ra nặng nghề cái nắp liền không khả năng. Mẹ nhà hắn, cái này có thể thế nào làm, ai đem giếng đắp cho đắp lên? Thở hổn hển, Thạch Nguyên Cường tim đập nhanh càng phát nhanh, bởi vì hắn cảm giác được mình dường như bị vây chết ở nơi này, dạng này giam cầm làm cho tâm hắn hoảng. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, Thạch Nguyên Cường ngươi rất nhu bức, ngươi là cảnh sát, ngươi bây giờ là 22 khoa cảnh sát hình sự. Ngươi là nhân dân anh hùng. Hắn không ngừng cho mình chống sức lực, thậm chí mình cho mình khoác lác vỏ nói là nhân dân anh hùng, sau đó hít sâu mấy ngụm, đem ba lô bung ra, lật qua xem bên trong có không có có thể sử dụng trên công cụ. Lật trong chốc lát, chỉ có cái kia cái xẻng xếp có lẽ còn có thể phái trên dùng trường, có thể đem cái này giếng kiểm tra ống nước ngầm đắp cho nảy ra mở. Đúng rồi, còn có an toàn dây thừng, Thạch Nguyên Cường lấy lên một căn an toàn dây thừng, bỏ trên sắt bậc thang về sau, dùng dây thừng đem mình trói ở phía trên, như vậy hai cánh tay liền có thể giải phóng ra ngoài nảy ra giếng đóng. Đem mình cố định lại sau này, Thạch Nguyên Cường đang chuẩn bị nảy ra giếng đắp, lại ngừng đến giếng đắp bên trên truyền đến đương 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 tiếng đánh. Thạch Nguyên Cường tâm nghĩ, chẳng lẽ là Kim Vĩ? Vừa muốn hô một tiếng, lại cảm thấy không đúng, Kim Vĩ không có lý do qua đây. Có phải hay không là cái kia đem giếng đắp trên người đến đây? Nghĩ tới đây, Thạch Nguyên Cường hoảng hồn, hắn hiện tại như đầu như heo bị vây ở sắt bậc thang bên trên, hơn nữa còn là hắn mình trói, nếu như phía trên là địch nhân, vén mở cái nắp nhìn đến hắn, Thạch Nguyên Cường muốn phản kháng đều không được. Hắn một bên sốt ruột muốn đem dây thừng giải mở, một bên lại muốn móc súng, kết quả dây thừng không thể giải mở, súng cũng không có móc ra, liền nghe đỉnh đầu soạt một tiếng, giếng đắp lại bị rời đi. Thạch Nguyên Cường chỉ có thể giơ cái xẻng xếp, xem tình huống không đúng, liền hướng về người tới đầu trên vỗ xuống. Trứng mắt kia sáng theo cái nắp rời mở mà xuyên vào trong cống thoát nước, rốt cục nhìn thấy ánh nắng, Thạch Nguyên Cường tay lập tức không có như thế run lên, chính là con mắt có chút đau. Không chỉ có là tia sáng trứng mắt, vừa mới liều hơi cay làm cho hắn nước mắt chảy ròng. Không qua hắn vẫn là trừng to mắt hướng trên nhìn lại, nhìn đến một cái mang theo kính râm, mặc màu nâu áo khoác lao đầu tử. Hắn còn mang theo một đỉnh màu đen rộng mũ mềm, hoa râm tóc từ vành nón bên cạnh lộ ra, khóe miệng mọc ra hai chùm râu, nhìn qua rối bời, không có quản lý. Thạch Nguyên Cường nháy mắt nhỏ nhìn xem hắn, tâm nghĩ, người này chẳng lẽ cái mù lòa? Nhưng nếu như là cái mù lòa, hắn đến nơi đây làm gì? Thạch Nguyên Cường không có lên tiếng, sợ hắn thật là một cái mù lòa mà quấy nhiều đến, chỉ là hai tay cầm chặt cái xẻng xếp, nếu như người này có động tác gì, hắn liền một cái xẻng chụp đi lên. Cái này mù lòa cầm trong tay một căn màu đen gậy, vừa mới hẳn là dùng đến gậy gõ giếng kiểm tra ống nước ngầm đắp, phát ra đường đường âm thanh. Mù lòa kính dâm hướng xuống nhìn chằm chằm Thạch Nguyên Cường, Thạch Nguyên Cường nghĩ, ta kháo, gia hỏa này sẽ không mù chứ? Súng, ta súng đâu? Thạch Nguyên Cường đem bàn tay đến sau thắt lưng bắt đầu sờ súng, cái này mù lòa mở miệng, này, ngươi là ai a? Nam ở miệng giếng không ra, ngươi muốn làm cái gì? Thạch Nguyên Cường nghĩ, người này quả nhiên không phải mù lòa, nhưng một muốn lại không đúng, nếu như hắn không phải mù lòa, chẳng lẽ nhìn không thấy mình bị dây thừng cột vào sắt bậc thang trên sao? Hắn vẫn làm móc súng ra, nói, ta là cảnh sát, ngươi là ai? Nơi này tại thi hành nhiệm vụ, ngươi không có phận sự đi mau mở. Cái này không biết có phải hay không mù lòa ông lão ngồi xuống, nhìn xem trong giếng Thạch Nguyên Cường, lấy xuống trên mặt kính râm, Thạch Nguyên Cường mới nhìn đến, mặt của hắn trên lại có một cái thật dài vết sẹo, ngang qua xem qua vành mắt cùng núi căn. Má hốc mắt của hắn bên trong lại là trống không, cái gì đều không có. Thật sự là hắn là cái mù lòa, một cái mù không thể lại mù mù lòa. Này, mập mạp, ngươi nằm ở miệng giếng đến cùng đang làm gì sao a? Cái này mù lòa lại hỏi nói. Hắn rõ ràng không có con mắt, vì cái gì biết Thạch Nguyên Cường là người mập mạp? Thạch Nguyên Cường không có đi truy đến cùng, không thể làm gì khác hơn nói, ta nói ta là cảnh sát, ta đang phá án. Mù lòa nói, ngươi có phải hay không 22 khoa? Cái này mù lòa lại biết 22 khoa, Thạch Nguyên Cường đống nhiên muốn nhắc, tới thời điểm Vương Tĩnh nói qua, phía trên tổ chức lại phái tổ đặc công người qua đây hỗ trợ, chỉ là bọn hắn không cùng 22 khoa cùng nhau hành động. Chẳng lẽ cái này mù lòa là tổ đặc công? Thạch Nguyên Cường tâm muốn không thể nào, người này nhìn lại mù vừa giả, hắn có thể làm cái gì đâu? Chẳng lẽ nói chân nhân bất lộ tướng? Ách, ngài có phải hay không tổ đặc công? Thạch Nguyên Cường cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mù lòa mặt trên lộ ra một tia nụ cười, mặc dù đầu hắn phát rối bời, vết sẹo trên mặt cũng không có con mắt, hốc mắt càng là dữ tợn đáng sợ, nhưng hàm răng của hắn rất trắng. Thạch Nguyên Cường chú ý tới, quần áo của hắn rất sạch sẽ, màu đen rộng mũ mềm bên trên, đồng dạng không nhuốm bụi trần. Không sai, Thạch Nguyên Cường nhớ tới, trong tổ chức người đều là như vậy, đặc biệt sạch sẽ gọn gàng. Mù lòa nói, vâng, ta là tổ đặc công, cho nên ta hỏi ngươi, ngươi nằm ở chỗ này làm gì? Ta, ta không phải nằm ở chỗ này, ta là bị trói ở chỗ này.
Ồ, là ai đem ngươi buộc ở chỗ này?
Ngạch,
là ta chính mình.
Nếu như cái này ông lão không phải mù lòa, hắn có trong mắt, Thạch Nguyên Cường không chút nghi ngờ hắn sẽ cho mình đến một cái liếc mắt.
Mù ông lão thở dài, nói, tổ chức quả nhiên sắp hết có thuốc chữa.
Loại người này, nói cho ta, phía dưới là tình huống như thế nào?
Ngay sau đó, Thạch Nguyên Cường đem phía dưới chuyện phát sinh giản lược nói cho cái này mù ông lão, đồng thời cũng đem mình lòng ra trói buộc, từ sắc bậc thang trên để xuống.
Mù ông lão chuẩn bị tiến vào cống thoát nước, Thạch Nguyên Cường nói, chúng ta lúc tiến vào, giếng đắp là mở, ta chạy đến chỗ này đến, nó liền đóng lại, có muốn hay không ta ở chỗ này trông coi?
Thạch Nguyên Cường trong lòng vẫn là có chút sợ hãi lần nữa tiến vào kia tĩnh mịch hắc ám trong cống thoát nước, hơn nữa nơi này xác thực nên có một người trông coi.
Mù ông lão lại nói, đã có người muốn đem giếng đắp bên trên, cái kia thanh giếng đắp vứt bỏ không là được rồi.
Nói, cái này mù ông lão càng đem hình tròn giếng đắp dựng lên, như cái bánh xe đồng dạng đứng ở lên.
Đó lấy, đem giếng đắp nhắm ngay bến tàu phương hướng, tay phải giống lưng chảo đồng dạng bắt lấy giếng đắp bên mở, sau đó đông như đẩy, giếng này đắp lại giống bảo lĩnh đồng dạng bay lăn ra ngoài.
Từ nơi này đến bến tàu bệ đá ước chừng có khoảng 100 thước, giếng đắp liền như vậy một đường lăn hướng bệ đá, cuối cùng bịch một tiếng, đã rơi vào trong nước.
Được rồi, cái này liền sẽ không có người vụng trộm đem miệng giếng phụ lên, cùng ta đi xuống đi, chàng trai.
Thạch Nguyên Cường nuốt ngụm nước miếng, đi theo mù lòa cùng nhau, một lần nữa về tới trong cống thoát nước.
Chương 47, tối trượng người đăng, vết lưu hơi cay hiệu lực đang từ từ biến mất, Trần Kính An lau khô nước mắt cùng chảy ra nước mũi, không người hướng phía trước.
Một đường bên trên, Trần Kính An đều dùng cái xẻng xếp, ở mương bích tương đối nổi bật địa phương, khắc lên tiêu chí, thuận tiện đằng sau người tới tìm tới hắn.
Đến vừa mới cái kia chỗ ngã ba, Trần Kính An mở ra nhìn ban đêm nghi, trên còn có lưu tương đối rõ ràng nóng vết tích.
Lần theo nóng vết tích, Trần Kính An lại đi trước chạy rồi một đoạn, ngoặt vào thông hướng nước vụ đứng đường hầm bên trong.
Trần Kính An phát hiện, những này nóng vết tích không chỉ xuất hiện tại mặt đất, mương nước bên trên, ở mương bích trên cũng có loang thoáng ân ký.
Vết tích này khẳng định không phải Vương Tĩnh lưu lại, nói rõ phía trước cái bóng đen kia, tuyệt không phải bèn bèn chạy băng băng trên mặt đất mà thôi.
Trần Kính An tăng nhanh tốc độ, hắn lo lắng Vương Tĩnh sẽ có nguy hiểm gì, từ phía trước mấy lần hành động đến xem, Vương Tĩnh mặc dù có được vượt qua thường nhân năng lực, nhưng xuất hiện đối thủ một cái so một cái lợi hại.
Mãi cho đến nước vụ đứng dưới đáy trung tâm đầu mối then chốt, Trần Kính An thở phì phò, hắn lấy xuống mặt nạ phòng độc, phát hiện nơi này trống rỗng, chỉ có thể nghe được giọt nước xuống tới tiếng. Hắn dùng đèn pha bốn phía chiếu một cái gì đều không có.
Không qua hắn phát hiện, ở chỗ cao có một vòng đường hầm, là nước mưa thu thập mương, đường kính ước chừng ở hơn nửa thước, có thể cho một người bò đi vào.
Bọn chúng độ cao đều ở 2 mét trở lên, Trần Kính An đưa tay vừa có thể đến, một chút đường hầm còn ở bên ngoài chảy nước bẩn.
Hắn lại dùng hồng ngoại nhìn ban đêm nghi kiểm tra một hồi, phát hiện mỗi cái đường hầm trước đều không có nóng vết tích, lại xem đáng xem đỉnh miệng giếng, hoàn toàn lạnh lẽo.
Vương Tĩnh cùng cái bóng đen kia tung tích đến nơi đây liền biến mất, lại tìm không đến bóng dáng, Trần Kính An lâm vào giữa mê võng.
Trần Kính An dậy cùng ống quần đã sớm bị nước bẩn thấm thấu, nếu như ở chỗ này lại ngâm trước nửa ngày, chân lại muốn nát.
Hắn muốn nhắc năm đó ở Hồng Lợi huyện, hai nước biên cảnh nhiệt đới trong rừng, dậy mãi mãi cũng là ở bước.
Vì hoàn thành một lần giao dịch, hắn có khi muốn đi bộ xuyên qua cái này rắn giết khắp nơi trên đất, ở bước độc trướng rừng cây, toàn thân nước sũng trước vào.
Hắn nhất định phải vô cùng cẩn thận, bởi vì trong rừng nhìn như kiên cố phủ kín cảnh khô lá héo vỡ mặt đất, khả năng liền ẩn giấu đi một cái bị nước mưa cọ rửa ra hố to.
Trần Kính An đã từng rơi tiến vào loại này trong hố sâu, trong nước ngâm mười mấy phút, mới hao hết tuần bẻ nghĩ biện pháp bò lên ra. Kém chút chết ở bên trong.
Hố.
Hố.
Nơi này có hố sao?
Nghĩ đến hố, Trần Kính An phát hiện, mình chỉ kiểm tra đỉnh đầu, lại không có kiểm tra mặt đất.
Hắn lập tức đem đèn pha nhắm ngay dưới mặt đất, phát hiện mặt đất nước đang hướng phía mấy cái phương hướng chảy xuôi, ngoại trừ hướng chảy bốn phương tám hướng mương nước bên ngoài, vẫn còn hướng xuống thấm.
Quả nhiên, phía dưới còn có một tầng.
Phát hiện điểm này, Trần Kính An rất mau tìm đến mấy cái rào ô vương giếng đắp, bởi vì mùa hạ liễu kinh nước mưa rồi rào, vì phòng ngừa trung tâm không chịu nổi lũ lực lượng, cho nên nơi này tạo hai tầng, có thể tiến một bước phân lưu nước mưa cùng nước bẩn.
Bởi vì bộ phận thủy đạo đều bị phong bế, thêm trên mùa đông tuyết tan, cho nên nơi này nước đọng hơi nhiều, đang lưu động trong nước, nhiệt lượng rất nhanh sẽ bị mang đi.
Trần Kính An phát hiện, có một cái rào ô vuông giếng đắp được mở ra, lớn nhỏ đầy đủ hai người trưởng thành thông qua.
Vương Tĩnh cùng cái bóng đen này sẽ không phải là từ nơi này biến mất.
Đánh cược một keo, không thể không quản.
Trần Kính An quyết định xuống dưới xem một chút, mặc dù Vương Tĩnh cùng hắn không hợp nhau, hơn nữa ỷ vào mình là người biến dị liền tự tiện hành động, nhưng dù sao cũng là đồng liêu, hắn sẽ không bỏ mặc nàng người đang ở hiểm cảnh mặc kệ.
Xuống dưới trước đó, Trần Kính An dùng cái xẻng xếp ở mình ống quần trên mở cái lỗ hổng, dùng sức xé mở, giật xuống một tấm vải đầu đến, thắt ở rào ô vuông giếng đắp lên.
Nếu như Thạch Nguyên Cường chờ một lúc dẫn người qua đây, liền sẽ biết mình từ nơi này đi xuống.
Buộc lại sau này, Trần Kính An gỡ xuống phòng độc khẩu trang, cắn đèn pha, dùng cả tay chân vịn chân nước bách giếng, hướng về cống thoát nước dưới nhất tầng tuột xuống.
Thạch Nguyên Cường đi theo mù ông lão lần nữa tiến vào trong cống thoát nước, hắn đi ở phía trước, cẩn thận từng ly từng tí, hỏi: "Này, ta có thể hay không hỏi ngài một vấn đề? Có dám mau thả?"
Mù lòa rất không khách khí.
"Ê, ngài là không phải cái mù lòa?"
Thạch Nguyên Cường hỏi cái này bấy nhiêu hắn vấn đề.
"Ta hỏi ngươi có phải hay không mù lòa?"
Mù lòa hỏi lại.
"Ta dĩ nhiên không phải mù lòa.
Nếu như ngươi không phải mù lòa, làm sao lại nhìn không ra ta có phải hay không mù lòa đâu?
Vừa mới ta không có gỡ kính mát xuống tới sao?"
Mù lòa hướng hắn quát.
Thạch Nguyên Cường gãi đầu một cái, "Nhưng mà ta thế nào cảm giác ngươi có thể trông thấy à?" cái này mù loà vừa còn gọi hắn mập mạp, nếu như nhìn không thấy, lại thế nào biết hắn là người mập mạp. Mù loà hừ một tiếng, xem, không nhất định phải dùng con mắt. Thạch Nguyên Cường tâm nghĩ, đây chẳng lẽ là cái võ lâm cao thủ, mắt mù tâm không mù, hoặc sẽ nghe âm thanh mà biết vị trí, nhưng mà nghe tiếng cũng nghe không xuất từ mình là người mập mạp a. Có điều Thạch Nguyên Cường không có lại hỏi nhiều, hai người sốt ruột đi đến đi, đến cái kia xuất hiện thi thể chỗ ngã ba. Lưu hơi cay vẫn như cũ tỏ khắp ở chỗ này, bởi vì không thông gió, liền tạo thành một đạo trong cống thoát nước bình chướng. Ai đặc biệt để các ngươi ở chỗ này thả lưu hơi cay? Nơi này không thông gió, các ngươi muốn sập chết ở bên trong. Mù loà xa xa liền ngửi thấy gây mũi hương vị, mắng. Chúng ta cũng không muốn à, chúng ta bị thật nhiều chuột cho bao vây, chỉ có thể dùng lưu hơi cay khu đuổi chúng nó. Thật nhiều chuột. Đúng vậy a, lít nha lít nhít, thật nhiều, cảm giác có người đang chỉ huy bọn chúng đồng dạng. Mù loà rôi ra hắn màu đen gậy trống, nói, nắm lấy nó, đi theo ta đi, đem con mắt bế bên trên, mặt che được rồi. Thạch Nguyên Cường đưa tay bắt lấy cái này căn gậy trống, phát hiện cái này cây gậy cũng không phải là lạnh bớt, không giống như là kim loại, cũng không giống nhựa tợ lạc đi, không biết là làm bằng vật liệu gì. Hắn nhắm mắt lại, nói, ngài không cần phòng độc khẩu trang sao? Không cần, nín thở là được rồi, rất nhanh, hơn nữa ta không có con mắt, sẽ không chảy nước mắt. Cái này mù loà không chỉ có mù, ngay cả tròng mắt đều không có, lựu hơi cay tự nhiên không có cách nào thúc hắn nước mắt. Thạch Nguyên Cường cho biết mù loà bọn hắn trước đó con đường tiến tới, mù loà liền dẫn dắt đến Thạch Nguyên Cường, tiến vào châu ngã ba gắt trong sương mù. Mùi vẫn như cũ rất hấp người, Thạch Nguyên Cường nhắm chặt hai mắt, bụng mặt đi theo gậy chống đi lên phía trước. Hai người thuận lợi xuyên qua gắt sương mù, tiến vào hướng nam trong cống thoát nước. Lúc này Thạch Nguyên Cường lại nghe được bên tai chuyển đến chi 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 tiếng. Hắn mở mắt ra vừa xem, phía trước lại ngăn cản một nhóm chuột, bọn hắn trừng mắt chân sáng sáng con mắt nhìn xem bọn hắn. Người xem, chính là cái đám chuột này, bọn chúng lại tụ tập đến đây. Thạch Nguyên Cường đều quên, mù loà là không thể nhìn. Lúc này Thạch Nguyên Cường trong bọc đã không có lựu hơi cay, hắn không biết nên thế nào đối phó cái đám chuột này, cái sẻng xếp đã cầm ở trong tay, cùng lắm thì lại một đường dẫm giết đi qua. Mù loà lại không nói gì, hắn chỉ là giơ tay lên bên trong ô tối gậy, đột nhiên dùng sức hướng về cái này nhóm chuột vung đi.